Chương 573, Hoàng gia gia nói chương 573, Hoàng gia gia nói Phạm Ly có chút ngượng. Do đó, trước mắt này nước mắt chảy ngang hoàn khố tử đệ, lại là nghiêm chỉnh hoàng thân quốc thích. Đại Minh thái tổ Chu Nguyên Chương ruột thịt Tôn Nhi. Phạm Ly dở khóc dở cười. Hắn gặp qua ác nhân, nhưng chưa từng thấy chịu thua nhanh như vậy ác nhân. Không đúng. Chuẩn xác mà nói, Chu Doãn Văn chỉ là hoàng khố, cùng ác nhân còn kém cách xa và dặm. Vừa nãy nếu không phải tùy tùng của hắn nói năng lô mãng, kỳ thực Chu Doãn Văn bản thân thì tội không đáng chết, chỉ là tương đối muốn ăn đòn mà thôi. Ta không giết ngươi. Phạm Ly đột nhiên nói. Thật sự? Chu Doãn Văn nước mắt trong nháy mắt ngăn lại. Giữ lời nói, gạt người là cậu. Sao có loại đại nhân bắt nạt tiểu thí hài cảm giác? Làm nhưng nói lời nói chắc chắn. Phạm Ly gật đầu. Ngươi đã làm gì? Ta không nên giết người không thể. Chu Doãn Văn nghe vậy, liền vội vàng gật đầu như dã tỏi. Đúng đúng đúng. Phạm Ly ngươi nói đúng cực kỳ. Đều là thủ hạ ta nô tài không tưởng nổi, ngày thường ngang ngược cản rỡ quen rồi, hôm nay gặp gỡ ngươi, coi như bọn họ kiếp số đến. Phạm Ly ngươi thực sự là tiên giới một cỗ hiếm có chính khí, ta ủng hộ ngươi diệt gian trừ ác hành vi. Nóa. Ra mặt thật dày. Phạm Ly cảm thấy im lặng đồng thời, trong lòng cũng vô cùng hoài nghi. Coi như mình nhất thống nhân gian, thân làm tiên giới thiên triều hoàng tôn Chu Doãn Văn, vì sao sợ hãi mình tới loại tình trạng này? Có lý do gì có thể khiến cho thiên tử cháu cảm thấy sợ sệt? Tiên giới, vì Chu Doãn Văn thân phận, hắn hẳn là kính sợ thiên tử mới đúng. Một cổ quái suy nghĩ trong nháy mắt theo Phạm Ly trong đầu hiện lên. Doanh Chính chờ mong chính mình biến thành lục ngự thiên tử một trong, hẳn là Chu Nguyên Trường cũng là như thế. Chu Doãn Văn là bị ông nội ảnh hưởng mới đúng kính sợ chính mình. Phạm Ly liếc xéo một chút Chu Doãn Văn, tận lực nhường ánh mắt có vẻ uy nghiêm hung ác. A, ngươi đã nói không giết ta. Chu Doãn Văn dây sợ không một chút nào tự diễn. Phạm Ly quyết định tiếp tục thăm dò. Lần này Đế Tuấn tăng lễ, Đại Minh Chu Nguyên Trường tới rồi sao? Gọi thẳng tên, có chút không lễ phép, nhưng vô cùng thích hợp khảo sát Chu Doãn Văn phản ứng. Không ra Phạm Ly tính toán, Chu Doãn Văn mảy may không thoải mái, nét mặt đều không có, hoàn toàn một bộ đương nhiên dáng vẻ, hình như Phạm Ly cùng Chu Nguyên Chương là cùng thế hệ trưởng giả một. Ta hoàng gia ra hắn tới sớm, này lại nên đang cùng Hán Thiên Tử nói chuyện đấy. Phạm Ly gật đầu, từ chối cho ý kiến. Hắn phát hiện, Chu Doãn Văn kể từ khi biết thân phận của mình, thì lại chưa dám nhìn thẳng Hàn Nguyệt một chút. Nhưng ngẫu nhiên nhịn không được, dùng khóe mắt dư quang liếc trộm, cũng chỉ là hài tử dò xét lạ lẫm trưởng bối ánh mắt mà thôi. Chu Doãn Văn, vừa nãy nghe ngươi đọc A Di Đà Phật, lẽ nào ngươi là tu Phật? Phạm Ly để ý hắn ở đây nhân gian chưa từng thấy Phật tu, nhưng phản âm tịnh thổ có rõ ràng Tây Phương giáo truyền thừa dấu vết. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề về phía sau, lại không biết tại tiên giới lưu lại đạo thống không có. Không phải. Chu Doãn Văn lắc đầu liên tục. Ta hoàng gia gia những năm gần đây một thằng cùng huyết cánh hắc văn tranh đấu, này đại yêu lại gọi văn đạo nhân. Tu vi vốn không bằng ta hoàng gia gia, nhưng ỷ vào tam phẩm liên đài, thế mà đến nay kiên trì bất bại. Văn đạo nhân, tam phẩm liên đài. Phạm Ly âm thầm đem những tin tình báo này đi lại, thì không nói xen vào. Tháng trước, ta hoàng gia ra lại lần nữa đánh lui văn đạo nhân, nó chạy trốn thời rơi xuống một quyển A Di Đà Phật kinh. Ta tùy tiện lật bài tờ, đọc được 10 phần thuận miệng, thì hướng hoàng gia ra đòi hỏi đến rồi. Hắc hắc. Chu Doãn Văn nhắc tới Phật kinh lúc, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo vẻ tự đắc. Phạm Ly lại nhịn không được ở trong lòng nói thầm, tiểu tử này lẽ nào là trời sinh Phật tử? Mặc kệ ở thế giới nào, thế mà cũng cùng Phật hữu duyên. Đơn giản vài câu nói chuyện phiếm, Phạm Ly còn chưa cảm giác gì, Chu Doãn Văn lại tự giác cùng hắn kéo gần lại khoảng cách. Phạm Ly, ngươi dự định khi nào biến thành thiên tử? Ta hoàng gia gia cùng Hán Thiên Tử một mực chuẩn bị, viễn chinh vực ngoại tinh không, tìm kiếm Sơn Hải yêu ma hang ổ, đưa chúng nó dơ lên tiêu diệt. Nếu như không phải Đế Tuấn đột nhiên băng hà, lục ngự có thể cũng lên đường viễn chinh. Hiện tại, viễn chinh chỉ có thể tạm thời gác lại, trừ phi kiếm đủ lục ngự số lượng. Còn có việc này. Phạm Ly nghe được đầu tiên là sửng sở, lập tức lắc đầu. Không đúng. Chu Doãn Văn nói được rõ ràng, đây chỉ là Chu Nguyên Chương cùng Lưu Bang kế hoạch. Chính mình tại thành Hàm Dương lúc, Doanh Chính mặc dù thì đề cập qua Lục Thánh cùng Hồng Quân viễn chinh chuyện cũ, nhưng lại chưa bao giờ đã từng nói gần đây lục ngự có này kế hoạch. Từ đó có thể thấy, lục ngự tuy là đồng minh chiến hữu, nhưng chiến lược quyết sách trên cũng không thống nhất tư tưởng. Nhất định phải tập hợp đủ lục ngự, chúng ta đủ thực lực viễn chinh bừng ngoại. Phạm Ly hỏi. Ta đây nhưng không biết. Chu Doãn Văn nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ hình. Ta chỉ nghe hoàng gia gia đề cập qua đời miệng, đại hán thiên triều có thể phát hiện Sơn Hải yêu thú xào huyệt. Địch Nam Minh, ta hoàng gia gia đương nhiên muốn trực đạo yêu tổ. Cái gì? Lần này, Phạm Ly thật sự thất thố. Chu Doãn Văn nói, có thể ngay cả Doanh Chính cũng không biết được. Nhân tộc cùng yêu tộc tranh đấu đâu chỉ trên vạn năm. Nếu thật có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chỉ để đem vực ngoại yêu tà quét dọn, xác thực đáng giá thử một lần. Thế nhưng, Hán Thiên Tử làm sao đây? Còn lại Thiên Tử càng phát hiện ra trước yêu tộc xảo huyệt chỗ. Phạm Ly nhịn không được đặt câu hỏi, nhưng cũng không trông cậy vào Chu Doãn Văn có thể biết, hoặc là vui lòng nói với chính mình. Hắn lại không nghĩ rằng, Chu Doãn Văn xác thực đơn thuần cực kỳ. Tiểu tử này như tên trộm nhìn chung quanh một hồi, hình như xác nhận không có nghe lén người, thế mà thật sự tiến đến Phạm Ly bên hai, một hồi nhỏ giọng thầm thì. Cái đó, Hán Thiên Tử dưới trướng có một vị kỳ nhân, họ Trương Tiên Thiên. Tu hành thần bí tiên thuật gượng gạo năng lực đi khắp vực ngoại tinh không. Trước khiên đã từng mấy lần tinh du trở về, đều bình an vô sự, bị Hán Tiên Tử phong làm bác vọng hầu. Ta hoài nghi là Trương Khiên tìm được rồi Sơn Hải yêu thú xảo huyệt chỗ. Phạm Ly trợn mắt hốc mồm nhìn Chu Doãn Văn. Tiểu tử này thật là quá thành thật, chẳng trách to như vậy Giang Sơn sẽ bị Chu đệ cướp đi. Nhưng giao bằng kết bạn, tiểu này không tim không phổi thực sự không thể thích hợp hơn. Bí mật này, ngươi cùng bao nhiêu người nói qua? Phạm Ly nhịn không được hỏi. Thì ngươi một, làm sao vậy? Chu Doãn Văn mặt ngơ ngác đáp. Về sau, đừng nói nữa, nhớ lấy giữ bí mật. Ngươi yên tâm, miệng ta nghiêm đây. Nếu như không phải Hoàng gia gia nói ngươi có thiên tử chi tư, để cho ta tuyệt đối đừng đắc tội ngươi, tốt nhất còn có thể lệnh bợ ngươi, ta mới không. Chu Doãn Văn lại nói một nửa, thì lấy tay bưng kín miệng của mình. Hắn gò má đỏ lên, rũ cụp lấy đầu, nhăn nhăn nhó nhó trái ngược với cái không có xuất các hoàng hoa đại khuê nữ. Phạm Ly đành phải làm bộ không nghe thấy, đỡ phải Chu Doãn Văn càng thêm lúng túng. Đúng rồi, Phạm Ly chính cần phải có người cho mình phổ cập khoa học xóa nạn mù chữ, tình cờ gặp được Chu Doãn Văn lời này làm nhảm. Đế Tuấn sau khi chết, yêu tộc thiên triều không người kế tục sao? Thì như thái tử cái gì, thế mà lại dẫn đến lục ngự khuyết trước. Chu Doãn Văn thấy chuyển đổi đề tài, ngay lập tức lại tinh thần phấn chấn. Vẫn đúng là không có. Ngươi cho rằng lục ngự từng cái cũng giống như ta Đại Minh thiên triều, tử tôn đúng tùm. Ta Hoàng gia gia sinh 26 con trai, lại có 128 cái cháu trai, cái gọi là đời đời con cháu vô cùng tận bậy. Vương triều Đại Minh vĩnh viễn có người kế tục. Chu Doãn Văn vừa có mấy phần đắc ý, lại đột nhiên lúng túng nhớ ra, Phạm Ly bất tài đem Phạm Gian Đại Minh tiêu diệt sao? Khủng. Hắn vội ho một tiếng, nói thêm, cho dù thiên triều có thái tử, cũng chưa chắc năng lực ngồi vững vàng lục ngự vị trí. Trước kia thì có kiểu này tiền lệ, thiên tử bất lạc, thái tử kế vị sau đó thực lực không đủ, bị thiên hạ thấp là tiên quốc, khắc lập một mới thiên triều. Chương 574, yêu sư Côn Bằng chương 574, yêu sư Côn Bằng yêu tộc thiên triều. Bây giờ người chủ sự là Côn Bằng. Yêu sư Côn Bằng. Bắc Minh có ngư, kỳ danh là Côn. Côn lớn, không biết hắn mấy ngàn giảm vậy. Hóa mà làm điệu, kỳ danh là Bằng. Bằng chi đọc, không biết hắn mấy ngàn giảm vậy. Làm năm, Đông Hoàng Thái Nhất xuất lĩnh vạn yêu quy thuận hùng hoàng, sáng lập yêu tộc thiên triều. Thái Nhất mệnh Côn Bằng sáng tạo yêu chữ viết, lập pháp độ, vì yêu tộc thiên triều sử dụng. Bởi vì giáo hóa hùng hoàng yêu tộc chi công, phong làm yêu sư. Sau đó Đông Hoàng Thái Nhất chế tử, Côn Bằng phụ tá Đế Tuấn, tại yêu tộc thiên triều địa vị càng được tôn sùng. Cho đến Đế Tuấn bỏ mình, cũng là Côn Bằng trong vực ngoại tinh thần đem Đế Tuấn thi thể tìm về. Thế là Côn Bằng tại hồng hoang yêu tộc trong lòng, công tích sự hùng vĩ, địa vị chi long trọng, đuổi sát hai vị yêu đế. Là vì, tại Đế Tuấn tang lễ chính thức trước khi bắt đầu, Côn Bằng âm thầm định ngày hẹn còn lại 5 vị thiên tử, đối phương cũng đáp ứng. Một thân áo bào xám, đầu đội trùng tiên quan, đôi mắt sắc bén hẹp dài, mũi ưng, mỏng môi, sắc mặt tái nhợt không thấy màu sắc. Côn Bằng hình người bộ dáng, thật là khiến người nhìn mà phát khiếp. Hắn lại tâm tình thật tốt. 5 vị thiên tử đáp ứng tới trước gặp nhau, có thể thấy được chính mình tại tiên giới danh vọng, quả nhiên đuổi sát Thái Nhất cùng Đế Tuấn, đủ để ảnh hưởng lục ngự còn lại 5 vị. Như vậy, nếu có thể thuyết phục 5 vị thiên tử ủng hộ, nhường thiên sắc phong chính mình là mới thiên tử, kế thừa yêu tộc thiên triều đại vị, việc này có cực lớn có thể thành công. Khởi bẩm yêu sư, tần thiên tử giá lâm, chúng ta là hay không ra khỏi thành đi nên một chút. Yêu tộc thiên triều có nhị thập bát tinh tú, là Côn Bằng dưới trướng chiến lược mạnh nhất. Nhị thập bát tinh tú đứng đầu giác mộc giao tới trước bẩm báo, Côn Bằng nghe vậy rất là rung động. Lục ngự cực hạn tôn quý, tại tiên giới địa vị gần với thiên. Côn Bằng chẳng qua chỉ là thần tử, cho dù tạm linh yêu tộc thiên triều sự vụ, cũng nên bên ngoài thần lễ long trọng nên đón chư vị thiên tử. Không được, bản yêu sư có chí thành tiểu thiên tử đại vị, hôm nay nếu là hướng tiên năm vị hạ mình, ngày sau làm trời cao đế thì một người lùn. Bản yêu sư không thể bôi nhọ chính mình. Côn Bằng nghĩ như vậy, rốt cục lắc đầu, góc đối mục giao nói, truyền bản yêu sư lệnh, nhị thập bát tinh tú toàn bộ giang nên đón, là thiên tử mở đường, không được mất lễ. Hắn cảm thấy nhị thập bát tinh tú tập thể xuất động, là nên giá chiến trận thì đầy đủ long trọng. A, giác mục giao hơi sững sờ, hắn vốn cho rằng Côn Bằng là nhất định sẽ tự mình giang nên đón, lại không nghĩ rằng lại sẽ ngồi ngay ngắn trong cung, tại thiên tử trước mặt sĩ diện, này chỉ sợ không ổn đâu. Giác Mộc Giao mặc dù trùng với Côn Bằng, lại không biết hắn có xưng đế tâm tư, liền quyết nhủ, yêu sư đại nhân, như thế tuyệt đối không ổn. Ngài mặc dù vô cùng tôn quý, nhưng cuối cùng vi thần, há có thể tại lục ngự thiên tử trước mặt thất lễ? Còn xin theo thuộc hạ cùng nhau. Cách. Một vang dội bàn tay, nặng nghề lắc tại Giác Mộc Giao trên mặt. Nhị thập bát tinh tú đứng đầu bị tại chỗ đánh ngu người. Mãi đến khi Giác Mộc Giao trông thấy Côn Bằng trong mắt lửa giận cùng sát ý, lập tức mồ hôi lạnh thẩm thấu phía sau lưng, cuối cùng túi đầu nhận mệnh lệnh lui ra. Doanh chính là cái thứ nhất đến. Yêu tộc thiên triều nhị thập bát tinh tú. Cung nên tần thiên tử ngự giá, giác mộc giao má phải còn có lưu dấu bàn tay. Hắn giang chống đỡ nụ cười, một mực cung kính nên đón doanh chính. Ngươi, doanh chính không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng chính mình đường đường thiên tử giá lâm, yêu tộc thiên triều lại là có nhị thập bát tinh tú nên đón. Côn Bằng nghĩa là gì? Thân làm thiên tử, ngày xưa còn đã từng nhất thống nhân gian, doanh chính lập tức liền đoán được Côn Bằng tâm tư. Hừ hừ hừ, doanh chính cười lấy, đột nhiên liền ở tại chỗ đứng bước bất động. Giác mộc giao rất là trột dạ lúng túng. Bệ hạ mời chuyển bước. Hắn thận trọng nói, yêu sư Côn Bằng đã ở hậu điện cung kính chờ đợi. Doanh chính lại là căn bản không để ý Giác Mộc Giao. Hắn quay người, đưa lưng về phía cung điện, ánh mắt trông về phía xa, như là đang chờ đợi người nào đến. Không xong, yêu sư đại nhân không chịu tự mình ra nên đón, quả nhiên chọc giận Thần Thiên Tử. Thế nhưng, Thần Thiên Tử đứng ở nơi đây bất động, lại là ý gì? Giác Mộc Giao gấp đến độ sức đầu mẹ chán, đành phải thì thầm ra hiệu ngầm bên cạnh Cang Kim Long, đem tình huống nơi này bẩm báo cho Côn Bằng. Cái gì? Thần Thiên Tử đến vẫn đứng ở bên ngoài không chịu vào điện. Côn Bằng nghe Cang Kim Long bẩm báo, thì cảm giác đau đầu vô cùng. Doanh chính hắn nghĩa là gì? Đế Tuấn đã chết, hiện tại yêu tộc thiên triều là chính mình chủ sự, hắn thế mà một chút mặt mũi thì không cho. Côn Bằng hiện tại có chút cưỡi hổ khó xuống. Trong lòng của hắn có chút hối hận, mới vừa rồi còn không như nghe Giác Mộc Giao khuyên cáo, tự mình ra nên đón, trước kết mấy vị thiên tử bảo đảm chính mình xưng đế lại nói. Vì nhất thời mặt mũi mà đắc tội thiên tử, quả thực tính không ra. Cam Kim Long thì nhìn ra Côn Bằng tâm tư, liền hỏi dò, yêu sư đại nhân, không bằng ngài hiện tại ra ngoài đón lấy. Cái này, Côn Bằng có chút ý động. Hắn chính dầu dĩ, lại trông thấy Quê Mộc Lang một đường chạy mà đến. Yêu sư đại nhân, Sở thiên tử ngự giá thì đến. Sở thiên tử người ở nơi nào? Côn Bằng đội vàng hỏi. Tại. Quê Mộc Lang mặt mũi tràn đầy lung túng, Sở thiên tử thấy Tần thiên tử đứng ở ngoài điện, thì hỏi nguyên do, sau đó cười lạnh vài tiếng, lại bồi tiếp Tần thiên tử cùng nhau đứng ở tại chỗ chờ. Côn Bằng nghe được gọi là một thẹn a. Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt nói, Sở thiên tử là khách nhân, hắn đứng ở bên ngoài chờ cái gì? Quê Mộc Lang nói, thuộc hạ hỏi qua Sở thiên tử nói trừ thiên bên ngoài, tiên giới lục ngự vi tôn. Tất nhiên chủ nhà không hiểu đạo đại khách, hắn cùng Tần thiên tử nguyện ý thay lao. Côn Bằng triệt để ngây dại. Hắn nhớ tới vừa nãy chính mình cho giác mộc dao bàn tay, thật hận không thể quất vào trên mặt mình. Yêu sư, chúng ta nếu không ra ngoài đi. Càng Kim Long nhỏ giọng hỏi. Hiện tại ra ngoài, còn có cái dám dùng. Sở thiên tử, bá vương hàng vũ. Thân hình khôi ngô cao lớn, vai rộng như môn, hai tay như trụ. Vốn lại ngũ quan tuấn lãng, ngọc diện mày kiếm, đúng là tuấn mỹ cùng hùng tráng hoàn mỹ dung hợp, càng là hơn đội trời đạp đất cao quý không tả nổi. Giờ phút này, Hạng Vũ cùng Doanh Chính đứng song vai, đều là đưa lưng về phía cung điện mặt hướng phương xa. Hai người đều là chí tôn đến quý khí thế, hơi có khác biệt. Doanh Chính là Long Bảo Quan miệng tiên tử trang phục, Hạng Vũ lại người khoác thần giáp tiên quan, góc áo nhuốm máu, hình như mới từ chiến trường chém giết quay về tựa như. Hai vị tiên tử nhẹ nói nhìn cái gì? Làm đứng ở một bên nhị thập bát tinh tú nhóm, lo lắng hai vị tiên tử giận chó đánh mèo yêu sư Côn Bằng, đang thương lượng làm sao trừng trị hắn. Tinh tú nhóm thử nghiệm nghiêng tai lắng nghe, lại phát hiện chính mình đa tâm. Hai vị tiên tử trò chuyện chủ đề, cùng Côn Bằng không có nửa xu quan hệ. Phạm Ly làm sao? Trí tuệ, phẩm tính, thiên phú, nhất là khí vận, đều là thượng phẩm, đúng là lục ngự hợp cách nhân tuyển. Hơ a a a. Bốn phách vương liền biết hắn không sai được, bằng không sao nên được ta hạng ra con rể. Ngươi biết ta, của ta hậu nhân Hàm Linh, có gì đặc biệt hơn người? Phạm Ly hậu cung lại không chỉ một người. Nói đến, hắn lưu tại vợ của Phạm Gian Lữ Phúc Bảo, mới là vương triều đại tấn vị thứ nhất hoàng hậu. Lữ Phúc Bảo là Lữ Bất Vi hậu nhân, cùng chấm quan hệ, ngươi cái kia mình bật đi. Bốn phách vương không rõ, có bản lĩnh ngươi nói thẳng a. Họ hạng ngươi muốn đánh nhau phải không? Ta há sợ ngươi sao? Nhị thập bát tinh tú gọi là một mồ hôi a. Chính mình đây là nghe cái gì ghê gớm thiên tử hoàng gia bí văn, sao sẽ không bị diệt khẩu a? Chương 599, mỹ vị đồ ăn nhóm chương 599, mỹ vị đồ ăn nhóm trưởng trung Phật quốc toàn bộ thế giới, dường như đều bị hắc khí bao phủ. Chỉ có một mảnh chật hẹp góc, vẫn có sáng ngời lộ ra. Chính là thất bảo diệu thụ chi hồn. Như thương tùng thúy bách, cứng cỏi bất khuất. Bảy sắc bảo quang xuyên thấu tầng tầng hắc khí, là thế gian này duy nhất quang minh. Thật tốt quá, thất bảo diệu thụ chi hồn vẫn còn ở đó. Chu Doan Văn vui vẻ nói, không hổ là thánh nhân pháp bảo, thật cứng chắc. Cứu, cứu ta. Cây hồn miệng nói tiếng người, nói ra nội dung lại làm cho Chu Doan Văn mắt trợn trắng. Như thế hoảng hốt lo sợ, hẳn là đã đại nạn lâm đầu. Mọi người cùng nhau rơi vào bên cây, đến gần rồi mới phát hiện tráng kiện thân cây run rẩy không thôi. Cây hồn, ngươi thế nào? Trường Lạc đội vẫn hỏi. Nó, ta lại không cách nào chống lại nó. Cây hồn âm thanh chậm chạp nặng nề, lại lộ ra không cách nào che giấu mệt mỏi cảm giác. Thao thiết, nó dường như thôn phệ toàn bộ trường Trung Phật Quốc, trừ ra tiểu lôi âm tự, thế nhưng ta thì không chống đỡ nổi bao lâu. Thất bảo diệu thụ sắp rơi vào đại yêu chi thủ, các ngươi đã tới cũng là vô dụng, chỉ bằng các ngươi. Cong. Đột nhiên một tiếng kiếm minh, lại là Chu, Diệp, Tuyệt, hãm bốn kiếm đồng thời xuất hiện. Bốn kiếm như trụ trời, điểm phương hướng tứ phương vị, vắt ngang trong lòng bàn tay Phật quốc giữa trời đất. Một vị mỹ mạo như quảng hàn tiên tử, khí chất thanh lãnh như băng tuyết nữ kiếm tiên, ở thiên địa trung ương, lấy một mình lực lượng khống chế bốn kiếm. Chu tiên kiếm trận. Xưa nay chưa từng thấy giọng thất bảo diệu thụ chi hồn, lại có cùng nhân loại tương tự tâm trạng. Nó kinh ngạc, sau đó mừng như điên. Thật tốt quá. Mặc dù không phải thật sự kiếm, càng không chu tiên trận đồ, nhưng uy năng như thế thực sự khó được. Dám hỏi ngài là Bích Du cung vị cao nhân nào? Phạm Ly ở một bên nghe được mắt trợn trắng. Nguyên lai thất bảo diệu thụ chi hồn cũng là nhìn người mà đối xử hàng. Lúc trước nói chuyện với mình lúc giả giọng điệu, Phạm Ly kém chút cho rằng nó cũng là cùng loại hệ thống loại hình đồ chơi. Nguyên lai ngài năng lực thật dễ nói chuyện a. Chu Doan Văn, Thượng Quan Huyền Nhi cùng Trường Lạc thì không ngờ rằng Hàn Nguyệt lại có kiếm này cảnh tu vi. Phạm Ly, nữ nhân của ngươi từng cái cũng hung hãn như vậy sao? Chu Doan Văn nói xong liền cảm giác có hai đạo ánh mắt bất thiện hướng mình quan tới. Càng như thế mạnh. Thượng Quan Huyền Nhi thì lẩm bẩm nói, ban đầu ở nhân gian, ta lại không có gặp phải nàng, may mắn. Nàng nhưng lại không biết. Năm đó Hàn Nguyệt, cùng Thượng Quan Huyền Nhi vẫn có khá lớn chênh lệch. Nhưng Hàn Nguyệt chìm đắm Chu Tiên kiếm ý nhiều năm, lại lúc nào cũng nghe Phạm Ly Thiên Mã hành không miệng hít, hướng nàng miêu tả trong tưởng tượng Chu Tiên kiếm trận phong quang tranh cảnh. Cho tới bây giờ, Hàn Nguyệt không chỉ người mang đại thừa cảnh cựu phẩm đỉnh phong tu vi, càng tại kiếm đạo một ngày nàng dặm, siêu việt vô số kiếm tiên. Tại trước nàng mặt, chỉ sợ chỉ còn lại có thông tiên thánh nhân, cùng thật sự hoàn mỹ bản Chu Tiên kiếm trận. Thao thiết rất mạnh sao? Bay lên tiên không Hàn Nguyệt, trong mắt chiến ý ngang ngược. Ta rất muốn thử một chút, kiếm trong tay của ta, rốt cục có cái gì là chạm không ra. Thiên sinh kiếm tiên. Chu tiên tứ kiếm tản ra kiếm ý, đúng là càn quét khắp nơi, đem tràn ngập thiên địa khói đen trống không một mảng lớn. Hiệu quả kia, không kém chút nào thất bảo diệu thụ chi hồn. Đáng tiếc, đáng tiếc. chỉ một vị Bích Du cung kiếm tiên còn chưa đủ. Cây hồn giống như mở ra lắm lời hình thức, không ai hỏi nó, chính nó thì lại ngại. Phạm Ly tức giận liếc cây hồn một chút, ghét bỏ. Chẳng trách rất nhiều thánh nhân pháp bảo, thất bảo diệu thụ là trên nhất không được mặt bàn một. Ông. Đột nhiên, một vệ thần quang từ phía trên bên cạnh sẽ qua, đem nhánh mặt trời lại bị một phân thành hai mở ra, khe hở chỗ có ánh nắng lại lần nữa vẩy hướng mặt đất. Đà thần tiên, Ngọc Hư cung cũng tới người. Cây hồn lần nữa bị kinh ngạc, Thanh Câu lại căn bản không để ý nó, một tay nắm đà thần tiên tại Phạm Ly bên cạnh đứng vững, nói khẽ, phu quân, nghĩa phụ pháp bảo dùng rất tốt. Ừm. Phạm Ly gật đầu, đối với Thanh Câu biểu hiện, hắn không thể không biết bất ngờ. Pháp bảo mạnh hơn, người nắm giữ thân mình cũng không thể quá yếu, bằng không chính là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, sớm muộn gì muốn bị giết người đoạt bảo. Ngang, lại là một tiếng long ngâm. Chu Doãn Văn trong tay xích tiêu kiếm, mũi kiếm lại có hoàng khí bắn ra, bay thẳng trời cao, lại nương theo trận trận long ngâm, thì xua tan một mảng lớn hắc khí. Mạnh, quá mạnh. Ta chỉ là đem xích tiêu kiếm nắm trong tay, lại có uy lực như thế. Trong kiếm ẩn chứa 5 lần thiên tử chi lực công kích, ta không tin thao thiết năng lực gánh vác được. Chu Doãn Văn hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tâm trạng đây cây hồn vẫn chưa ổn định. Cẩn thận. Đột nhiên có một đạo hắc khí như dòng hướng Chu Doãn Văn đánh tới. Phạm Ly thấy được rõ ràng, ngay lập tức mở miệng nhắc nhở. A. Chu Doãn Văn đầu tiên là sửng sở, liền theo bản năng huy kiếm đánh trả. Xích tiêu kiếm bổ ra, kiếm lực hóa thành một cái màu vàng kim chân long. Tiếng long ngâm chấn thiên động địa, xông vào trong hắc khí, đúng là thế như trẻ tre. Trong khoảnh khắc, như dòng hắc khí liền sụp đổ, tan thành mây khói. Ha ha, thao thiết cũng bất quá như thế nha. Chu Doãn Văn thấy mình không mất một sợi lông, không khỏi mừng lớn nói. Còn lại 4 lần. Phạm Ly khẽ miệng run lên. Ngươi còn chưa nhìn thấy thao thiết bản tôn đã dùng hết một lần tiên tử chi lực. Hắn vừa dứt lời, đã nhìn thấy trưởng trung Phật quốc nguyên bản bị Chu Tiên tứ kiếm, đả thần tiên, xích tiêu kiếm tách ra bóng tối, lại tiếp tục che đậy thiên địa. Ngoá, chết tiệt thao thiết lao yêu, lại chơi lừa gạt. Chu Doãn Văn thì phát hiện mình bị chơi xỏ, xấu hổ cái mặt già này đỏ bừng. Kiệt 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 kiệt. Bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến nặng nề, không phải người không bị khủng bố tiếng cười. Thao thiết đang giễu cợt mọi người, càng là hơn đang khoe khoang chính mình cường đại. Có phải ta quá may mắn? Âm trầm quỷ dị âm thanh, là thao thiết, còn lộ ra mừng thầm cùng cuồng vọng ý vị. Hai cái thiên tử, một rất mạnh, một rất có tiềm lực. Bạn yêu cho rằng hôm nay có thể thức ăn ngon dừng lại. Không ngờ rằng, một kiếm tiên, người mang thông thiên thánh nhân kiếm ý. Một hộ yêu, mang theo đả thần tiên, còn học Bích Du cung huyền công tâm pháp. Một ngày sinh Phật đạo thánh tử, các, không phải Phật đạo thánh tử, quả thực là Tây Phương vị lai chi chủ vật liệu. Còn có vùng vây dây chết thất bảo diệu thụ hồn phách. Mỹ vị, quả thực quá mỹ vị. Bạn yêu đem các ngươi cùng ăn, lại trở về hồi vực ngoại tinh hải, đem thông thiên, nguyên thủy, tiếp dẫn bảo vật cũng lấy đi. Thế giới hồng hoang, vực ngoại tinh hải, bản yêu cũng chính là mạnh nhất tồn tại. Một to lớn ảnh tử, theo che khuất bầu trời hắc vụ bên trong hiện thân. Phạm Ly cuối cùng thấy rõ thao thiết tướng mạo, nhìn làm cho người muốn nói, càng cảm thấy lông tơ đứng đấy, sắp nứt cả tim gan. Dê thân mặt người, hổ răng người chảo, thực sự dữ tợn xấu xí được khó mà hình dung. Thao thiết mở ra hắc vụ, thân thể khổng lồ ở vạn dặm thiên không, theo đen nhánh biển mây sau nhô ra thân thể, nhìn xuống tiểu lôi âm tự mọi người. Hai bên chỉ là thân thể lớn tiểu nhân chênh lệch, tựa như cùng núi cao cùng sâu kiến, biển cả cùng một hạt. Kiệt 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 kiệt. Bản yêu đã đói bụng, ai tới, nhường bản yêu trước giải thèm một chút. Chương 577, thiên tử làm gương mẫu, 1, chương 577, thiên tử làm gương mẫu, 1, làm ngũ đế đúng yêu tộc thiên triều tuyên bố, sẽ lấy đế tuấn thi thể luyện chế pháp bảo mạnh mẽ lúc, tất cả yêu tộc thiên triều cũng sôi trào. Thiên tử uy nghiêm hạ tại. Chư vị bệ hạ hẳn là cho rằng ta yêu tộc thiên triều dễ bắt nạt. Chư vị bệ hạ, nhà ta bệ hạ là hồng hoang chinh chiến, lẽ nào đánh chết sau lễ tang trọng thể cũng không xứng có. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động, căn bản không thể tiếp nhận năm vị thiên tử nói lên sướng nghị. Vì hồng hoang đột nhiên một đạo nho nhã nhưng thanh âm uy nghiêm trong lăng tiêu điện quanh quẩn. Đại Chu thiên tử Cơ Phát cũng là đương nhiệm lục ngự tồn thế dài nhất một vị, chấm cùng vài vị bệ hạ tuyệt không tư tâm, tất cả đều là vì hồng hoang, hy vọng mọi người đã hiểu. Cơ Phát trong mắt không thiếu bi thương vẻ bất đắc dĩ. Sơn Hà xã tắc đổ vừa ra, ngay cả thiên tử đều có thể vỡ lạc. Thời gian không đợi ta, chư vị tiên giới không có lựa chọn nào khác. Doanh Chính cũng nói, hai vị thiên tử giải thích tốt xấu chân an một bộ phận người tâm trạng, nhưng càng nhiều người, nhất là yêu sư Côn Bằng, ánh mắt sáng rực nhìn trong quan tài băng đế tuấn thi thể, cũng không thể tiếp nhận năm vị thiên tử lời giải thích, tuyệt đối không được. Cuối cùng, Côn Bằng rõ ràng tỏ thái độ. Từ Lục Thánh sau khi mất tích, thiên vị Lục Ngự thay thế Lục Thánh. Bao nhiêu năm rồi, Lục Ngự thì có vẫn lạc, nhưng tân lão luân chuyển sinh sinh bất tức. Vì sao không nên luyện thi là bảo? Chết đi anh hùng, ngay cả lưu lại toàn thây tư cách đều không có. Ngũ đế đều là trầm mặc. Khuyên hắn người hào phóng, bất luận tìm từ làm sao hoa lệ êm hay, đều là thiếu hụt sức thuyết phục. Huống chi, chủ ý này là Phạm Ly trước hết nhất nghĩ đến, Ngũ đế cũng không có chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Giờ phút này do Ngũ đế đảm nhiệm thuyết khách, quả nhiên không nhiều đảm nhiệm. Ta như chiến tử, Di Hải đồng dạng kính dân hồng hoàng, luyện thành pháp bảo. Phạm Ly đột nhiên mở miệng nói. Lăng Tiêu điện bên trên, rất nhiều tiên nhân còn không biết Phạm Ly. Được mời dự họp đế tuấn tăng lễ trừ ra Lục Ngự thiết tử, còn có rất nhiều tiên vương, trừ hầu quốc chủ. Trong đó có mấy tờ gương mặt quen, tỷ như Đại Chu thiên triều dưới trướng Đông, Tây, Nam, Bắc tứ đại bá hầu, lại tỷ như Hoài Nam tiên vương Lưu An, Châu Bò A Tần đế. Có người thì thầm xông Phạm Ly giơ ngón tay cái lên, lại là Chu Nguyên Chương ngoan thánh tôn Chu Doãn Văn. Mà đại đa số tân khách nhìn về phía Phạm Ly ánh mắt lại là hoài nghi cùng không biết tự lượng sức mình. Hắn là ai? Tựa như là mới phi thăng chư hầu quốc chủ. Dựa vào chỉ là chư hầu, hắn có tư cách gì tại thiên tử tang lễ trên phát biểu? Ngược lại là có chút can đảm, ngay trước mặt Lục Ngự thiên tử nói loại lời này, tương lai hắn muốn đổi ý đều không được. Không sai, nơi này chính là tiên giới, chúng tiên mỗi tiếng nói cử động đều bị thiên chú ý. Ngươi năng lực khi người, há có thể khi thiên? Côn Bằng thì mặt tâm trầm, hung tợn chằm chằm vào Phạm Ly. Năm vị thiên tử họp, Côn Bằng dự lưu cho mình chỗ ngồi bị Phạm Ly đoạn, trong lòng của hắn vốn là ổ lửa cháy. Hiện tại, Phạm Ly còn dám nói khoác không biết ngượng. Tần Quốc thiên tử, bản yêu sư thậm chí không nhớ rõ, bao lâu đã từng mời ngươi tham gia thiên tử tang lễ. Thiên tử lễ tang trọng thể đại sự, càng không tới phiên ngươi. Côn Bằng lời còn chưa nói hết, đột nhiên một đạo quang trụ đột nhiên xuất hiện, như cột trụ lơ lửng tại Đế Tuấn băng quan bên cạnh. Phạm Ly không biết tới là cái gì, có thể lâu lịch tiên giới mọi người lại một chút nhận ra. Sơn Hải Kinh. Trên trời rơi xuống Sơn Hải Kinh. Thiên ý như thế nào? Còn xin chỉ rõ a. Một đám tiên vương, chư hầu quốc chủ một chân quỳ xuống, hắn tùy hành văn võ tiên thần càng là hơn nằm rạp trên mặt đất. Cơ Phát, Doanh Chính, Hạ Vũ, Lưu Bang, Chu Nguyên Trường cũng đều có hơi không người, hướng phía cổ sáng kia hành lễ. Chỉ có Phạm Ly, đối mặt cổ sáng thế mà sinh lòng một cô không hiểu cảm giác quen thuộc cảm giác. Sáng chói càng chiều đại trước hơn dương quang mang tàn đi, cái gọi là Sơn Hải Kinh đúng là một bộ cao mấy trượng, dùng không biết loại nào vật liệu đá điêu khắc thạch thư. Tảng đá điêu khắc thư. Sơn Hải Kinh chậm rãi lật ra, tảng đá trang sách phát ra ù ù như sấm rền tiếng vang. Lam thư hoàn toàn mở ra, Phạm Ly chỉ nhìn thấy hai trang trống không thạch giấy, cũng không khắc dấu nửa cái chữ viết. Sơn Hải Kinh, rốt cục là loại nào thần vật? Phạm Ly hoảng hốt nhớ ra, chính mình tại Hoài Nam Tiên Quốc gặp được Hạng Trang lúc, hắn đã từng nói, Sơn Hải Kinh cùng tiên tịch liên quan đến. Nhưng nó lúc này xuất hiện làm gì? Đột nhiên, có thanh âm phái dị, khi thì như lục đá, khi thì như đánh bóng, Sơn Hải Kinh nguyên bản trống không trang sách bên trên, lộ ra quỷ phụ thần công khắc chữ cùng nhân ảnh. Nhân ảnh, đúng là Phạm Ly. Đại tấn Phạm Ly, phát chí nguyện to lớn, lợi thế giới hồng hoang. Thưởng thức. Chúng tiên tất cả giật mình. Phạm Ly càng là hơn tuyệt đối không ngờ rằng, quả nhiên là ngẩng đầu ba thước có thanh thiên. Chính mình vừa mới hứa hẹn sau khi chết dâng ra di hải, thiên thế mà hạ xuống ban thưởng. Nhưng cụ thể thưởng thức cái gì? Ý niệm này vừa mới tại Phạm Ly trong lòng hiện lên, thì có mấy đạo quang hoa theo Sơn Hải Kinh bên trong bay ra, rót vào trong óc hắn. Hồng Trần Kinh. Thử tiêu cung 3000 hồng trần khách hợp lấy. Hồng hoang 3000 đại đạo chi nguyên. Phạm Ly trước kinh sau hỉ. Hắn thì lập tức đã hiểu, cái gọi là tiên tịch chính là tự thân bị Sơn Hải Kinh thu nhận sử dụng. Liên như là xuyên qua tiền thế giới, tài liệu cá nhân bị chính phủ hệ thống tồn nhất dạng. Thu nhận sử dụng sau đó, phàm tại tiên giới lập xuống công lao, Sơn Hải Kinh đều sẽ đại biểu tiên luận công hành hưởng. Chương 577, thiên tử làm gương mẫu, 2, chương 577, thiên tử làm gương mẫu, 2, đại đạo 3000. Hồng Trần Kinh có thể tính là đại đạo tổng cương. Phạm Ly bất luận muốn tu hành đầu nào đại đạo, trực tiếp đọc qua Hồng Trần Kinh là được, trong đó không thiếu có 3000 hồng trần khách kiệt xuất nhất người, tức Thái thượng, Nguyên thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề Lục Thánh lĩnh hội đại đạo. Thế nhưng, chính mình cái gọi là công lao, sao như là soát thẻ tín dụng dự chi tới. Chúc mừng Tân Đế. Doanh Chính cười nói, trời ban Hồng Trần Kinh là lập quốc gốc rễ. Sau này Tân Đế dưới trướng thần dân, lĩnh hội tu hành 3000 đại đạo, đều có thể do Tân Đế truyền thụ giáo hóa. Phạm Ly nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách thiên sẽ như thế hào phóng. Chính mình vốn là khai sáng vận hướng nhân vật, vận hướng lớn mạnh đồng dạng đúng hồng hoang có lợi, thiên ban thưởng Hồng Trần Kinh cũng hợp tình hợp lý. Hùng chi, đồng dạng là đọc sách học tập, có người thi thanh hoa, có người khoe nướng. Hồng Trần Kinh chưa chắc có nhiều hiếm có, thiên đạo dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Phạm Ly nhìn xem chúng tiên phản ứng, quả nhiên phần lớn bình tĩnh lạnh nhạt, chỉ có một ít chư hầu quốc chủ quăng tới ánh mắt hâm mộ. Nhìn tới, Hồng Trần Kinh chí ít tại tiên vương nhất cấp tương đối phổ biến, chư hầu quốc chủ thì so sánh khó đạt được. Nhưng bất kể nói thế nào, thiên trước mặt mọi người tán thành Phạm Ly, tăng lên cực lớn hắn ở đây tiên giới phân lượng. Hoài Nam tiên vương càng là hơn lộ ra thần bí khó lường cười lạnh. Rốt cuộc, Phạm Ly đến nay vẫn coi như hắn dưới trướng thế lực. Yêu sư cho rằng tấn đế chưa đủ phân lượng. Doanh Chính đột nhiên hỏi. Côn Bằng mặt tâm trầm, không nói lời nào, nhưng ánh mắt đã biểu lộ thái độ. Đúng. Chỉ dựa vào Phạm Ly còn thiếu rất nhiều. Được. Doanh Chính gật đầu. Chấm hứa hẹn, sau khi chết dâng ra di hải, luyện thành pháp bảo, bảo hộ hồng hoang. Chúng tiên một mảnh xôn xao. Đây chính là thiên tử hứa hẹn. Tự cổ chí kim, có chiến tử thiên tử, nhưng không có bị luyện thành linh bảo thiên tử. Ngay cả Côn Bằng thì nghe mà biến sắc, không thể không trầm giọng khen, thần thiên tử lại nghĩa, chấn động cổ kim. Thế nhưng, có phải nhường ra Đế Tuấn di hải, hắn vẫn chưa tỏ thái độ. Sở Thiên Tử Hạng Vũ đột nhiên cũng nói, chấm sau khi chết, cũng hiến thân luyện bảo hộ hồng hoang. Lại một vị thiên tử bỏ cuộc sau khi chết lễ tang trọng thể, quần tiên còn đến không kịp kinh ngạc. Chu Nguyên Chương thì lạnh lùng nói, đại minh thiên tử cũng không lạc hậu với người, thiên tử thủ quốc chết mà không thôi. Quần tiên Lưu Bang cười hắc hắc, nét mặt như chợ búa chi đồ lão cá, giọng nói lại là mạnh mẽ. Chấm không thể thủ hộ hồng hoang, cho dù phong quang đại táng gì đủ là quý. Giờ phút này Côn Bằng sắc mặt đã rất không tự nhiên, hắn mặc dù có 1000, 1000 lý do, hiện tại cũng nói không ra miệng. Tại thiên tử đại nghĩa trước mặt, hắn kiên trì thực sự không đáng giá nhắc tới. Cuối cùng, đại chu thiên tử Cơ Phát yếu ớt nói, Lục Ngự đồng tâm, châm và khi còn sống sau khi chết đều nguyện xả thân là hồng hoang. Đế Tuấn bệ hạ, làm sao có thể không có này tâm? Chư vị, Ngay cả chấm người ngoài này đều có thể đã hiểu đế tuấn bệ hạ tâm tính, lẽ nào các ngươi không rõ? Yêu tộc thiên triều thần dân hoàn toàn yên tĩnh im lặng. Cơ Phát lời nói, triệt để làm bọn hắn tin phục. Xác thực, không chỉ có là đế tuấn bệ hạ, nếu là Đông Hoàng thái nhất bệ hạ còn tại, thì chắc chắn hào phóng đáp ứng. Thiên tử lòng dạ, đâu chỉ hải nạp bách xuyên. Bệ hạ. Đột nhiên, một vị yêu tộc thiên triều lão thần chậm rãi hướng phía băng quan quỳ xuống, bà gõ chín bái. Ở tên này lão thần sau lưng, vô số yêu tộc đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Bọn hắn ba quỳ chín lạy, như là tại tiên yêu tộc đại đế cuối cùng đoạn đường. Cuối cùng, duy nhất đứng yêu sư Côn Bằng, thì cuối cùng túi xuống tiêu ngạo đầu. Vốn mối được quỳ lạy lại lễ. Ngũ đế thấy thế trong lòng đều là bưng lòng. Bọn hắn hiểu rõ, được chuyện vậy. Năm vị thiên tử đột nhiên lại nhớ ra Phạm Ly. Là hắn, nghĩ tới cái này đây phái cấp tiến càng cấp tiến cách. Đồng dạng là hắn, chỉ điểm ngũ đế, cuối cùng thuyết phục yêu tộc thiên triều nhượng bộ. Chu Hậu Thông bị bại không an. Chu Nguyên Chương ở trong lòng yên lặng nói, đế tuấn tăng lễ, đến tận đây hủy bỏ. Nhưng cũng còn chưa xong toàn bộ hủy bỏ. Yêu tộc thiên triều vẫn như cũ tiếp nhận tân khách sâu đọc, nhưng không xuống táng. Tang lễ đẩy sau 7 ngày, yêu tộc thiên triều sắp đế tuấn di hải giao lại cho năm vị thiên tử, cũng do bọn hắn tự mình đỡ linh mang đến phân bảo nhai. Ngày xưa, đạo tổ Hồng Quân tại phân bảo nhai trên địa bảo, cũng chỉ có phân bảo nhai có thể đem đế tuấn di hải luyện thành chí bảo. Gần đây, Chu Doãn Văn như cái theo đôi tựa như, không sao thì tiến đến Phạm Ly bên cạnh lắc lư. Phạm Ly đúng vị này như quen thuộc đại minh hoàng tôn, cảm nhận thì có cải thiện. Hoàn cố tử đệ cũng không phải là đều là ác nhân, nhất là Chu Doãn Văn như vậy, từ nhỏ nuông chiều lớn lên, nói chuyện hành động phong túng, nhưng bản tính không xấu, chỉ cần đánh mấy trận cơ bản đều có thể trở thành bẽ ngoan. Ngươi tại Phật đạo rất có thiên phú, không bằng quy y xuất gia. Phạm Ly nửa đùa nửa thật nói, ngươi cạo trọc nên rất đẹp trai. Thật sự sao? Chu Doãn Văn sờ sờ sau gáy chính mình, nét miệng cười ngây ngô. Ta trong động xác thực gặp qua đỉnh đầu của mình vậy, người khoác cà sa bộ dáng rất có A Di Đà Phật kinh Trung Quốc và phương Tây phương giáo chủ phong phạm đâu. Đáng tiếc, ta hỏi qua hoàng gia ra một lần, nhưng hắn ngay cả mang phát tu hành đều không cho, còn nhường tứ thúc đau nhức đánh ta một trận. Phạm Ly nghe vậy gọi là một mồ hôi a. Tiểu tử này vẫn rất tự tin, thế mà tự so tiếp dẫn, chuẩn đề. Hắn đang muốn châm biếm vài câu, đột nhiên một đạo thanh đũ giọng nữ từ bên ngoài truyền đến. Tấn đế Phạm Ly, võ chu tiên quốc thừa tướng, thượng quan huyện nhi cầu kiến. Chương 602, trường lạc lựa chọn chương 602, trường lạc lựa chọn ngươi. Thật thanh phật. Phạm Ly nhìn Chu Doãn Văn bộ dáng này, nghĩ không tin cũng không được. Đại Minh hoàng tôn sau đầu đại quan tướng, cầm trong tay thất bảo diệu thụ, ngồi xuống thanh liên đài, hiển nhiên một tôn chân phận. Phạm Ly dở khóc dở cười, vậy ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Phật tổ, Phật gia. Không không không. Chu Doãn Văn lại ngay cả liền lắc đầu. Ta mặc dù thành Phật, lại không phải hiện tại Phật, mà là vị lai Phật. Vị lai Phật. Phạm Ly nghe vậy sững sờ, như có điều suy nghĩ. Chu Doãn Văn tiếp tục giải thích, tiếp dẫn, chuẩn đề hai thánh về phía sau, xa bà thế giới quan bế, một đám Phật, Bồ Tát, La Hán đều ẩn lui. Ta là tương lai xa bà thế giới chi chủ, xa bà thế giới một ngày không xuất hiện, ta vẫn luôn không tính thật sự thành Phật. Đó. Nói hồi lâu, ngươi nha nguyên lai là gì lạc Phật sao? Phạm Ly nhịn không được hỏi, vậy ngươi cái gọi là xa bà thế giới, khi nào mở ra? Chu Doãn Văn tiềm lực cực lớn, hắn đúng là có thể chứng đạo thành thánh, kế thừa chuẩn đề, tiếp dẫn vị trí. Ta đây cũng không biết. Chu Doãn Văn lắc đầu. Nói đến, ta hôm nay mới ngày thứ nhất làm hòa thượng, không hiểu được còn nhiều đấy. Phạm Ly buồn bực được mắt trợn trắng. Được rồi, ít nhất là người xuất gia không nói dối, hắn nói lời nói thật. Không đúng. Cho dù không có thành Phật làm tổ, Chu Doãn Văn hiện tại hẳn là cũng mạnh đến mức đáng sợ. Thất bảo diệu thụ. Ngươi cảm giác làm sao? Phạm Ly hiếm thấy có chút hâm mộ hỏi. Thánh nhân pháp bảo a. Nói không hâm mộ đều là giả. Không có gì không soát. Chu Doãn Văn bình tĩnh nói. Nóa. Quả thực muốn mắng người. Con hàng này bất hắc, còn mở bình tĩnh như thế. Vậy cái này màu xanh liên hoa đài lại là chuyện gì xảy ra? Phạm Ly buồn bực chỉ vào Chu Doãn Văn dưới chân. Tứ hung tinh hồn biến thành, tên là tứ tử thanh liên đài của ta hộ thân pháp bảo, cùng thất bảo diệu thụ công phòng nhất thể. Chu Doãn Văn vô cùng thành thật đáp. Phạm Ly trực tiếp không muốn nói chuyện. Người so với người đây người chết, Phạm Ly tốt xấu xuyên qua còn mang theo treo, trải nghiệm nhiều năm đau khổ, cửu tử nhất sinh, thật không dễ dàng mới nhất thống nhân gian phi thăng tiên giới. Kết quả thì sao? Chu Doãn Văn xuất thân tiên giới, là tôn quý thuần huyết nguyên tiên. Này còn miễn, hắn chỉ đi theo chính mình ra ngoài một chuyến, lập địa thành Phật cộng thêm đạt được hai kiện cấp thánh nhân pháp bảo. Nguyên lai con hàng này mới là thiên mệnh nhân vật chính sao? Người không sao chứ? Chu Doãn Văn thấy Phạm Ly sắc mặt khó coi, cũng tốt bụng hỏi lời miệng. Hô. Phạm Ly hít sâu, hơn nửa ngày mới kìm nén một câu, lão tử kém chút nhập ma. Thứ hung đã diệt, tức làm chiêu cáo tiên giới. Đây vốn là đại hỷ sự, nhưng lại từ chối lên. Thứ hung là ngươi độ hóa ngươi đến chiêu cáo thiên hạ. Phạm Ly nghiêm mặt, hắn khinh thường cùng người tranh công. A Di Đà Phật, người xuất gia không tranh danh lợi, như thế vinh hạnh đặc biệt càng thích hợp các ngươi những tục nhân này. Chu Doãn Văn xuất phát từ nội tâm nói xong muốn ăn đòn. Hai người đẩy tới đẩy lui, kết quả hay là Hàn Nguyệt gia ý kiến hay. Nơi này là Võ Chu Tiên Quốc cựu địa. Tứ hung vừa trừ, Võ Chu có thể phục quốc, không bằng liền để trường lạc chiêu cáo tiên giới. Lời này xác thực có mấy phần đạo lý. Thế là, ánh mắt của mọi người cũng rơi trên người Trường Lạc. Võ Chu từng là tiên quốc quy mô, võ chiếu một đời nữ đế, dưới trướng tinh binh hàn tướng, quốc lực cường thịnh, lại có lý dụ, Thạch Tính Đường bao gồm hầu vương đi theo. Nguyên bản, võ chiếu là lục ngự thiên tử tốt nhất dự bị thiên tử. Bất đắc dĩ thời vận không đủ, tứ hung tiến đánh Võ Chu tiên quốc, cứ thế nước mất nhà tan. Trường Lạc cùng Võ Chiếu kết hợp một người, tuy là Trường Lạc làm chủ, vẫn cố gắng hưng phục Võ Chu Tiên Quốc. Hiện tại, tứ hung chi hại đã trừ, Võ Chu Tiên Quốc vẫn có thượng quan huyện nhi và hơn một vạn tên trung thành tuyệt đối thiên binh thiên tướng. Dạng này tư bản, ngay lập tức lại lên tiên vương vị trí có thể chưa đủ, nhưng là chư hầu một phương cũng là đủ rồi. Tại Võ Chu cố địa lại lần nữa khai quốc, nghĩ đến tiên giới chư quốc thì không dị nghị. Các ngươi xác định, nhường chấm. Để ta tới. Trường Lạc đón lấy Phạm Ly ánh mắt, chần chờ không chừng. Chiêu cáo tiên giới, chính là Võ Chu phục quốc. Đến lúc đó, Trường Lạc là Võ Chu thiên tử, quốc sự làm trọng, cùng Phạm Ly vợ chồng tình lại nên như thế nào? Lẫn nhau chia ra, thì vượt qua 10 năm. Tương tư, không kịp long nghỉ sao? Ngươi muốn như thế nào, tuân theo bản tâm là đủ. Phạm Ly thản nhiên nói, cho dù là ta, thì không muốn trái lương tâm còn sống. Hắn không có ý định can thiệp quyết định của nàng. Về phần kết quả, bất luận làm sao, Phạm Ly đều sẽ thản nhiên đối mặt. Thân làm trợ phu, hắn không thẹn với lương tâm. Thân làm nam nhân, hắn thì không tiếp thụ ngẫu đức tơ còn liền. Trợ từ, dùng ở đầu câu thê duyên phận đã hết, long ỷ tại Trường Lạc càng trọng yếu hơn, vậy liền chúc nàng tiền đồ rộng mở, quốc vận hưng thịnh đi. Ta hiểu được. Trường Lạc gật đầu, sẽ không tiếp tục cùng Phạm Ly ánh mắt đối mặt. Tâm ý của hắn, thông minh như nàng, tự nhiên là đã hiểu. Chấm là Võ Chu thiên tử, hôm nay chiêu cáo tiền giới. Trường Lạc câu nói đầu tiên, liền nhường Thanh Câu cùng Hàn Nguyệt nhíu mày. Vợ chồng đồng tâm. Phạm Ly tâm tư, hai người tự nhiên lại quá là rõ ràng. Do đó, Võ Chu thiên tử là lựa chọn của nàng. Thứ hung đã trừ, Võ Chu mất đất khôi phục. Giọng Trường Lạc mạnh mẽ. Chuẩn đề thánh nhân chi bảo, thất bảo diệu thụ, đã quay về tiên giới, là đại minh đích hoàng tôn Chu Doan Văn đoạt được. Chân thượng bẩm tại thiên cũng tỏ rõ chư quốc. Muốn phục quốc. Phạm Ly cuối cùng ở trong lòng thở dài. Làm năm Lạc Hồ thi hội mới gặp mặt, kinh động như gặp thiên nhân. Đại hán Trường Lạc cùng một đêm, càng là hơn cả đời khó quên. Nhưng từ nay về sau, cũng chỉ có thể đem ký ức tính cả tình cảm, cùng giấu tại đáy lòng. Chân quyết ý, lui đến vị, vô dụng Võ Chu quốc hiệu. Đột nhiên xuất hiện một bức quyển trục, đúng là Võ Chu phong thần bảng. Phong thần bảng chậm chậm triển khai, phía trên lít nha lít nhít viết đầy tên, trong đó thượng quan huyện nhi thỉnh lĩnh tại bách quan đứng đầu thừa tướng vị bên trên. Một giây sau, thượng quan huyện nhi bốn chữ đột nhiên tiêu tán. Theo sát lấy, vô số tính danh cũng tan theo gió. Bệ hạ, thượng quan huyện nhi kêu lên một tiếng. Trận chiến này, may mắn còn sống sót hơn vạn tên Võ Chu tướng sĩ, cũng đều rối loạn lên. Phúc. Đến lúc cuối cùng một tính danh biến mất lúc, phong thần bảng đột nhiên run rẩy kịch liệt, sau đó tán loạn. Trường Lạc chợt phun ra một búng máu. Khí thế của nàng nhanh chóng lùi bại, cả người có vẻ cực kỳ suy yếu. Phạm Ly, nàng tự hủy thiên tử mệnh cách, đã thương tiên quốc căn cơ. Chu Doãn Văn là tiên giới ra đời nguyên tiên, đối với cái này cực kỳ mất cảm. Trọng thương như thế, cho dù mời đến một vị y địa tiên, cũng vô pháp đưa nàng chữa trị đến trạng thái toàn thịnh. Sao phải khổ vậy chứ? Chu Doãn Văn liên tục thở dài lắc đầu, Phạm Ly thì sợ ngây người. Hắn xác thực không ngờ rằng, luôn luôn vì đế vương cơ nghiệp làm trọng Trường Lạc, cuối cùng lại chọn chính mình. Mặc dù Trường Lạc không hề nói gì, nhưng còn phải nói sao? Ta từ hôm nay trở đi chỉ là hoàng hậu của ngươi đấy. Trường Lạc bị Phạm Ly kéo, rõ ràng mặt như giấy trắng, hơi thở mong manh, giọng điệu nói chuyện lại là xinh xắn bên trong xen lẫn một tia ấy nấy. Chuyện trước kia không cho ngươi tái sinh của ta khí, được chứ? Phạm Ly trọng trọng gật đầu. Tốt. Chỉ là Trường Lạc thương thế nặng như vậy, nhất định phải cứu trị lập tức. Phạm Ly đột nhiên vô cùng hối hận, làm sơ thực sự nên đem Ngọc Thần Tử mang lên tiên giới. Chu Doãn Văn. Phạm Ly cắn răng nói, ta cầu ngươi đi đem đại minh tốt nhất y tiên mời đến, coi như ta thiếu ngươi một ngày đại nhân tình, sau này tất có thâm tạng. A không, người xuất ra lòng dạ từ bi, lại nói bằng hai ta giao tình. Chu Doãn Văn đang nói chuyện, đột nhiên bầu trời hạ xuống một đạo hào quang, tình cờ rơi vào Phạm Ly trong ngực trên người Trường Lạc. Một thanh âm giống như từ cực chỗ xa xa truyền đến. Bằng ngươi trừ yêu công tích, trị ngươi thương tích, ban thưởng mẹ ngươi nghi thiên hạ phượng hoàng mệnh cách. Chương 579, Trung Phùng chương 579, Trung Phùng Phạm Ly, Thượng Quan Uyển Nhi, Hàn Nguyệt, Thanh Câu, Chu Doãn Văn, Trương Cư Chính, Trương Đạo Lăng, một nhóm 7 người đến cố địa Võ Chu Tiên Quốc. Tiên Quốc khắp nơi trên đất khô cằn, giống như vừa mới trải nghiệm liệt hỏa đốt quốc một. Phạm Ly nhớ ra đại tần thiên triều đỏ và đen xen lẫn tiên thổ, cũng không biết giờ phút này dưới chân đất khô cằn là vốn là như thế, hay là Trường Lạc cùng tứ hung kịch chiến sau kết quả. Chỉ là bên mông đất khô cằn, nhưng căn bản không có Trường Lạc cùng tứ hung thân ảnh, càng không nhìn thấy thất bảo diệu thụ chỗ. Như thế nào như vậy? Phạm Ly nhớ rõ ràng, Võ Chu Tiên Quốc có 100.000 ngày binh, làm năm theo Trường Lạc cùng trở về thiên giới. Bệ hạ, chúng ta lập tức đã đến. Thượng quan Huyền Nhi có lẽ là nhìn ra Phạm Ly tâm tư, nhẹ giọng giải thích. Nhưng thanh âm của nàng khóc thảm, dường như cũng bị quanh mình môi trường lây nhiễm, tâm trạng sa sút. Tiếp tục tiến lên hơn trăm dặm, Phạm Ly cuối cùng gặp được một số người. Đáng tiếc, đều là người chết. Ước chừng có 3-4 bạn, chính là làm năm phi thăng tiên giới Võ Chu tướng sĩ, vẫn là một thân vết thương chồng chất trầm trọng khôi giáp. Đáng tiếc, lại trầm trọng khôi giáp thì ngăn cản không nổi tứ hung đại yêu nhanh bước. Các tướng sĩ thi thể phá thành mảnh nhỏ, tính cả trầm trọng khôi giáp cùng nhau, tàn mát thành vô số mảnh vỡ, bày khắp Võ Chu Tiên Quốc phương biên trăm dặm đất khô cằn. Huyền Nhi, hẳn là tình huống không ổn. Phạm Ly trầm giọng hỏi. Chết rồi nhiều người như vậy, lại chưa từng thấy tứ hung bên trong bất luận cái gì một con thi thể, lẽ nào Trường Lạc đã bị thua? Không. Thượng quan Huyền Nhi lại kiên định lắc đầu. Huyền Nhi trước khi đi, đã là tình hình như vậy. Ta Võ Chu Tiên Quốc có 10 vạn tướng sĩ, trận chiến này hy sinh hơn phân nửa, nhưng cũng thành công áp chế tứ hung. Nói đến, nhờ có bệ hạ mưu trí vô song, càng hơn lúc trước. Đang khi nói chuyện, Thượng quan Uyển Nhi nét mặt có một tia hoảng hốt. Nàng kỳ thực so với ai khác đều tin tưởng, võ chiếu đoạt xá thất bại, bị Trường Lạc kế thừa tất cả. Bây giờ võ chu tiên vương, trên thực lực là võ chu cùng Trường Lạc dạng dung hợp, linh hồn ý chí lại hoàn toàn do Trường Lạc chủ đạo. Ngày xưa võ chiếu không địch lại tứ hung, Trường Lạc lại năng lực hơn một chút. Chỉ tiếc, tứ hung cũng cùng quá khứ khác nhau, nhiều thất bảo diệu thụ cái này ghê gớm bảo vật. Cục diện, tạm thời đúng Trường Lạc có lợi. Thời gian, vẫn đứng ở tứ hung bên ấy. Quả nhiên như trên quan huyện nhìn nói, một đoàn người tiếp tục đi tới, lại trông thấy càng nhiều võ chu tướng sĩ hải cốt. Phạm Ly cơ hồ là đi đến võ chu tiên quốc cuối cùng, mới rốt cục tới mục đích. Hơn một vạn tên vẫn còn sống võ chu tướng sĩ, từng cái đều là ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Bọn hắn đem tự thân tiên lực dẫn hướng chỗ cao, có một nữ tử người mặc vương phục, tóc hai bù xù, chính nhắm mắt trầm ngâm hấp thu một vạn tướng sĩ tiên lực. Lần nữa nhìn thấy Trường Lạc, Phạm Ly có chút hoảng hốt. Nàng ngồi xếp bằng hư ngồi thiên không, giống như nhập định đúng Phạm Ly đến không hề phát giác, lại để cho trong lòng nam nhân có một tia thất lạc. Nàng làm sao vậy? Chu Doãn Văn Hiếu kỳ nói, sao không nhìn thấy tứ hung? Đại yêu đã bị tiên vương dùng bí pháp khống trụ. Thượng quan Uyển Nhi giải thích nói, nhưng ngay cả ta cũng không biết, bệ hạ dùng loại nào bí thuật. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây không phải võ chiếu thủ đoạn, mà là Trường Lạc chính mình thủ đoạn. Trường Trung Phật Quốc. Thanh Câu đột nhiên nói bốn chữ, cũng không nhiều làm giải thích. Phạm Ly hiểu liền. Phạn Âm Tịnh Thổ vốn là Tây Phương giáo lưu tại nhân gian truyền thừa. Trường Trung Phật Quốc chính là Phật gia trí cao thủ đoạn, cái gọi là nhất hoa nhất thế giới, nhất thụ nhất bồ đề. Chỉ dựa vào Trường Lạc nguyên bản cảnh giới tu vi, xa không đủ để thi triển loại thủ đoạn này. Nhưng nàng kế thừa võ chiếu tất cả. Một đời tiên vương nhân tài kiệt xuất, thiên tử người dự bị. Nay liền đầy đủ. Trường Lạc dùng Trường Trung Phật Quốc vây khốn tứ hung, lại mượn nhờ võ chu tướng sĩ tiên lực, lệnh Phật Quốc lâu dài duy trì. Đáng tiếc, này vẫn đang chỉ là kế tạm thời. Đó chính là thất bảo diệu thụ. Một vạn võ chu tướng sĩ làm thành vòng lớn, chính trung tâm vị trí, tiên thổ trên trồng vào một khỏa không đáng chú ý cây giống. Nếu không cẩn thận chú đáo, này cây giống chỉ có một người cánh tay dài ngắn, màu sắc u ám, như là ổ xỉ hóa một cái dài nhỏ phân nhánh ngân cái. Nhưng Phạm Ly đã là tiên nhân tiêu chuẩn, thị lực vô cùng tốt, một chút nhìn ra cây giống mơ hồ có bảy sắc lưu ly bảo quang lưu chuyển. Quả nhiên, thánh nhân pháp bảo đều là bị hao tổn hình. Chu tiên tứ kiếm tổn hại, thập nhị phẩm liên hoa đài chỉ còn tam phẩm, ngay cả thất bảo diệu thụ cũng là bộ dáng như vậy. Nhưng bảo thụ hấp thụ tiên thổ chất dinh dưỡng, sớm muộn gì năng lực khôi phục chiến lực. Phạm Ly sắc mặt trầm xuống. Huyền Nhi, vì sao không trước cấp đi thất bảo diệu thụ? Thượng quan Huyền Nhi nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu nói, thất bảo diệu thụ bị yêu lực luyện hóa, đã nhận tứ hung làm chủ, cướp đoạt vô dụng. Chỉ có giết chết tứ hung mới có thể tịnh hóa thất bảo diệu thụ yêu lực, nhường trọng bảo trở về tiên giới. Có thể hay không trước tiên đem nó theo tiên thổ trong rút ra? Chu Doãn Văn Hiếu kỳ hỏi. Có thể. Thượng quan Uyển Nhi gật đầu. Nhưng cần cường đại hơn tứ hung lực lượng, thì như chí ít bốn vị tiên tử đồng loạt ra tay. Nóa. Chu Doãn Văn nhịn không được thầm mắng một tiếng. Khó được chính mình nghĩ ra cái chủ ý, nhưng căn bản không cách nào thực hiện. Tiên tử cũng đang theo dõi Cầm Bảo Đại Yêu, không lâu còn muốn hộ tống Đế Tuấn Di Hải đi phân bảo nhai, làm sao có khả năng tranh thủ tới đây? Chư vị. Thượng quan Uyển Nhi vội vàng nói, chỉ có giết chết tứ hung mới có thể vãn hồi cục diện. Vì thế, chúng ta cần bước vào Trường Trung Phật Quốc. A. Chu Doãn Văn giật mình. Phật Quốc ngay cả tứ hung đều có thể tạm thời trấn áp, chúng ta vào trong không phải chết chắc. Thượng quan Uyển Nhi lắc đầu giải thích nói, Phật Quốc lợi ta bất lợi địch, đúng tứ hung là trấn áp, đối với chúng ta đã có gia trì tăng phúc. Chỉ cần đang ở Phật Quốc, các vị chiến lược thậm chí có nhất định trình độ tăng cường, mời ra sức đánh một trận đi. Mọi người vốn là viện binh tới. Nói đến nước này, làm nhưng không ai chối từ. Chỉ là Chu Doãn Văn hay là có chút sợ sệt, hỏi, chúng ta bước vào Phật Quốc, là cùng võ Chu Tiên Vương kể vai chiến đấu sao? Nàng xung phong đi đầu, chúng ta hỗ trợ bên cạnh có được hay không? Không phải. Thượng quan Uyển Nhi khổ sở nói, Tiên Vương thi triển bí thuật, cần dùng toàn bộ tinh thần ý chí tạo dựng Phật Quốc thế giới, dĩ giả luận chân. Tứ hung khốn tại Phật Quốc, thay vì nói bị trấn áp, không bằng nói là bị mê hoặc. Mọi người nghe được cái hiểu cái không? Thực tế Chu Doãn Văn, càng là hơn thẳng vào đầu tỏ vẻ không thể nào hiểu được. Đừng lại lãng phí thời gian. Phạm Ly ngẩng đầu, nhìn thần sắc trang nghiêm an tưởng Trường Lạc. Xa cách từ lâu, lại ngay cả một câu đều nói không lên. Quá khứ đủ loại sai lầm, từ không cần truy đến cùng. Hôm nay nàng xả thân là tiên giới, Phạm Ly không có nửa phần hoài nghi do dự đạo lý. Huyền Nhi, ngay lập tức tiễn chúng ta bước vào Phật Quốc. Phạm Ly nói xong, lại nhìn về phía Chu Doãn Văn. Bất luận kẻ nào bây giờ nghĩ rời khỏi, chấp cũng không thêm trách tội. Nhưng chỉ cần bước vào Phật Quốc, mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực, lại không có lâm trận bỏ chạy lý do. Chu Doãn Văn mặt mo đỏ ửng, nhưng cũng đội la lên, ai? Ai muốn rời khỏi? Ta Đại Minh Chu gia tử tôn, tha rằng tìm khỏa cái cổ siêu mẹo cây treo cổ, cũng không có lâm trận lùi bước đạo lý. Tốt. Phạm Ly cho hắn gửi đi một tán dương ánh mắt. Thượng quan Huyền Nhi không dám sơ suất, phất tay đánh ra mấy cái Phật gia pháp quyết, liền có một đạo màu vàng kim Phật quang bao phủ mọi người, đúng là bay thẳng vào Trường Lạc trong lòng bàn tay. Hôm nay trạng thái không được tốt, ít một chút. Ổ cứng làm hư, sách cũ bản thảo, sách mới đại cương tài liệu và bà, toàn bộ mất đi. Đạo tâm đại băng. GS, tháng 7 ngày 1 đến 6 ngày, ra ngoài du lịch, đi thuyền du Trường Giang Tam Hiệp, đến Trùng Khánh xuống thuyền. Sau đó xe lựa trở về Giang Tây, mấy ngày nay mang laptop lên đường, nhưng chưa hẳn năng lực viết mấy chữ. Chương 580, Tứ Hung Chi Quốc, 1, chương 580, Tứ Hung Chi Quốc, 1, Trường Trung Phật Quốc. Phạm Ly trước mặt là một tòa thành lớn, thậm chí có thể là hoàn thành. Chỉ thấy lui tới thương khách tân khách nối liền không dứt, trong thành dân số rậm rạp. nhưng bất luận sĩ, nông, công, thương đều là trên mặt đủ cười, nho nhã lễ độ. Bước vào trong thành, Phạm Ly lại phát hiện thương phẩm ung tùm, bách tính áo cơm sung túc, nghiêm chỉnh thịnh thế cảnh tượng. Như thế màu mỡ, an bình, tường hòa, trường trung tất quốc, quả thực là thiên đường của nhân gian. Tốt khoa trương. Phạm Ly nhịn không được nói, đại tấn của ta mặc dù màu mỡ cường thịnh, nhưng chiến tranh như lợi kiếm treo đầu, bách tính thì không đến được kiểu này trạng thái tinh thần. Người so với người đây người chết. Quốc gia cũng là như thế. Phạm Ly phát hiện, chính mình chỉ hạ bách tính sống được không bằng trưởng trung Phật quốc như vậy hạnh phúc, tỏa ra tự lấy làm xấu hổ cảm giác. Phu quân, đây đều là giả tưởng. Thanh Câu ở một bên nhẹ giọng, cái gọi là Phật quốc là trường lạc dùng cho mê hoặc tù khốn tứ hung lao phòng. Phạm Ly hơi sửng sốt, lập tức tỉnh ngộ lại. Thật không hổ là trường lạc thủ đoạn. Ngay cả chính mình thì trong nháy mắt bị Phật quốc hư giả phồn vinh mê hoặc. Thế nhưng, tứ hung người, thao thiết, cùng kỳ, đào nột, hỗn độn đều là đại yêu. Giống như vậy phồn hoa thế tục thành trấn, làm sao có thể đối phó đại yêu? Phạm Ly chính phát giang đốc, đột nhiên thì có một doanh người mặc màu vàng kim hoa lệ khôi giáp vệ sĩ, đem đoàn người mình bao bọc vây quanh. Các ngươi là ai? Tự tiện xông vào hoàng thành, lẽ nào ý đồ mưu hại bệ hạ? Kim giáp vệ sĩ thủ lĩnh cầm trong tay bảo kiếm cảnh giác chằm chằm vào Phạm Ly một đoàn người. Kỳ lạ, lại là không có tu vi phàm nhân võ giả. Phạm Ly chỉ nhìn liếc mắt liền phát hiện, kim giáp vệ sĩ nhóm đều là phàm nhân, ngay cả luyện khí cảnh tu vi cũng không có. Không chỉ có là đám vệ sĩ, cho đến tận này hắn ở đây tọa hoàng thành nhìn thấy tất cả mọi người đều là chân chính phàm nhân. Chúng ta chỉ là bình thường lữ nhân, cũng không muốn mưu hại cái gì bệ hạ. Phạm Ly đáp. Lữ nhân. Vệ sĩ thủ lĩnh trên dưới dò xét Phạm Ly, ánh mắt vẫn tràn ngập cảnh giác. Các ngươi thân phận khả nghi, không thể trong hoàng thành tùy ý đi lại. Hãy theo bản tướng quân đi một chuyến, và điều tra các ngươi thân phận không ngại, mới có thể cho đi. Đây là muốn bắt lấy giam giữ đoàn người mình. Phạm Ly có chút xoắn xuýt. Lẽ ra, chỉ là 100 phạm nhân, hắn hắt cái xì hơi công phu thì thu sạch nhặt. Nhưng nơi này là trường Trung Phật Quốc, trường lạc trấn áp tứ hung tiểu thế giới. Chính mình tự ý hành động, lỡ như ảnh hưởng tới trường Trung Phật Quốc ổn định, chẳng phải là cho trường Nhạc Bang trở ngại. Chư vị, tạm thời kiềm chế đi. Phạm Ly trầm giọng nói. Mọi người vì Phạm Ly cầm đầu, làm như hắn nói thế nào liền làm như thế đó. Thế là, 100 tên kim giáp vệ sĩ áp lấy Phạm Ly đám người, thật đưa đến hoàng thành trong nhà giam. Nhìn xem các ngươi coi như thất thời, cũng cho bản tướng quân thành thành thật thật đợi. Kim giáp tướng quân vững trái phòng cửa gỗ khóa kỹ, nhưng chưa cho Phạm Ly đám người trên công xiềng. Có lẽ là Phạm Ly phối hợp, kim giáp tướng quân sắc mặt thì hòa hoãn mấy phần. Yên tâm đi, nhiều nhất 3 năm ngày, bản tướng quân tra rõ ràng thân phận của các ngươi lai lịch, chỉ cần không phải làm điều phi pháp kẻ xấu, lập tức liền trả lại cho các ngươi thân tự do. Lao phòng đơn sơ, nhưng mỗi ngày 2 bữa ăn không đến ngươi đòi nhóm, cũng sớm nghỉ ngơi đi. Kim giáp tướng quân thậm chí bàn giao vài câu, chú ý che kín trang phục, đi ngủ không muốn cảm lạnh các loại lời nói, lúc này mới cáo từ rời khỏi. Phạm Ly thực sự dở khóc dở cười. Nay trưởng Trung Phật Quốc, thật đúng là cái lễ nghi chi bằng a. Đối mặt chính mình bọn này không rõ lai lịch khả nghi nhân viên, chỉ là đơn giản bắt giam, không có nghiêm hình tra tấn, thậm chí còn quan tâm chính mình ăn no mà cấm. Phải biết cổ đại hình phạt khắc nghiệt, chỉ sợ rất khó có cái nào triều đại sẽ như thế tha thứ thiện đãi đoàn người mình. Phạm Ly, chúng ta lúc nào chuẩn đi? Chu Doãn Văn đột nhiên chen vào, nhỏ giọng hỏi, đây đều là kế hoạch của ngươi đúng không? Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Kế hoạch? Hắn mới vừa tới đến trưởng Trung Phật Quốc, hai mắt đen thui, nào có cái gì kế hoạch? Không thể lái trưởng. Phạm Ly lắc đầu. Không duyên cớ dẫn xuất sự cố, bất lợi cho chúng ta điều tra tứ hung. Hay là nhịn một chút đi, 3 năm ngày sau có thể đạt được thân phận hợp pháp. A. Chu Doãn Văn trợn mắt há hốc mồm, thật muốn ngồi tù a. Không đến mức a. Thì này phá lao phòng, ta một đầu ngón tay năng lực. Chu Doãn Văn nói xong, dùng sức đi đâm lao phòng cửa gỗ. Phạm Ly giật mình. Hắn sợ Chu Doãn Văn một chỉ đánh tan lao phòng, dẫn xuất quá lớn tiếng động, kinh động tứ hung. Đang muốn ngăn cản, lại nghe thấy Chu Doãn Văn ngao một cú họng, thế mà khoanh tay chỉ lăn lộn trên mặt đất. Đau đau đau. Này lao phòng có vấn đề, cửa gỗ thì có vấn đề. Chỉ thấy Chu Doãn Văn ngón trỏ tay phải móng tay bên ngoài lật, khó trách hắn đau đến lăn lộn đầy đất. Lao phòng có vấn đề. Phạm Ly dò xét cảnh vật xung quanh, lại không phát hiện bất cứ gì thường nào. Hắn thì học Chu Doãn Văn dáng vẻ, dùng ngón tay chọc chọc cửa gỗ. Đau. Nhưng cửa gỗ không sao hết, chỉ là lực lượng phản chấn được bản thân ngón tay đau nhức mà thôi. Không đúng. Tu vi của chúng ta. Phạm Ly đột nhiên phát hiện, chính mình hình như biến thành một kẻ phàm nhân. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Hàn Nguyệt, Thanh Câu đám người, mới phát hiện các nàng hình như đã mất tu vi mang theo. Chúng ta. Hàn Nguyệt đôi mi thành tú hơi nhíu. Chúng ta không cách nào sử dụng tiên lực. Ta cũng không thể. Thanh Câu nói xong, lại làm trầm mặc suy tư hình. Trương Đạo Lăng cùng Trương Cư Chính cũng giống như vậy. Hai người cũng trở thành phàm nhân, càng là hơn thư sinh tay trói gà không chặt. Đây là có chuyện gì? Phạm Ly cười khổ, lẽ nào trưởng Trung Phật Quốc đã luân hãm, chúng ta tự chui đầu vào lưới, chúng rồi tứ hung mai phục. Chương 580, tứ hung chi quốc 2, chương 580, tứ hung chi quốc 2, không. Không thể nào. Vượt quá Phạm Ly dự kiến, nói lời này lại là Chu Doãn Văn. Hắn từ dưới đất bò dậy, mắt đỏ bánh mắt, không dừng lại cho ngón tay thổi hơi. Vì sao không thể nào? Phạm Ly hiếu kỳ hỏi. Vì Phật Quốc chiến thiện. Chu Doãn Văn ngữ khí kiên định nói, ta có thể cảm giác được, duy trì Phật Quốc lực lượng, mơ hồ đang khuyên người hướng thiện. Ta ma ngoại đạo không thể nào thi triển loại lực lượng này, đây là Phật pháp, là từ bi niệm lực. Phạm Ly nghe vậy rất là kinh ngạc. Nói thật, trong lòng của hắn ít nhiều có chút không nhìn chúng Chu Doãn Văn. Thân làm vương triều Đại Minh cực kỳ nổi danh hoàng tôn, Chu Doãn Văn tại Phạm Ly trong trí nhớ, thực sự không có gì đáng giá xưng đạo ưu điểm. Nhưng bây giờ, Chu Doãn Văn phán đoán, ngay cả Phạm Ly đều tìm không ra phản bác lý do. Tiểu tử này trời sinh có Phật tính. Hắn là đúng. Thanh Câu đột nhiên kết thúc tự hỏi, mở miệng nói chuyện. Phật quốc vẫn là Trường Lạc đang chủ trì, ta có thể xác định, chúng ta sở dĩ sẽ chết lực lượng, là bởi vì đang ở Phật quốc, nhất định phải tuân thủ Phật quốc quy tắc. Nói cách khác, thời khắc này Tứ Hung thì mất đi lực lượng. Thậm chí, Tứ Hung có thể biến thành phàm nhân bộ dáng. Đối với Thanh Câu phán đoán, Phạm Ly tuyệt đối tín nhiệm. Chỉ là, Tứ Hung cũng thay đổi trưởng thành. Cái này thực sự đại xuất Phạm Ly ngoài ý liệu, đem Tứ Hung trở thành người. Hàn Nguyệt có chút cũng không thể hiểu, nghi ngờ nói, Trường Lạc rốt cục muốn làm gì? Nàng là kiếm tiên, gặp chuyện không quyết, từ trước đến giờ đều là sử dụng kiếm giải quyết vấn đề. Kiếm là duy nhất đáp án. Tượng Trường Lạc như vậy, lại là trưởng trung Phật quốc, lại là đem tất cả cũng suy yếu thành phàm nhân, Hàn Nguyệt thực sự không thể nào hiểu được. Cái này có thể giải quyết vấn đề, có thể xử lý Tứ Hung. Ta cũng không biết. Thanh Câu lắc đầu, thành thật nói, tịnh thổ rất nhiều thư ký, duy chỉ có Phật pháp ta tu được ít, đạo này cùng ta thiên phú không hợp. Xác thực. Phạm Ly thì chưa nghe nói qua, tự cổ chí kim có thành Phật hồ ly tinh. Đau đầu a. Phạm Ly nhịn không được thở dài. Trường Lạc rốt cục cần chúng ta làm cái gì? Nếu nàng năng lực hiện thân, chính miệng nói cho ta biết thì tốt biết bao. Hàn Nguyệt thì học Thanh Khâu dáng vẻ, một hồi nhíu mày trầm tư. Hồi lâu, nàng mới mở miệng nói, có thể đem Tứ Hung trở thành phàm nhân, là vì lại càng dễ giết chết bọn hắn. Do đó, Tứ Hung nút trong bóng tối, nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra Tứ Hung sau đó sát chi. Phạm Ly nghe, cảm thấy tựa hồ có chút đạo lý, nhưng thật giống như không đúng chỗ nào. Giết người, có thể giải quyết vấn đề, dường như quá dễ dàng. Không đúng, hẳn không phải là như vậy. Thanh Khâu phủ định nói. Nhưng thấy mọi người hướng nàng gửi đi hỏi ánh mắt, Thanh Khâu nhưng lại lắc đầu. Ta chẳng qua là cảm thấy không đúng, nhưng nói không nên lời không đúng chỗ nào. Ta mới vừa nói, Phật pháp ta tu được ít, dường như không có thành tích. Thảo luận tạm thời đình trệ. Trương Đạo Lăng cùng Trương Cư Chính cũng nghĩ không ra giải thích hợp lý. Trương Đạo Lăng tu chính là đan đạo, đúng Phật pháp nhất khiếu bất thông. Trương Cư Chính bác học hồng nho, hết lần này tới lần khác ra tính một khi dùng đạo nén xuống Phật, vương triều Đại Minh trên thị trường ngay cả một quyển Phật kinh cũng không gặp được, cho dù có, Trương Cư Chính cũng là không dám nâng lên đọc. Cái kia, một sợ hãi này âm thanh hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, lại là Chu Doãn Văn. Ta có một ý tưởng, không biết có đúng hay không. Mau nói. Phạm Ly lại giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, đội vàng thúc giục. Ta thì không có gì đạo lý, chính là trực giác a, nói ra các ngươi đừng chê cười ta. Chu Doãn Văn một bộ xấu hổ ngượng ngùng bộ dáng, như là đại cô nương ngồi kiệu hoa tựa như, hoàn toàn mất hết hắn ngày thường hoàn khố tử đệ tác phong. Phạm Ly ngươi cũng biết, ta ngày thường ra chơi bời lêu lổng, duy nhất yêu thích chính là đọc quyển kia A Di Đà Phật kinh. Phật nói, tất cả chúng sinh, tất đều có đủ như lai trí tuệ đức tướng. Chỉ vì vọng tưởng chấp nhất, không thể chứng được. Ý của ta là, tất nhiên chúng ta đang ở trường Trung Phật quốc, Phật luôn luôn không chủ trương sát sinh, đều là khuyên người hướng thiện. Cái gọi là bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Chu Doãn Văn càng nói thanh âm càng nhỏ. Thực tế hắn bị Phạm Ly trực câu chằm chằm vào, càng phát ra chột dạ không có tự tin, cảm giác chính mình là tại nói bậy bạn, lãng phí mọi người thời gian. Ngươi nói tiếp đi a. Phạm Ly ngầm trộm nghe ra chút ít mùi vị, gấp đến độ như là trên lò lửa con kiến. A nha. Chu Doãn Văn rụt cổ một cái, mới nhỏ giọng đến, có khả năng hay không, võ chủ tiên vương nàng muốn độ hóa Tứ Hung, mà không phải giết chết Tứ Hung. Độ hóa, không phải sát sinh. Phạm Ly chỉ cảm thấy đầu óc ông một thanh âm vang lên, giống như trong nháy mắt khai thiếu. Có khả năng, thật sự có thể. Theo trưởng Trung Phật quốc tình hình đến xem, lại là Chu Doãn Văn suy đoán có khả năng nhất. Là độ hóa, không phải sát sinh. Nghĩ như thế, tìm ra cũng giết chết Tứ Hung ý nghĩ là sai lầm. Tứ Hung không khó lắm tìm, khó khăn là đưa chúng nó toàn bộ độ hóa. Chính là mấy người các ngươi sao? Không rõ lai lịch, trong hoàng thành đi dạo. Đột nhiên lao phòng ngoại chuyện đến một thanh âm, thanh lệ ngọt ngào, nhưng lại lộ ra giải quyết việc trùng cứng nhắc. Phạm Ly toàn thân chấn động. Thanh âm này, hắn đã từng vô số lần tại trong trí nhớ tái hiện. Vì, đây là hắn một nữ nhân đầu tiên âm thanh. Phạm Ly quay đầu, quả nhiên trông thấy lao phòng bên ngoài, một đạo quen thuộc uyển chuyển ôn nhu bóng hình xinh đẹp. Bản quan vương triều đại thiện thừa tướng Trường Lạc, phụ chỉ tra hỏi thân phận của các ngươi. Chương 581, đào nột chương 581, đào nột Trường Lạc. Đúng là Trường Lạc. Phạm Ly cho dù chỉ nghe âm thanh, thì ngay lập tức nhận ra thân phận của người đến. Huống chi, cho dù chia ra 10 năm, Trường Lạc xinh đẹp dung mạo cũng căn bản không có chút nào sửa đổi. Chỉ thấy Trường Lạc người mặc một bộ dị bực phong tình cẩm tú hoa phục, thân phận dường như có chút tôn quý. Nàng tự xưng thừa tướng, vương triều đại thiện. Phạm Ly sửng sốt mấy giây, lập tức đã hiểu hẳn là cái gọi là trưởng trung Phật quốc. Không ngờ rằng, Trường Lạc thế mà thì trong Phật quốc trả lại cho mình an bài một thừa tướng thân phận. Chỉ là, Phạm Ly cùng Trường Lạc đối mặt một lát, nữ nhân trong mắt lại không một chút xa cách từ lâu tâm tình vui sướng. Thật giống như căn bản không biết mình. Vậy hạ. Thượng quan Huyền Nhi thì nhìn ra Trường Lạc dị trạng. Vậy hạ. Trường Lạc nhíu mày. An nói linh tinh, bản quan là vương triều đại thiện thừa tướng. Phòng giam bên trong đang đóng mấy người, đều không phải người ngu. Phạm Ly cùng Thượng quan Huyền Nhi trao đổi một ánh mắt, lẫn nhau cũng ngầm hiểu. Trưởng Trung Phật quốc quy tắc. Vì sáng tạo một gần như hoàn mỹ chân thực trưởng Trung Phật quốc, Trường Lạc ngay cả mình ý chí tư tưởng cũng đóng lại. Kể từ đó, nàng liền trở thành trưởng Trung Phật quốc một phần tử. Trường Lạc hoàn mỹ dung nhập Phật quốc thế giới, chỉ tuân theo thế giới quy tắc mà tồn tại, lại bất lực sửa đổi bất cứ chuyện gì. Chẳng trách, nàng muốn chờ đợi Phạm Ly tới trước trợ giúp. Phật quốc tức thành, chỉ có kẻ ngoại lai có thể đem lại thế giới này. Thứ hung, cũng cần biến số mới có thể độ hóa. Vì sao không nói? Trương Lạc cao mày nói, nhanh chóng giao phó thân phận của các ngươi lai lịch, chỉ cần không phải cùng hung cực các người, tại quan phủ đăng ký tạo sách sau đó, có thể tự khôi phục tự do. Thật không hổ là vương triều đại thiện, quả nhiên là chế độ rộng rãi, cùng dân là thiện. Xem ra, gia ngục không là vấn đề. Vị này, thừa tướng đại nhân. Phạm Ly cười làm lành nói, chúng ta là lữ hành khách thường, là từ xa xôi phương đông đến đại thiện tiến hành mậu dịch. Ồ, các ngươi là ngoại quốc thương nhân. Trương Lạc gật đầu, thậm chí xuất ra một quyển sổ ghi chép, dần dần ghi chép mọi người tính danh thân phận. Ngươi gọi Phạm Ly, là thương đội thủ lĩnh. Là. Còn lại là trong nhà người nữ quyến, nha hoàn, nô bộc. Là. Các ngươi đến đại thiện buôn bán, sao không nhìn thấy thương đội hành lý? Mua bán hàng hóa đâu? Một hồi báo cát, toàn bộ bị phá chạy. Vậy thật đúng là bất hạnh a. Trương Lạc tựa như một chút tâm cơ đều không có, Phạm Ly nói cái gì nàng thì ghi chép cái gì, hoàn toàn chưa từng hoài nghi. Hỏi ý kết thúc lúc, Phạm Ly còn có một chút lo lắng. Hắn trừ ra tính danh không có nói dối, còn lại không có một câu nói thật, cái này có thể lừa gạt qua được. Tốt. Trương Lạc hơi cười một chút. Bản tướng đã vì các ngươi đăng ký tạo sách, Phạm lão bản, chúc các ngươi tại đại thiện làm ăn thịnh vượng. Cái này xong rồi. Phạm Ly một đoàn người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vương triều đại thiện chuẩn mực, rộng rãi được quả thực không tưởng nổi. Làm cửa nhà lao mở ra, bọn hắn quả nhiên không trở ngại chút nào khôi phục tự do. Thậm chí, thân làm thừa tướng Trương Lạc còn tự tay đưa cho Phạm Ly một phần thông quan văn điệp, nhắc nhở hắn thân làm dị quốc nhân sĩ, sau này muốn mang theo người văn điệp, để tránh lại bị quan phủ sai bắt. Đây là. Phạm Ly lật xem trong tay thông quan văn điệp, trong đó có một câu, ngay lập tức hấp dẫn Phạm Ly chú ý. Vương triều đại thiện thao thiết hoàng đế bệ hạ, chào mừng nước bạn các quốc gia nhân sĩ, lui tới thông thương giao lưu. Chờ chút. Thao thiết hoàng đế bệ hạ. Vị này thao thiết, sẽ không tình cờ chính là tứ hung một trong thao thiết ta. Phạm Ly ngay lập tức đem thông quan văn điệp đưa cho thượng quan huyện nhi, hắn chỉ nhìn một chút, thì ngay lập tức xông Phạm Ly gật đầu ra hiệu. Nóa. Thi cho sử dụng tài liệu a. Thứ hung một trong, cái này tìm được rồi. Nhưng thao thiết thân phận cũng quá ma quái, tại sao là vương triều đại thiện hoàng đế? Trương Lạc nghĩ như thế nào, thế mà cho đại yêu sắp đặt như thế thân phận. Thưa tướng. Đột nhiên, lúc trước bắt lấy Phạm Ly đám người kim giáp tướng quân, một đường chạy đi vào trước mặt mọi người. Chỉ nghe hắn thở hổn hển nói, thưa tướng, không xong. Đào ngột lại tại bên đường giết người, đã có mấy chục tên dân chúng vô tội bị hắn giết chết, vậy phải làm sao bây giờ a? Đào ngột. Lại nghe được tứ hung một trong đại danh, Phạm Ly rất là giật mình. Nhưng mà bên đường giết người cái gì, nghe sao như là lưu manh ác bá, mà không phải vượt ngoại đại yêu. Phạm Ly nhịn không được nói, xin hỏi đào ngột là. A. Trương Lạc thấy Phạm Ly đặt câu hỏi, ngược lại là rất có kiên nhẫn giải thích. Phạm lão bản là ngoại bang bạn bè, chưa từng nghe qua đào ngột tên cũng thuộc về bình thường. Đào ngột là ta vương triều đại thiện dũng sĩ, mười phần uy vũ hùng tráng, chỉ là thiên tính hiếu chiến, thường thường lấy sát người tìm niềm vui. Bản tướng mặc dù từng nhiều lần khuyên nhủ giáo hóa mình, đáng tiếc đều không thể có hiệu quả. Phạm Ly nghe được trợn mắt há hốc mồm. Thứ độ gì? Đào ngột hiện tại là người, còn thích giết người tìm niềm vui. Thừa tướng đại nhân, lẽ nào tại quý quốc giết người là hợp pháp? Phạm Ly nhịn không được lại hỏi. A Di Đà Phật. Trương Lạc lắc đầu liên tục. Sinh mệnh thành đáng quý, giết người há có thể hợp pháp? Tất nhiên phạm pháp, vì sao không đem đào nột bắt giữ cân nhắc mức hình phạt định tội? Bắt giữ? Hỏi tội. Trương Lạc nu mỉ xinh đẹp gò má, thậm chí hiện ra một tia mê hoặc chi sắc. Làm người ai không có sai lầm? Đào nột có lỗi, tự nhiên khuyên nhủ dẫn đạo, làm hắn bứt bỏ ác tòng thiện. Há có thể vì đã từng phạm phải sai lầm thì định tội hành hình? Ta vương triều đại thiện luôn luôn tha thứ người yêu, cho dù thập ác chi đồ, thì không đành lòng làm hại. Phạm Ly triệt để bỏ tay rồi. Náo loạn hồi lâu, vương triều đại thiện đúng là dạng này dở hơi tồn tại. Ngay cả tối thiểu theo luật trị quốc lý niệm đều không có. Tha thứ tất cả tội ác, chỉ biết quên người tòng thiện. Vậy hạ, thượng quan huyện nhi đột nhiên đem Phạm Ly kéo đến một bên, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng kể ra. Thứ hung tính cách đều có khác nhau. Thao thiết, tham lam keo kiệt. Cùng kỳ, gian xảo xảo trá. Đào nột, hung ác ngoan cố. Hỗn độn, giả nhân giả nghĩa trợ tà. Nếu như ta đoán không sai, tiên vương trưởng trung Phật quốc hẳn là cố ý phóng túng thỏa mãn tư hung dục vọng, để bọn chúng định viên trầm mê đợi tại Phật quốc trong ảo cảnh. Nhưng tiên vương cũng chỉ có thể thỏa mãn tư hung dục vọng, về phần làm sao độ hóa, chỉ có thể dựa vào bệ hạ thủ đoạn của ngài. Phạm Ly nghe vậy cười khổ. Đào nột tính cách hung ác ngoan cố, thực tế ngoan cố hai chữ, há lại tùy tiện năng lực độ hóa. Vài vị, bản tướng muốn đi ngăn cản đào nột, để tránh hắn thương hại càng nhiều người mệnh, cáo từ trước. Trương Lạc đội vàng mà đi. Chúng ta theo tới xem xét. Phạm Ly ngay lập tức đuổi kịp. Hắn thì không lo lắng mạo phạm đại thiện chuẩn mực. Rốt cuộc cái này vương triều căn bản là không có cách có thể theo. Không bao lâu công phu, Phạm Ly đám người thì đuổi kịp Trương Lạc, đi vào hoàng thành đại thiện khu vực phồn hoa nhất. Trên đường phố, quả nhiên máu chảy thành sông. Dân chúng cũng đẩy ra thật xa, chống đi một mảng lớn quảng trường. Phạm Ly chỉ nhìn thấy trên đường phố ngổn ngang lộn xộn chuyến ngược lại mấy chục bộ thi thể, có một thân cao dáng lớn, khuôn mặt hung ác nam tử, đang ngồi ở thi thể chồng lên mà người. Đau nột. Trương Lạc đội vã đi vào trước mặt nam nhân. Ngươi lại vọng sát vô tội. Bản tướng đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi vì sao luôn luôn không nghe? Đau nột nghiêng mặt qua, thâm trầm đúng Trương Lạc cười tà. Thưa tướng, lao tử không phải thích giết người, chỉ là thích nhận người đánh nhau. Bọn hắn đánh không thắng lao tử, chết rồi đáng đời. Thưa tướng, ngươi nếu không hứa lao tử đánh nhau, vậy lao tử còn sống thì không có ý gì, chẳng bằng chết đi như thế, ngươi cứ nói đi. Đang khi nói chuyện, Đào Nột trên mặt lại có vẻ mờ mịt chợt lóe lên. Dường như, tử vong thật là một cái lựa chọn tốt. Không. Trương Lạc cơ hồ là thốt ra. Ngươi không thể chết. Ngươi thích đánh nhau. Liền đánh đi. Phạm Ly. Không tả được, đầy trong đầu du lịch sự việc chương 606, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm, 1, chương 606, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm, 1, bản cổ. Vũ trụ. Ta Phạm Ly là vũ trụ sáng tạo cái thứ hai hoàn mỹ sinh mạng thể. Ta là sánh vai bản cổ tồn tại. Phạm Ly đầu óc có chút loạn, hắn không thể không đình chỉ vô vị hoang tưởng ý dâm, theo hiện hữu tình báo sửa sang lại suy nghĩ. Sánh vai bản cổ. Thuyết pháp này đúng, cũng không đúng. Khoa trương điểm nói, Phạm Ly thậm chí là siêu việt bản cổ tồn tại. Vì bản cổ quá mức hoàn mỹ, không có khuyết điểm. Vũ trụ tại sáng tạo bản cổ kinh nghiệm bên trên, là thứ 50 ngôi sao sinh mạng thể tăng lên khuyết điểm, cũng là Phạm Ly. Vũ trụ trong chờ mong muôn màu muôn vẻ thế giới, nên do vô số Phạm Ly như vậy vừa có khuyết điểm lại có ưu điểm sinh linh tạo thành. Như thế, mới thật sự là trên ý nghĩa nhiều màu nhiều sắc, sinh sinh bất tức. Do đó, tại cá thể sinh mệnh định nghĩa bên trên, Phạm Ly vượt xa bản cổ. Nhưng thực lực thì tạm thời kém xa tí tắp. Hồng Quân, ngươi đem ta đem lại hồng hoàng, lại có tính toán gì? Phạm Ly ở trong lòng hỏi, là vì giải quyết Sơn Hải đại yêu sao? Cũng coi là đi. Bên ngoại có vô số tinh thần, chúng nó phần lớn là vũ trụ thất bại chi tác. Nhưng thất bại cùng thành công, chưa bao giờ là vĩnh hằng. Tại trải qua vô số năm tháng về sau, những kia nguyên bản không thể thai nghén sinh mệnh tinh thần, lại lần lượt sinh ra linh trí. Sinh mệnh đến tận đây thai nghén. Nhưng tiếc nối là, những kia thất bại chi tác tinh thần, dựng dục ra sinh mệnh đều không ngoại lệ đều là yêu loại. Vì vũ trụ tồn tại không cách nào dùng thời gian cân nhắc, nàng đã từng sáng tạo tinh thần số lượng cũng vô pháp thống kê. Những kia thẳng hướng hồng hoang đại yêu, số lượng như núi như biển, bởi vậy gọi tên. Núi cùng biển, đúng là tỏ vẻ số lượng. Rõ ràng không phải tinh chuẩn lượng tử, lại hoàn mỹ miêu tả vực ngoại yêu ma khủng bố. Được rồi, quả nhiên là Sơn Hải đại yêu. Vì sao? Phạm Ly lại hỏi, Sơn Hải đại yêu một mực công kích hồng hoang, là vũ trụ mệnh lệnh sao? Đã từng là mệnh lệnh của nàng, nhưng bây giờ khẳng định không phải mệnh lệnh của nàng. Hồng Quân trả lời, lần nữa vượt quá Phạm Ly ngoài ý liệu. Hồng Quân giải thích nói, vì làm năm ta cùng với Lục Thánh một kích toàn lực, Phạm Ly ngươi bị ngộ thương, tại chư giới bên trong xuyên thẳng qua, vũ trụ thì truy ngươi mà đi. Nhưng khi ta tìm thấy ngươi lúc, đã hết rồi vũ trụ bóng dáng. Vũ trụ mất tích, Sơn Hải đại yêu rắn mất đầu. A, vũ trụ mất tích, chính là nói vũ trụ ý thức thể hay là linh hồn thể mất tích. Phạm Ly tưởng tượng vực ngoại tinh hải kia sâu không thấy đáy bóng tối vũ trụ, nguyên lai chỉ là một sắc không. Vũ trụ mất tích, bầy yêu vô chủ. Nhưng Sơn Hải đại yêu bị nàng tâm trạng lây nhiễm, bất luận là mới sinh ra đại yêu hay là tổn thế vô số năm tháng lão yêu, cũng đúng thế giới hồng hoang tràn đầy cửu hận. Đại yêu tuân theo bản năng mà đến, thề phải chiếm lấy bản cổ sáng tạo thế giới, giết sạch bản cổ sáng tạo sinh linh. Phạm Ly cho mày, hắn buồn bực phát hiện tự mình biết càng nhiều, hoài nghi mê man cũng càng nhiều. Hồng Quân, ngươi hao hết khí lực đem ta tìm đến, nhưng có gì hữu dụng đâu? Luận thực lực, ta ngay cả cái đó Hoài Nam Tiên Vương Lưu An cũng không bằng. Ngươi cũng không thể trông cậy vào ta thay ngươi bình định tất cả vũ trụ Sơn Hải đại yêu a. Vượt quá Phạm Ly dự kiến, giọng Hồng Quân không gây đầy kiên định. Ngươi nhất định có thể. Vì sao? Bởi vì ngươi là hoàn mỹ nhất sinh mạng thể, ngươi vẫn không rõ điều này có ý vị gì. Phạm Ly xác thực không rõ. Rốt cuộc hoàn mỹ tiêu chuẩn là ưu điểm cùng khuyết điểm cùng tồn tại, nhưng này lại như thế nào? Phạm Ly, ngươi cho rằng theo tất cả vũ trụ tiêu chuẩn, ngoại trừ ngươi, ai mới là chân chính hoàn mỹ? Cái này, Phạm Ly ngây ngẩn cả người. Hắn chần chờ hồi lâu, mới thử thăm dò đáp, bản cổ. Lẽ nào ngươi hy vọng ta biến thành bản cổ? Bản cổ có thể chống cự tất cả vũ trụ tinh thần yêu tộc. Ngay cả Phạm Ly chính mình cũng cảm thấy không thể nào. Bản cổ là tất cả hồng hoang phụ thần, nhưng thế giới hồng hoang cùng toàn bộ vũ trụ so ra, cũng bất quá giọt nước trong biển cả. Bản cổ còn chưa đủ tư cách, ngươi suy nghĩ lại một chút. Phạm Ly bối rối. Vấn đề này, cơ hồ là đơn giản nhất, phương pháp bài trừ. Tại tất cả vũ trụ phạm vi bên trong, trừ ra bản cổ, không cũng chỉ thừa vũ trụ chính mình sao? Ngươi là nói vũ trụ? Phạm Ly nói ra đáp án này lúc, hoài nghi Hồng Quân có phải điên rồi hay không? Đúng vậy, vũ trụ. Hồng Quân lại là một bộ đương nhiên khẩu khí. Hiện tại vũ trụ là vô chủ sắc không? Ai tiếp quản vũ trụ, người đó là tất cả tinh thần đại yêu chủ nhân. Phạm Ly, vũ trụ sáng tạo sinh mệnh mặc dù chịu bản cổ dẫn dắt, nhưng nàng là vì chính mình làm tiêu chuẩn, mới đưa ngươi sáng tạo ra. Ngươi suy nghĩ một chút, nàng trừ ra làm như vậy, làm sao có khả năng sáng tạo ra đây bản cổ càng hoàn mỹ hơn sinh mệnh? Phạm Ly triệt để bỏ tay rồi. Hồng Quân, hạ thật tốt đại tổng thể. Tiếp quản vũ trụ. Ngươi. Phạm Ly nhịn không được trầm biếm, cho dù ta thật có thể làm được, ngươi sao xác định ta sẽ đứng ở hồng hoang bên này? Có câu nói gọi không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, hiện tại tính toán ra, ta còn là hồng hoang sinh linh bên trong một thành viên sao? Ngươi không phải, từ trước đến giờ cũng không phải. Giọng Hồng Quân chém đinh chặt sắt. Thế nhưng, ngươi là hồng hoang con rể. Má. Đây là cái gì chó má vô lại lý do? Hồng Quân không phải là muốn bắt Hàn Ninh, Trường Lạc, Lữ Phúc Bảo, Thanh Khâu cùng Hàn Nguyệt uy hiếp chính mình. Ngươi đừng nói, ta đầu óc có chút loạn. Ta hiểu. Giọng Hồng Quân trở nên ôn hòa, tựa một vị hiền hòa trưởng bối. Kỳ thực, làm sao biến thành vũ trụ, bằng ta thì chỉ điểm không được ngươi. Chương 606, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm, 2, chương 606, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm, 2, con đường của ngươi chỉ có thể chính ngươi đi, ta sẽ tận lực phối hợp ngươi, nhưng cuối cùng đều muốn dựa vào ngươi chính mình. Phạm Ly nghe được mắt trợn trắng. Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn một lời nói, có thể nói hay không nói điểm hữu dụng. Hồng Quân, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi sẽ như thế nào phối hợp? Phạm Ly lời còn chưa dứt, đột nhiên có loại kết nối cắt đứt cảm giác, thật giống như Hồng Quân cúp điện thoại. Hắn mở ra hai mắt, chú ý cũng trở về đến trong hiện thực. Trung quanh là Hàn Nguyệt, Thanh Câu, Trường Lạc, Thượng Quan Uyển Nhi, Chu Doan Văn, Trương Cư Chính cùng Trương Đạo Lăng. Phía trước, cao cao tại Thượng Hải Nam Tiên Vương Lưu An, chính mặt âm trầm nhìn xuống chính mình. Phạm Ly, bản vương ở đây, ngươi thế mà ngủ được? Phạm Ly nghe vậy sững sờ, nhẹ giọng hỏi bên cạnh Thanh Câu, ta ngủ tiếp đi. Bao lâu thời gian? Chỉ có mấy hơi thở. Nhưng mà, ngươi ngáy to. Phạm Ly mặt mo đỏ ửng. Do đó, vừa nãy cùng Hồng Quân đối thoại, không phải là chính mình trong mộng suy nghĩ chủ quan. Ý niệm này vừa mới xuất hiện, đột nhiên bốn phương tám hướng cũng có nhân mã đạp không mà đến. Đại tấn doanh chính, chúc mừng Phạm Ly tấn thăng tiên vương, mở đại tấn tiên quốc. Kinh khủng hắc kỵ hắc giáp quân trận, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang, quân trận bên trong dựng thẳng hắc sắc long kỳ, thượng thư một cực đại tần chữ, chính là đại tần tiên tử ngự giá đích thân đến. Phạm Ly hơi sững sờ. Tuy nói từ phi thăng đến nay, doanh chính liền cùng chính mình giao hảo, đến chúc cũng coi như bình thường, nhưng hắn thông tin có lẽ quá linh thông a. Hẳn là La Hồng Quân đem hắn tìm đến, cho mình giữ thể diện. Đại tần tiên tử thấy rõ người tới, Hoài Nam Tiên Vương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thực tế nghe rõ doanh chính lời chúc mừng, càng thấy không thể tưởng tượng, không thể tin. Một đài long liễn ngự giá, chậm rãi đi vào trước trận. Phạm Ly, chúc mừng. Doanh chính đứng ở trên xe, mỉm cười cùng Phạm Ly cách không đối thoại. Đa tạ. Trông thấy doanh chính coi như không thấy chính mình, Lưu An sắc mặt lúc trắng lúc xanh. May mắn, doanh chính cuối cùng đem ánh mắt chuyển hướng hắn. Hoài Nam Vương, đại tần tiên tử. Lưu An mặt tâm trầm, cũng không dám phát tác, chỉ biểu hiện trên mặt rõ ràng đang nói, cho dù ngươi là cao quý thiên tử, hôm nay thì nhất định phải cho lời giải thích. Doanh chính lắc đầu, Hoài Nam Vương, ngươi quá không hiểu chuyện. Nói xong, lại cái gì cũng không làm. Hình như có người sẽ đến thu thập Lưu An, hắn khinh thường tự mình ra tay tựa như. Lại một chi đại quân, từ phương xa chân trời bay tới. Đồng dạng là uy vũ hùng tráng, chỉ là khôi giáp cùng cờ xí màu sắc là màu vàng hơi đỏ, cùng tần quân khác nhau. Đại Chu Cơ Phát, chúc mừng Phạm Ly tấn thăng tiên vương, mở đại tấn tiên quốc. Lại tới một vị thiên tử, lại là Cơ Phát, tiên giới tự lập giả nhất, nội tình sâu không lường được nhất thiên tử. Hoài Nam Vương gò má co quắp một trận, giống như mắc bệnh tựa như. Phía sau hắn, Hoài Nam Bắc Công cùng Hoài Nam Quốc Thiên binh thiên tướng, càng là hơn một trồn, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Nếu không phải tiên giới nghiêm cấm nội chiến, bọn hắn hiểu rõ thiên triều sẽ không tiến đánh chính mình, có thể đã tan tác như chim ong. Đại Chu Thiên tử bệ hạ. Phạm Ly xa xa liền xông Cơ Phát chắp tay chắp tay. Hắn cùng Chu Thiên Đế không quen, thực sự không ngờ rằng đối phương tự mình tới trước chúc mừng. Với lại Phạm Ly phát hiện, Cơ Phát cùng doanh chính giống nhau, cũng không bày thiên tử kiêu ngạo, mà là dùng tính danh ngang hàng tương xứng. Mặt mũi này, khẳng định là Hồng Quân thay mình dãy tới. Ha ha ha, chúc mừng chúc mừng. Cơ Phát long liễn, trực tiếp cùng doanh chính song song dừng lại. Nhị đế lẫn nhau gật đầu ra hiệu, cũng coi như bắt chuyện qua. Chu, đại Chu thiên tử bệ hạ. Lưu An cái mặt già này đỏ lên, nhưng hắn chỉ là tiên vương, trông thấy thiên tử sao dám bất lễ kính chủ động chào hỏi. A, Cơ Phát hình như mới nhìn rõ Lưu An, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhíu mày, thất vọng ghét bỏ chi sắc không che giấu chút nào. Lưu An lúng túng được không được, hắn lần này nghĩ đến nhặt nhạnh chỗ tốt, chơi một tay ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, kết quả không thu hoạch được gì không nói, còn đang ở thiên tử giá tiền mất hết mặt mũi. Thật hận không thể ngay lập tức dẹp đường hồi phủ, hồi chính mình Hoài Nam quốc đi. Lưu An đang xoắn xuýt, chân trời xa xa đã có ba chi quân trận đồng thời ra. Đại sở Hàn Vũ, chúc mừng Phạm Ly tấn thăng tiên vương, mở đại tấn tiên quốc. Đại Minh Chu Nguyên Trường, chúc mừng Phạm Ly tấn thăng tiên vương, mở đại tấn tiên quốc. Đại Hán Lưu Bang, chúc mừng Phạm Ly tấn thăng tiên vương, mở đại tấn tiên quốc. Lưu An hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Không chỉ vì năm vị thiên tử tự thân vì Phạm Ly chúc mừng, sự thật chứng minh hắn Lưu An căn bản không có tư cách tại Phạm Ly trước mặt giễu võ dương ai. Càng mấu chốt hắn thiên tử Lưu Bang là hắn tổ phụ. Tổ phụ cùng Phạm Ly ngang hàng giao nhau, chính mình cháu trai này bối tính có chuyện gì vậy? Lưu An buồn bực nhìn về phía Phạm Ly, cái này mặt trắng không dâu tuổi trẻ đế vương, đến cùng là cái gì địa vị? Nghĩ từ trên người hắn chiếm tiện nghi, làm sao lại khó như vậy a? Ba vị bệ hạ tự mình đến, khổ cực. Phạm Ly đã triệt để coi nhẹ. Đến một vị thiên tử là khách, đến năm vị thiên tử cũng là khách. Đã có Hồng Quân chào hỏi, chính mình cũng đừng dối trá khách sáo, chỉ coi là kết giao bằng hữu, tùy tiện chút ít, thì có vẻ thân thiết. Không khổ cực không khổ cực. Lưu Bang trước tiên mở miệng. Ánh mắt của hắn thân thiết cùng Phạm Ly cách không chắp tay chào, một giây sau, ánh mắt rơi vào Hoài Nam Vương Lưu An trên người, đã là ánh mắt như đau hận không thể đại nghĩa diệt thân. Lưu An, chán, hoàng tổ phụ, tôn nhi tại, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Chương 583, đánh không chết Phạm Ly chương 583, đánh không chết Phạm Ly hôm sau, diễn võ trường đại thiện. Đối với Vương triều đại thiện lại có diễn võ trường chuyện này, Phạm Ly cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Này Vương triều thái phật hệ, trong mắt Phạm Ly nghiêm chỉnh một tòa to lớn chùa miếu. Nhưng chờ hắn bước vào diễn võ trường, trông thấy giá binh khí trên trưng bày những món kia, Phạm Ly trong nháy mắt lại bình thường trở lại. Giao đĩa kiếm kích đều không ngoại lệ toàn bộ đều là chất gỗ. Diễn võ trường trưng bày lấy trên trăm món binh khí, trong đó lớn nhất lực sát thương lại là một cái mộc truy. Vì mộc truy là thật tâm đủ phân lượng, quả thật có thể đập chết người. Phạm Ly một bàn người, đây giao ước thời gian trước thời gian đến một canh giờ. Đao nốt quả nhiên còn chưa tới. Nhưng mà 1.000 kim giáp vệ thế mà toàn bộ đến đông đủ. Bọn hắn từng cái cầm trong tay binh khí, Phạm Ly thấy được rõ ràng, binh khí thế mà thì tất cả đều là chất gỗ. Với lại không biết là có lòng hay là vô tình, 1000 kim giáp vệ không một người sử dụng thật tâm mục truy. Quả nhiên là A Di Đà Phật, thượng tiên có đức hiếu sinh. Thừa tướng, vì sao quá mức sắp đặt một hồi giao đấu, thứ tự thậm chí tại mặt tướng kim giáp vệ phía trước. Kim giáp vệ tướng quân rất là hoài nghi khó hiểu. Hắn dường như không thể tiếp nhận tiểu này sắp đặt, lại đúng Phạm Ly cũng không biểu lộ ra bao nhiêu địch ý cái này. Trương Lạc làm khó liếc nhìn Phạm Ly một cái, thành thật nói, đây đều là Phạm lão bản yêu cầu, bản tướng không cách nào từ chối. Đường Đường Vương triều thừa tướng, không thể cự tuyệt Phạm Ly người ngoài này yêu cầu. Trương Lạc hơi có vẻ hoang đường giải thích, kim giáp vệ tướng quân thế mà hoàn toàn tiếp nhận rồi. Hắn gật đầu nói, mặt tướng đã hiểu, nhưng giống như vậy đem quý khách đặt tình cảnh nguy hiểm, há lại ta Vương triều đại thiện phong cách hành sự. Hào gia hỏa. Phạm Ly nhịn không được ở trong lòng trầm biếm, trưởng trung Phật quốc hư cấu quốc gia, chí ít tại đạo đức phẩm hạnh trên là hoàn mỹ vô khuyết. Từ bi tốt bụng, đối đãi người thân thiện, khắp nơi vì người khác suy nghĩ. Thế nhưng, nhân tính tự nhiên có thiện ác, trên đời này vĩnh viễn không thể nào xuất hiện đạo đức hoàn mỹ quốc gia. Mặt tướng có một biện pháp tốt, có thể vẹn toàn đôi bên. Kim giáp vệ tướng quân nói, đây là mặt tướng trầm tư suy nghĩ dòng dã một đêm, thật không dễ dàng nghĩ tới biện pháp. Cũng không dùng quý khách mạo hiểm, cũng có thể bảo đảm bất tử nhân. Ồ, Trường Lạc nghe vậy lại hỉ. Tướng quân nghĩ đến cái gì biện pháp tốt? Mau nói tới nghe một chút. Như đúng như tướng quân lời nói, có thể nói công đức vô lượng a. Ừm. Kim giáp vệ tướng quân gật đầu. Đầu tiên, quý khách không cần ra sân, vẫn do bản tướng quân xuất lĩnh kim giáp vệ cùng đảo nột giao đấu. Tiếp theo, giao đấu chỉ cần ban đầu, bên ta thì ngay lập tức đầu hàng nhận thua. Đao nốt chiến thắng, tự nhiên không cần lại sát thương nhân mạng. Hi hi hi, thế nào, chủ ý này không tệ a. Phạm Ly nghe được gọi là một im lặng a, này cái gì phá chủ ý. Dùng một đêm thời gian, liền muốn ra như thế cái chủ ý ngu ngốc. Cái này, chỉ sợ không được đi. Ngay cả lúc này không có gì đầu góc Trường Lạc, cũng lộ ra ánh mắt hoài nghi. Phạm Ly bất đắc dĩ nói, tướng quân nếu đánh tức đầu hàng, chỉ sợ sẽ chỉ chọc giận đao nốt. Đến lúc đó, đao nốt hoặc là đem 1000 kim giáp vệ toàn bộ giết chết, hoặc là tự sát. Cái này làm sao có khả năng? Thắng bại đã phân, đao nột có lý do gì tiếp tục chiến đấu? Kim giáp tướng quân khó hiểu nói. Vì đao nột mục đích là sát thống khoái, hoặc là bị thống khoái giết chết. Phạm Ly ăn ngay nói thật, vẫn còn muốn lo lắng đối phương nghe không hiểu. May mắn, kim giáp tướng quân biết hay không cũng không trọng yếu, Trường Lạc nghe hiểu là được. Phạm lão bản, là đúng. Trường Lạc yếu ớt thở dài, chỉ có thể đẩy cõi lòng chờ mong nhìn về phía Phạm Ly. Phạm lão bản, ngài rốt cục có biện pháp gì tốt? Có thể cũng không sát sinh, lại để cho đao nột dừng tay. Không sát sinh, cỡ nào ngây thơ chờ mong. Nếu tại phàm gian, Phạm Ly nhất định sẽ không lưu tình chút nào mỉa mai Trường Lạc ngây thơ. Nhưng nơi này là Trường Trung Phật Quốc, Trường Lạc cũng không phải thật ngây thơ, nàng chỉ là bị Phật Quốc quy tắc trói buộc, chỉ có thể duy trì loại này thiết lập nhân vật. Quy tắc, quy tắc là lực lượng cường đại nhất, quy tắc là thế giới bản nguyên, quy tắc tức tất cả. Phạm Ly giang hai tay ra, như cái thần côn ngâm tụng nói, vì ta cầu nguyện đi. Hướng thần linh, hướng Phật, hướng các ngươi tín ngưỡng tồn tại vĩ đại nhất. Cầu nguyện hắn phù hộ ta, chúc phúc ta, để cho ta tượng tiên nhân một cường đại, có bất lão bất tử thân thể. Ta, Phạm Ly, vĩnh viễn sẽ không bị đảo nột giết chết. Nghe Phạm Ly vẻ thần kinh bình thường yêu cầu, Trường Lạc còn tốt, kim giáp vệ nhóm trực tiếp ngu ngơ tại chỗ. Phạm Ly cũng lười cùng bọn hắn giải thích, lại lập tức bổ sung một câu nói, mà ta đem hứa hẹn không làm thương hại đảo nột tính mệnh. Những lời này có thể thái quân dùng. Tại vương triều đại thiện, không sát sinh là sùng cao nhất trung nhận thức. Kim giáp vệ nhóm nhìn về phía Phạm Ly ánh mắt, ngay lập tức do hoài nghi mê man chuyển thành tín nhiệm thân thiết. Là Phạm Ly cầu nguyện, để cho chúng ta là Phạm Ly cầu nguyện. Phạm Ly, bao gồm tướng quân ở bên trong, 1000 kim giáp vệ tại chỗ ngồi trên mặt đất. Bọn hắn lấy xuống màu vàng kim mũ giáp, lộ ra ngoài lại là từng cái trần trùng chụp đầu. Chỉ là không có vậy, bằng không Phạm Ly thật hoài nghi là 1000 hòa thượng đang trước mặt mình ngồi xuống. Ta tới. Trường Lạc càng là hơn việc nhân đức không nhường ai, ngồi ở hòa thượng đoàn thủ tọa, dẫn một đám đại quang đầu tụng kinh lễ Phật, cũng vì Phạm Ly cầu thần. Nam mô kim cương bất hoại thân, Nam mô hàng long phục hộ lực, Nam mô đấu chiến thắng. Từng câu tụng niệm, chưa từng thấy đến Phạm Ly trên người có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ ít tại Hàn Nguyệt đám người trong mắt, Phạm Ly vẫn là phạm nhân trạng thái. Thế nhưng, Phạm Ly nụ cười trên mặt dần dần sáng lạ, tựa như thắng lợi trong tầm mắt một. Đột nhiên, một bóng người xông vào diễn võ trường. Ha ha ha, tới so với ta còn sớm. Tốt, rất tốt. Hôm nay ta nhất định phải sát thương quái. Người tới, quả nhiên là đạo nột. Chỉ thấy hắn người mặc một bộ vải thô áo, lại che không được khôi ngô cao lớn thân hình. Tay không tấc sắt, nhưng toàn thân bành trướng như núi đá cơ thể, chứng minh nó mạnh mẽ lực lượng, dường như siêu thoát phàm nhân gông cùng xiềng xích. Có thể bắt đầu chưa? Đạo nột cũng là trước giờ tới. Hắn nhưng căn bản không quan tâm giao ước thời gian là hay không đến, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phạm Ly. Trước hết là giết ngươi. Đao nốt chỉ vào Phạm Ly nói. Sau đó, ngón tay hắn chậm rãi rời về phía 1000 kim giáp vệ. Lại giết sạch các ngươi. Hay lắm. Hay lắm. Đao nốt mặt lộ sắc khí, nụ cười giữ tợn khủng bố. Hắn nhấc chân, hướng phía Phạm Ly đi đến. Bộ dáng kia thật giống như một tên ma phủ, đi nên đón cái chết của hắn tù. Phạm Ly, lại đứng bước tại chỗ. Thậm chí ngay cả đao nốt giơ lên nắm đấm lúc, Phạm Ly thì không tránh không né. Ông. Đao nốt giơ cao hữu quyền, hung hăng nện ở Phạm Ly trên vai trái. Diễn võ trường truyền ra một tiếng vang trầm, hai người quanh thân càng hình như có song khí thổi phồng. Ừm. Đao nốt hơi có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng, nam nhân trước mặt bị mình đánh một cái trọng quyền, thế mà còn mỉm cười đứng, không có ngã xuống. Tiếp tục a. Phạm Ly cười nói. Tốt. Đào Nột giống như không biết cái gì gọi là khách khí, tại lên tiếng trong nháy mắt, lại nhanh chóng quanh ra ngoài mười mấy quyền. Quyền quyền đến thịt, trầm đục không ngừng. Phạm Ly lại ngay cả thân hình đều không có mảy may lắc lư. Vì Trường Lạc dựa theo giao ước, bất luận xảy ra cái gì, cũng coi là chuyên chú thành tâm là Phạm Ly cầu thần. Nam Mô Kim Quang Không Hỏng Thân, Nam Mô Hàng Long Phục Hộ Lực. Phạm Ly tuyệt sẽ không bị đánh chết. Vì Trường Trung Phật Quốc, tất cả quy tắc do Trường Lạc sáng lập. Này quy tắc chi kiên cố, đại đội trưởng vui bản thân đều không thể vi phạm. Nhưng mà Trường Lạc Trung Phi là thế giới này người sáng tạo. Nàng cầu thần chính là quy tắc mới thành lập. Do đó luôn xuất phát tùy. Theo trong miệng nàng nói ra mỗi một chữ, công hiệu lực đồng đẳng với. Thần nói phải có ánh sáng, liền có ánh sáng. Chương 584, A Di Đà Phật, độ ngươi thành Phật. Chương 584, A Di Đà Phật, độ ngươi thành Phật. Đánh không chết. Căn bản đánh không chết. Đào Nột liên tục vung ra mấy trăm quyền, quyền quyền đến thịt. Phạm Ly thì không tránh không né, mặc cho như mưa rơi năm đấm rơi trên người mình. Kết quả, tiên nhân cùng phạm nhân trong lúc đó quả nhiên tồn tại không thể vượt qua danh sâu. Phạm Ly không mất một sợi lông, Đào Nột cũng đã mồ hôi đầm địa, tinh bị lửa tẫn. Ngươi đánh đủ chưa? Phạm Ly đột nhiên tà mị cười một tiếng. Đào Nột ngu ngơ kinh ngạc, chờ hắn ý thức được tình huống không đúng, Phạm Ly lại trước dùng ngón tay gảy nhẹ, một chút lục quang liền rơi trên người Đào Nột. Phạm Ly như nói một mình nói, y lý thuật của Ngọc Thần Tử, ngay cả trọng thương ngã gục đại thừa cảnh cựu phẩm cường giả đều có thể chữa trị. Ta mặc dù chỉ tùy ý học gia lông, nhưng bảo đảm ngươi cái khu phạm nhân bất tử hay là không có vấn đề. Tiếng nói rơi, Phạm Ly thì vung đầu nằm đấm, song quyền như gió lốc mưa rào, điên cuồng khuynh tả tại Đào Nột thân thể hùng tráng bên trên. Đánh âm thanh lại như nổi trống. Phạm Ly đem khống chế lực đạo được vô cùng tốt, chỉ là vì luyện khí cảnh tiêu chuẩn huy quyền. Có thể dù là như thế, bị Phật quốc quy tắc hạn chế, chỉ có phạm nhân thực lực Đào Nột mỗi tiếp nhận một quyền, cũng tất nhiên là cơ thể lõm xuống, xương cốt đứt gãy. Thời gian nháy mắt, Phạm Ly càng đem Đào Nột cả người xương cốt ngắt lời. Bao la hùng vĩ nam nhân sủi lơ ngã xuống đất, ngay cả kinh ngạc cũng không kịp, vì Phạm Ly ngay cả hắn hàm dưới cũng đánh chật khớp. Hu hu hu, ách ách ách, a a a. Đào Nột phát ra liên tiếp thanh âm hoảng sợ, lại không người có thể nghe hiểu hắn muốn nói cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đào Nột toàn thân lục quang loé sáng. Những kia lõm xuống cơ thể, đứt gãy xương cốt, không ngờ như kỳ tích nhanh chóng chữa trị, lệnh Đào Nột cả người hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngươi, ta, đây là. Đào Nột vạn phần hoảng sợ, không còn nghi ngờ gì nữa bằng hắn phạm nhân nhận biết, không thể nào hiểu được trước mắt phát sinh tất cả. Phạm Ly nhưng như cũng đang cười, lại là một chút lục quang bay ra, Đào Nột hoảng sợ nhìn lục quang chui vào trong cơ thể mình. Theo sát lấy, quả nhiên lại là như mưa rơi nằm đấm. Thích giết chóc phải không? Thích tử vong phải không? Ngươi cảm thấy tử vong rất sung sướng, có thử qua tại sinh cùng tử trong lúc đó lặp đi lặp lại hoành kiêu sao? Thẻ trải nghiệm cầu nại hà của Phạm Thị, hôm nay để ngươi sắp chết 999 lần. Phạm Ly như cái đại ma đầu, vô số lần đem Đào Nột đánh cho trọng thương sắp chết, lại vô số lần đưa hắn trị liệu khỏi hẳn. Trong diễn võ trường, Đào Nột tiếng kêu thảm thiết, xương cốt tiếng vỡ vụn hết đợt này đến đợt khác. Không biết bao nhiêu lần, Đào Nột tin tưởng vững chắc chính mình chết chắc, nhưng lại bị Phạm Ly cứu sống. Hắn không e ngại tử vong, nhưng không nghĩ lát nữa gặp gỡ kiểu này nửa chết nửa sống trạng thái. Đau khổ, đây mới thực là đau khổ. Đào Nột cuối cùng không còn hưởng thụ, bất luận là đánh chết người khác, hoặc là bị người khác đánh chết, nguyên lai là thống khổ như thế. Phạm Ly tàn bạo cũng sợ hãi khán giả. Kia 1000 tên kim giáp vệ, từng cái sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy. Bọn hắn mặc dù cao to và bỡ, nhưng đều là nhân từ nương tay người lương thiện. Trông thấy Phạm Ly như thế tra tấn Đào Nột, bao gồm kim giáp tướng quân ở bên trong rất nhiều người, thậm chí sợ hãi được rơi lệ. Về phần Trường Lạc, nàng cũng là kinh cụ đắc run lẩy bẩy. Nhưng Phạm Ly trước đó đã đánh qua dự phòng trầm, yêu cầu nàng nhất định phải tuân thủ lứa hẹn, tại tất cả giao đấu trong lúc đó, kéo dài không gián đoạn là Phạm Ly cầu phúc. Nam Mô Kim Cương Bất Hoại. Phạm Ly đúng quanh mình mọi người nhìn như không thấy. Hắn huy quyền động tác vẫn còn tiếp tục, chữa trị cũng chưa từng ngừng qua. Chỉ cần Trường Lạc cầu phúc không gián đoạn, hắn chính là vương triều đại thiện duy nhất tiên nhân, có nhiều khí lực tra tấn tàn phá Đào Nột, cho đến ý hắn chí triệt để tan vỡ một khắc này. Giờ khắc này, nói đến là đến. Đào Nột cuối cùng không chịu nổi. Tại vô số lần tử vong cùng trọng sinh qua đi, Đào Nột trong mắt hung ác ngoan cố tâm trạng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có mãnh liệt hối hận cùng cầu sinh dục. Ta sai rồi, đừng lại tra tấn ta. Thật đáng sợ. Vậy mà đáng sợ như thế. Ta cũng không tiếp tục muốn giết người, cũng không muốn bị người giết. Ai tới mau cứu ta nên làm sao bây giờ? A a a a. Đào Nột khi thì hối hận, khi thì mê man, như cái lạc đường hải tử, tìm không thấy tương lai phương hướng. Phạm Ly thì lúng túng. Hắn mặc dù nghĩ đến tại sinh cùng tử lặp đi lặp lại tái diễn bên trong, nhường Đào Nột triệt để bỏ cuộc đúng bạo lực si mê. Nhưng làm sao chỉ dẫn hắn đi đến chính xác con đường, cũng là độ hóa Đào Nột, Phạm Ly lại cũng không hiểu rõ. Làm hư. Lao tử cũng không phải tu Phật biết cái gì phổ độ chúng sinh. Nguyên lai bát tự thiếu một phiết, của ta công tác chuẩn bị không làm tốt. Phạm Ly gọi là một mồ hôi a. Hắn một bên tiếp tục đánh cùng chữa trị Đào Nột, một bên xoắn xuýt làm sao độ hóa đối phương. Không được, thật sự không được. Phạm Ly đối với cái này đạo gần như nhất khiếu bất thông. Phạm gian cùng Phật giáo có liên quan, chỉ có Phạn Âm Tịnh Thổ một nhà mà thôi. Nhưng bất luận Hàn Nguyệt hay là Thanh Câu, không còn nghi ngờ gì nữa cũng bất thiện đạo này. Đột nhiên, Phạm Ly nhớ ra một người, mặc dù là trong lòng hắn nhị thế tổ tồn tại, nhưng lúc này có thể năng lực phái được công dụng. Chu Doan Văn. A, ta tại. Ngươi sẽ đọc Phật kinh sao? Biết. Làm nhưng sẽ a, làm gì? đọc một đoạn Phật kinh, thử độ hóa đảo nổi hướng thiện. A, Chu Doãn Văn sợ ngây người, hắn tuyệt đối không ngờ rằng độ hóa tứ hung một trong đảo nổi, Phạm Ly thế mà đem tiểu này độ khó cao nhiệm vụ giao cho mình. Nhanh a, Phạm Ly trên tay truy người động tác không dám dừng lại, nhưng lại lo lắng vật cực tất phản, bỏ lỡ đảo nổi tự xét lại ăn năn cơ hội tốt, đem hắn theo một cái bạo lực cực đoan, ép về phía một cái khác không biết cực đoan. Nha, a a, ta thử một chút. Chu Doãn Văn mặc dù không có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhường hắn nhập kinh, tiểu tử này thế mà vô cùng có chân pháp. Hắn ngồi trên mặt đất, chắp tay trước ngực dựng thẳng tại trước ngực. Trong lúc nhất thời, lại như lão tăng nhập định hơi có chút thần thánh trang nghiêm pháp tướng ý vị. Quan tự tại Bồ Tát, được sâu bàn nhược ba la mật đã lâu, chiếu do ngũ gần đều không, độ tất cả khổ ách. Xá lợi tử, sắc tức thị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, bị nghi được biết, cũng lại như là. Xá lợi tử, là chư pháp không cùng, bất sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm. Là cho nên không chung không màu, không bị nghi được biết, vô hạn thai mũi lưỡi thân ý, không màu âm thanh mùi thơm sở pháp. Không có mắt giới, thậm chí vô ý thức giới. Không không minh, cũng không không minh tận, thậm chí không chết giả, cũng không chết giả tận. Cũng không biết Chu Doãn Văn đọc thứ đồ gì, Phạm Ly trừ ra đầu vài câu, phía sau căn bản đều không có nghe qua, càng nghe không hiểu. Chu Doãn Văn, ngươi đọc cái gì, hữu dụng không? Phạm Ly một bên truy người, một bên lớn tiếng hỏi. Phật kinh a, ngươi để cho ta đọc, có hữu dụng hay không ta chỗ nào hiểu rõ? Ta cũng không phải Phật. Chu Doãn Văn nhanh chóng trả lời, lại lập tức lặp lại đọc vừa nãy kinh văn. Phạm Ly cũng gấp. Ít. Chu Doãn Văn, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nhất định phải là Phật. Nếu ngươi không thể độ hóa đạo nột, ta thì tiễn ngươi về Tây Thiên. Chu Doãn Văn nghẹn đỏ mặt, cũng không biết bị Phạm Ly bị hù, hay là bước vào trong nào đó huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới. Hắn rõ ràng là phàm nhân, tiếng tụng kinh lại nhiều một tia thần thánh trang nghiêm cảm giác, nghiêm chỉnh là đột phá trưởng trung Phật quốc quy tắc. Nhưng biến hóa này quá nhỏ, ở đây tất cả mọi người không có chênh lệch. Đột nhiên, Chu Doãn Văn trợn tròn hai mắt, đối với đạo nột quá to, đứng ngốc. Lúc này không tỉnh chờ đến khi nào? A Di Đà Phật, độ ngươi thành Phật. Chương 610, Luyện Hồng Trần chương 610, Luyện Hồng Trần lại nhiều xin phép nghỉ một ngày tan thành từng mảnh, mệt mỏi không lời nào có thể diễn tả được, ta thậm chí có một đoạn xe lửa là vẻ đứng, hỏng mất. Máy tính để bàn bị nửa vời sư phó tu cái không hiểu ra sao, trọng trang hệ thống, một tê ổ cứng có 400G cho ổ C, các loại đồ vương giấy dán tường phần mềm toàn bộ thì tại ổ C, ta một gà mở máy tính trực tiếp hỏng mất. Cho ta nghỉ ngơi một buổi tối, ngày mai càng 6000. Chương 586, yêu tăng, 1, chương 586, yêu tăng, 1, an không ngại tinh, quái không ngại mảnh. Nói chính là Phạm Ly loại người này, toàn bộ làm yến, thực sự khó nhường hắn dẫn lên hứng thú. Trương Lạc lại một bộ cùng có vinh yên bộ dáng, cười nói, "Chư vị mau mời ngồi vào vị trí đi, không phải bản tướng nói khoác, tướng phủ đầu bếp cùng hoàng cung ngự đầu bếp ra đồng môn, tinh thông 365 đạo phòng vị khác nhau trai thái. Hôm nay cái này tịch, có thể đây truy cung đình ngự yến. Đây là lão tử nếm qua nhất không cao đẳng cấp cung đình ngự yến." Phạm Ly lại tại trong lòng trầm biếm, tốt xấu cả mấy cái món ngon a, cho dù là bị lợn đông lạnh, gọi sữa ti đâu. Hôm nay cái này bỗng nhiên, quả thực ngay cả Văn Tam Nhi cũng không bằng. Ngồi vào vị trí, tự ngồi, di chuyển đũa. Phạm Ly nhai lấy một mảnh không biết cái gì rau quả, diệp tử là màu xanh lá hắn mặt thì sắp biến thành màu xanh lá. May mắn, Phạm Ly cũng không cô đơn, hắn tả hữu chia ra ngồi thành khâu cùng Hàn Nguyệt. Hồ Ly là ăn thịt động vật, điểm này theo thanh khâu nhai rau quả lúc, có hơi vặn lấy đôi mi thanh tú có thể nhìn ra. Ngược lại là Hàn Nguyệt, vẻ mặt ung dung tự nhiên bộ dáng. Kiếm tu, quả nhiên là qua quen rồi thời gian khổ cực. Mỹ vị, sát thực mười phần mỹ vị. Vượt quá Phạm Ly dự kiến, Chu Doãn Văn đúng là ăn đến ăn no thỏa mãn. Thức ăn chay hệ hoàn khố tử lệ. Không đúng, chỉ sợ là Đại Minh Hoàng Tôn thực chất bên trong hòa thượng ghen tại quấy phá. Nhưng rốt cục là bởi vì Chu Nguyên Chương từng tại hoàng cảm giác chùa xuất ra, hay là Chu Doãn Văn trời sinh Phật tử, mới có này ăn chay ghen, Phạm Ly liền không thể nào biết được. Trương Lạc thì cực kỳ hưởng thụ thức ăn chay mỹ vị. Nàng mỗi lần nhấm nháp một ngụm nhỏ rau quả, ôn nhu gò má cũng lộ ra thỏa mãn ngọt ngào mỉm cười. Nụ cười này, Phạm Ly trước kia cũng từng gặp qua. Tỷ như Trương Lạc tính toán sinh lúc, lại tỷ như đem Phạm Ly đạp đổ cởi áo núi dây lưng lúc. Một người, quả nhiên có thể có hai bộ hoàn toàn khác biệt khuôn mặt sao? Phạm Ly thực sự rất hiếu kỳ, trưởng trung Phật quốc rốt cục là như thế nào Phật pháp tiên thuật, thế mà hoàn toàn thay đổi Trường Lạc tính cách. Hắn thà rằng tin tưởng, trước mắt nhìn thấy cũng chỉ là Trường Lạc biểu diễn kỹ xảo. Quốc sư đến. Đột nhiên, một tiếng tuân lệnh. Phạm Ly nghe vậy sửng sốt. Quốc sư? Thứ độ gì? Nguyên lai vương triều đại thiện còn có quốc sư kiểu này thiết định sao? Trường Lạc lại là kinh ngạc được ngay lập tức đứng dậy, càng mặt lộ kinh hỉ vui thích chi sắc. Bên ngoài, quả nhiên có một lão tăng, nện bước chân thư thả, khí thế bất phàm hướng phía mọi người đi tới. Thưa tướng, vần tăng lễ độ. Lão tăng trong bữa tiệc đứng vững, mỉm cười xông Trường Lạc túi người hành lễ. Trường Lạc lại có chút ít chân tay luống cuống, như cái tiểu nữ sinh nhìn thấy trong lòng sùng bái thần tượng một. Cùng đại sư cùng kỳ, bản tướng. A không, hạ quan sao dám bị ngài lễ? Trong phủ vừa bận thiết tiến, đại sư thì mời cùng ngồi vào vị trí hưởng dụng a. Cùng kỳ. Nghe thấy tên này, Phạm Ly kém chút không có bưng lên đĩa lập tới. Cái gì quốc sư? Rõ ràng là tứ hung một trong cùng kỳ. Nhưng nhìn xem lão tăng bộ dáng, thân hình gầy mà thấp bé, nhức đầu của mảnh, một đôi mắt hạt châu đại mà sáng ngời. Bộ dáng mặc dù buồn cười, nhưng cũng không hề uy hiếp có thể nói. Bất luận kẻ nào nhìn qua cùng kỳ ấn tượng đầu tiên, chỉ sợ đều sẽ phóng lòng đề phòng. Ngay cả Phạm Ly cũng có một nháy mắt hoài nghi, hẳn là lao tăng tình cờ cùng tên, cũng không phải là tứ hùng một trong. Đa tạ thừa tướng. Cùng kỳ lao hòa thượng lại là khẽ thi lễ, sau đó nhìn quanh tả hữu, lại cũng không ngồi vào vị trí. Nguyên lai, Trường Lạc là chủ gia, làm như ngồi ghế chủ. Dưới tay tả hữu ghế khách quý vị, lại bị Phạm Ly cùng Chu Doãn Văn riêng phần mình chiếm hạ, thực tế Phạm Ly bên cạnh còn có hai nữ. Xuống chút nữa ghế, phân cho Trương Đạo Lăng, Trương Cư Chính cùng Thượng Quan Uyển Nhi. Xuống chút nữa, vậy coi như là mạc và ghế. Trường Lạc thì đột nhiên phát giác được vấn đề này. Đường đường vương triều đại thiện quốc sư, há có thể sắp đặt vị trí cuối ngồi vào vị trí. Nhưng bữa tiệc này, vốn là vì hướng Phạm Ly cùng Chu Doãn Văn biểu đạt cảm ơn, tự nhiên không thể xua đuổi tả hữu thủ tịch hai người. Trương Cư Chính cùng Trương Đạo Lăng thứ đẳng ghế, lại chưa đủ tư cách chiêu đãi quốc sư. Trường Lạc vừa sốt ruột, lại theo chủ vị tránh ra. Quốc sư xin mời ngồi. Cùng kỳ hơi cười một chút, lại quay người, chủ động đến ghế chót thì tọa. Phen này cử động rơi trong mắt Phạm Ly, rõ ràng là diêu võ dương ai phía trước, khiêm tốn lễ nhượng ở phía sau, lớp vải lót mặt mũi cũng chiếm. Nhưng Trường Lạc lại mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích. Vì dưới cái nhìn của nàng, đây cũng là quốc sư đức cao vọng trọng thể hiện. Trường Lạc tâm tư cũng viết lên mặt, Phạm Ly nhìn không khỏi một hồi lắc đầu. Này không phải lũ lũ tính toán qua hắn đại hán công chúa, quả thực là chưa qua thế sự ngây thơ bé thỏ trắng. Thưa tướng, Lao Tăng nghe nói, kia giết người vô số đảo nột lại bị cao nhân độ hóa, tự nguyện vào tiểu lôi âm tự tụng kinh lễ phật, vì chuộc tiền tội. Lớn như thế trí tuệ, đại công đức việt thiện, lệnh Lao Tăng thật tốt khâm phục, cho nên cố ý tới trước tướng phủ quấy rầy, cũng thăm hỏi cao nhân. Cung kỳ nói rõ ý đồ đến, đúng là đem Phạm Ly một đoàn người bưng lấy cực cao. Vâng vâng vâng, chính là Phạm lão bản và bạn bè, khuyên độ đảo nột. Trường Lạc gật đầu như giã tỏi, nàng nhiệt tình giới thiệu Phạm Ly đám người, lại đối cùng kỳ đến thăm đại thêm tán thưởng. Quốc sư thân phận tôn quý, trên phụ tá quân vương, hạ giáo hóa và dân, là làm thế đại hiển đại đức người. Hôm nay lại hạ mình đi vào hạ quan phủ đệ, hạ quan cùng Phạm lao bản bà đều bị cảm kích không hiểu. Phạm Ly nghe được gọi là một mồ hôi a, thứ đồ gì thì cảm kích không hiểu. Sao một cỗ lãnh đạo xuống nông thôn viếng thăm khó khăn của chúng, tùy tiện một thùng dầu một túi gạo đổi rồi, muốn người ta cảm động đến rơi nước mắt làm ra vẻ tư thế. Phạm Ly ở trong lòng trầm biếm, lại phát hiện cùng kỳ đang theo dõi chính mình. Vẻ mặt cao thâm khó dò nụ cười. Đối phương là tứ hung, Phạm Ly ngay lập tức cảnh giác lên. Chương 586, yêu tăng 2, chương 586, yêu tăng 2, chỉ sợ giáp tâm không tốt. Xin hỏi, Phạm Ly tiểu hữu? Cung ký mở miệng, quả nhiên là vì mình mà đến. Phạm Ly trong lòng căng thẳng, mặt ngoài ra vẻ thụ sủng nhược kinh hình, cười rạng rỡ nói, quốc sư có gì chỉ giáo, vãn bối rửa thai lắng nghe, cũng không dám cùng quốc sư vì bạn tương xứng. Cung kỳ cười lấy khoát qua tay, hiền đức không phân trường đấu, Phạm tiểu hữu cùng Chu tiểu hữu độ hóa đạo nột, công lao quá lớn. Lao Tăng thêm là vương triều đại thiện quốc sư, kiêm tiểu lôi âm tự chủ trì, đã có một đề nghị, không biết hai vị tiểu hữu ý như thế nào. Ồ, đề nghị gì? Chu Doãn Văn lòng dạ không bằng Phạm Ly, khéo đưa đẩy càng kém được xa. Nhất thời nhịn không được, theo cùng kỳ hướng xuống tiếp. Phạm Ly thầm nghĩ trong lòng không tốt. Quả nhiên, chỉ nghe cùng kỳ mỉm cười nói, hai vị tiểu hữu như thế việc thiện, có thể thấy được cùng ta tiểu lôi âm tự hữu duyên. Lao Tăng đề nghị, hai vị tiểu hữu không bằng quy y xuất gia, vào ta tiểu lôi âm tự là tăng được chứ? A, hét lên kinh ngạc có hai người. Một cái là Chu Doãn Văn, hiển nhiên bị hù. Một cái khác lại là Trường Lạc, thanh âm bên trong lại lộ ra kinh hỉ cùng hâm mộ. Hai người cảm nhận được đối phương tâm trạng khác nhau, nhịn không được nhìn lẫn nhau một chút, trên mặt cũng đều lộ ra không thể nói lý nét mặt. Chu Doãn Văn phảng phất đang nói, cưỡng ép xuất ra, cái này cũng đáng giá vui vẻ. Trường Lạc lại tại nói, vào tiểu lôi âm tự tu hành, đây là bản tướng suốt đời mơ ước lớn nhất. Phạm Ly thì rơi vào trầm tư. Hắn dường như có thể xác định, yêu tăng cùng kỳ là bởi vì đào nột bị độ hóa, cố ý từ nhỏ lôi âm tự chạy đến đối phó đoàn người mình. Bằng cùng kỳ quốc sư bối cảnh, hắn nếu dùng mạnh, mọi người căn bản không thể nào phản kháng. Theo đào nột bị độ hóa, Trường Lạc là Phạm Ly cầu khẩn có được lực lượng thì đã tiêu tán. Muốn đem chúng ta vây ở tiểu lôi âm tự, một sáng vào chùa, chỉ sợ đây ngồi tù còn khó thoát thân, chết tại trong chùa đều có khả năng. Làm sao bây giờ? Hướng Trường Lạc xin giúp đỡ. Phạm Ly nhìn thoáng qua Trường Lạc, trong lòng âm thầm lắc đầu. Nàng rõ ràng bị cùng kỳ nắm bóp, nhất thời không trông cậy được vào. Từ chối. Cường Long không ép địa đầu xà, Phạm Ly tại vương triều đại thiện quốc thổ bên trên, cùng vương triều quốc sư đối nghịch, khẳng định là tốn công mà không có kết quả. Chỉ sợ, chỉ có thể đáp ứng. Không biết hai vị tiểu hữu ý như thế nào. Cung kỳ đầy mặt nụ cười, lại hướng phía Phạm Ly bước ra một bước. Bước hiếp. Đe dọa. Cung kỳ xác thực không có ý tốt. Trừ ra mang thần tượng ảnh chụp Trường Lạc, Phạm Ly một đoàn người đều có thể cảm nhận được đến từ yêu tăng áp lực. Có thể suy xét. Phạm Ly đột nhiên nhả ra nói. Phạm. Chu Doãn Văn kinh hãi, đang muốn nói cái gì, lại bị Phạm Ly dùng ánh mắt ngăn lại. Chỉ là, ta có hai cái điều kiện. Trừ phi quốc sư đáp ứng, bằng không Phạm Mỗ thực sự không thể toàn mệnh. Phạm Ly nói xong, rũa ra hai cái ngón tay. Bàn điều kiện. Tại vương triều đại thiện, Phạm Ly vốn là không xứng. Cung kỳ vừa muốn mở miệng từ chối, lại nghe Trường Lạc tràn đầy hâm mộ cười nói, Phạm lao bản thực sự là quá lo lắng, quốc sư cỡ nào dạng người, phổ độ người đời công đức vô lượng, cũng không phải cùng ngươi làm ăn đàm mua bán. Phạm lao bản nếu là có bất luận cái gì khó xử, một mực nói ra, quốc sư cùng bản tướng nhất định hết sức vì ngươi giải quyết là được. Tốt. Muốn chính là những lời này. Là cái này cái gọi là dựa thế. Trường Lạc sùng bái tín nhiệm yêu tăng, liền thành yêu tăng thế. Phạm Ly hướng dẫn theo đà phát triển, nhưng cũng có thể đem Trường Lạc trở thành chính mình thế. Ai bảo cùng kỳ khoác lên giả nhân giả nghĩa khuôn mặt, mặc dù mua danh chuột tiếng chiếm hết tiện nghi, nhưng cũng trói buộc tay chân của mình, Thứ nhất, xuất gia tu hành, nhưng không bái sư. Ngày sau tại Tiểu Lôi Âm tự tu hành, tất cả đều tự hạn chế, không nhận quốc sư và chùa miếu tăng chúng ràng buộc. Nghe Phạm Ly điều kiện thứ nhất, Chu Doãn Văn đầu tiên hai mắt tỏa sáng. Thượng quan Huyền Nhi, Trương Cư Chính đều là lâu lịch quan trường người, thì nhưng lại lộ ra đăm chiêu nét mặt. Tu hành hướng thiện chính là công đức, không cần để ý hình thức. Trương Lạc quả nhiên cười lấy đánh thắng, lại quên hỏi cùng kỳ ý nghĩa. Lao tăng gò má hơi run lên, quả nhiên không nói ra nửa cái không chữ. Thứ hai, Phạm Ly trong mắt vẻ rào hoạt chợt lóe lên. Vào chùa sau đó, Phạm Mỗ tu hành bế khẩu thiền, mời chuyên thiết biệt viện, cấm người không có phận sự không cướp, để tránh quấy thanh tu. Lý do này quả thực quá mức. Tiểu Lôi Âm tự là cùng kỳ địa bàn, Phạm Ly thế mà vọng tưởng vẽ ra một mảnh đất, biến thành quốc trung trị quốc. Hết lần này tới lần khác hắn lý do, đúng là đầy đủ làm cho người không cách nào từ chối. Bế khẩu thiền, thật tốt quá. Trường Lạc kinh hỉ lên tiếng. Phạm lão bản, a không, Phạm đại sư, tu hành bế khẩu thiền cần đại trí tuệ, đại nghị lực, bản tướng thực sự khâm phục. Phạm đại sư xin yên tâm, biệt viện thanh tu sự tình, không cần làm phiền quốc sư, bản tướng có thể là Phạm đại sư sắp đặt thỏa đáng. Trương Lạc phản ứng, tất cả Phạm Ly dự kiến trong thiết lập nhân vật, cái gì gọi là thiết lập nhân vật? Phạm Ly đã dần dần quen thuộc trường trung Phật quốc quy tắc, cũng liền có thể thoải mái dự đoán lời nói của mình ở cái thế giới này hồi kích thích thế nào phản ứng. Thậm chí Trương Lạc sau đó phải nói chuyện thì tại hắn trong dự liệu. Cái đó, Phạm đại sư, bản tướng thì có một nho nhỏ đề xuất, không biết đại sư có thể đáp ứng hay không. Trương Lạc chính mình cũng không có phát hiện, nàng đã coi như không thấy cùng kỳ, trong mắt chỉ có Phạm Ly. Nàng hỏi xong, Phạm Ly chỉ là mỉm cười, lại im lặng. Trương Lạc đầu tiên là sững sờ, sau đó hiểu liền Phạm Ly bế khẩu thiền tu hành đã bắt đầu. Nàng mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục, trong mắt thì tràn đầy sùng bái tâm trạng. Thật giống như vừa mới bắt đầu tu hành bế khẩu thiền Phạm Ly đã là một vị đắc đạo cao tăng. Phạm đại sư, bản tướng hy vọng thường thường đi biệt viện, hướng đại sư thỉnh giáo ngài bế khẩu thiền, không biết có thể hay không ân đồng ý. Đông. Phạm Ly dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đánh mặt bàn, phát ra một tiếng sảng khoái tiếng ba đập. A. Trường Lạc hoan du đạo, đa tạ đại sư. 6000 chữ, hôm nay. Chương 587, bế khẩu thiền, 1, chương 587, bế khẩu thiền, 1, cùng kỳ người, phương bắc các thú, có cánh bay được, biết nhân ngôn ngữ, thiện mê hoặc lòng người. Tiểu Lôi Âm tự, biệt viện Phật đường. Thượng quan Huyền Nhi cung cấp cùng kỳ tình báo, thực sự ít đến tương cảm. Trong đó thiện mê hoặc lòng người năm chữ, ngược lại là xác thực chuẩn xác. Mọi người cùng kỳ mặc dù chỉ có gặp mặt một lần, nhưng đã từng gặp qua thủ đoạn của hắn. Giả nhân giả nghĩa, tiêu lý tàng đao, quả nhiên là mê hoặc lòng người một tay hảo thủ. Thì nguyên nhân chính là như thế, tất cả mọi người ý thức được, cùng kỳ là đây đảo nột nguy hiểm hơn đối thủ. Chỉ là hắn ép buộc Phạm Ly một đoàn người chuyển vào Tiểu Lôi Âm tự, chính là tuyệt diệu ngon chiêu, khiến người ta khó mà phòng bị. May mắn, Phạm Ly tự xưng tu hành bế khẩu thiền muốn một tòa thanh tĩnh biệt viện, đem người không có phận sự tự tuyệt ở ngoài cửa, cũng làm cho cùng kỳ nhất thời không thể ra tay. Có thể từ xưa chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Trong lòng mọi người vẫn là lo lắng bất an. Bệ hạ, dưới mắt như thế nào cho phải? Trương Cư Chính hỏi. Đông. Trả lời hắn, chỉ có Phạm Ly đánh giọng mõ. Trương Cư Chính cảm giác rất là hoang đường. Ban đầu ở Phạm Gian Đại Minh lúc, gia tình đế si mê tu đạo, thường thường vì gõ khánh đáp lại đại thần tố mời, cũng là chơi một tay cố lộng miền hư. Bây giờ, chính mình đã là đại tấn thần tử, không ngờ rằng tấn đế thì có cố dở trò mê hoặc một tiên. Trương Cư Chính rất là buồn rầu. Chuyển vào biệt viện đã một tháng có thừa, vậy hạ mỗi ngày tu hành bế khẩu thiền thời gian càng ngày càng nhiều, dường như đến không ngủ không nghỉ tình trạng. Lẽ nào tham thiền ngộ đạo thật có thể tìm thấy đối phó cùng kỳ cách? Trương Cư Chính là học nho chú ý có triển vọng muốn tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, đúng Phật gia thanh tu thực sự không có thiên phú gì. Đông, 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 tiếng gõ mõ rất có huyền diệu cảm giác không linh. Nếu không phải mọi người đang ở hiểm cảnh trong, có thể thật có lòng tình từ đó cảm ngộ ra cái gì thiên địa chí lý cũng khó nói. Đáng tiếc có ít người đều nhanh đội muốn chết. Phạm Ly, ngươi là ta tổ tông. Chu Doãn Văn gấp đến độ thẳng dậm chân. Nơi này là Tiểu Lôi Âm tự, cung kỳ lúc nào cũng có thể đến xử lý chúng ta. Ngươi rốt cục có biện pháp nào không? Lẽ nào để mọi người ngồi chờ chết? Đông, đông, đông. Tiếng gõ mõ vẫn như cũ nhẹ nhàng ung dung, giống nhau. Phạm Ly trên mặt mỉm cười. Chu Doãn Văn dường như muốn chửi ầm lên. Đúng vào lúc này, biệt viện cửa phương hướng có nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Đại sư bế khẩu thiền, tín nữ Trường Lạc cầu kiến. Phạm Ly ngủ tạm Tiểu Lôi Âm tự, thành cái gọi là đại sư bế khẩu thiền. Nhưng cũng chỉ có Trường Lạc tán thành hắn đại sư thân phận. Trong một tháng này, Trường Lạc mỗi ngày đều muốn tới thấy Phạm Ly, thỉnh giáo Phật pháp cảm ngộ. Phạm Ly ai đến cũng không có cự tuyệt. Trường Lạc là một tấm cực tốt tấm mộc, có nàng thường thường không khớp biệt viện Tiểu Lôi Âm tự, an toàn của nơi này hệ số thẳng tắp lên cao, ngay cả cùng kỳ cũng nhất thời tìm không thấy mưu hại mọi người cơ hội. Ta có thể vào không? Trường Lạc đã đứng ở Phật đường bên ngoài, cười nhẹ nhàng nhìn qua Phạm Ly đánh mọ bóng lưng. Mọ an tĩnh. Phạm Ly giống như đột nhiên biến hóa trong tay nhiều một chén trà thơm, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà. Hắn không nói gì, nhưng Trường Lạc cảm giác mình cùng đại sư bế khẩu thiền tâm ý tương thông. Cảm ơn đại sư. Trường Lạc nện bước vui sướng bước chân bước vào Phật đường, đứng bên cạnh Thượng quan Huyền Nhi, thanh câu, Hàn Nguyệt đám người nhìn như không thấy, trong mắt chỉ có Phạm Ly. Nàng đến rồi, mõ liền không gõ, càng có trà thơm dâng lên. Đây là đại sư bế khẩu thiền tại chào mừng chính mình. Đại sư, kỳ thực ta vương triều đại thiện rất nhiều người xuất ra, cũng dần dần công nhận đại sư ngài địa vị đấy. Bế khẩu thiền, cái này cỡ nào cao ngộ tính mới có thể tu hành? Ngài có thể không biết, triều ta trừ ra cùng kỳ quốc sư, có khác ba vị cao tăng đại đức, cũng tỏ vẻ hy vọng cùng ngài giao lưu Phật pháp tâm đắc, nhưng cùng kỳ quốc sư làm chủ, nói không cho phép quấy rầy đại sư bế khẩu thiền tu hành, đều nhất nhất thay ngài từ chối nhã nhặn. Thật đáng tiếc, nếu là đại sư có thể cùng cái khác cao tăng giao lưu Phật pháp, ngài danh hào nhất định năng lực chuyển khắp vương triều đại thiện. Trương Lạc nói xong, mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc hận. Lúc này, Phạm Ly đã xoay người, trực diện nàng. Phạm Ly tại tu hành lúc, đều là đưa lưng về phía mọi người, hướng phía tượng Phật diện bích tu hành. Nhưng duy chỉ có Trương Lạc lúc đến, hắn mới vui lòng xoay người lại. Đây là chuyên thuộc của ta ưu đãi. Trương Lạc nghĩ như thế, trong lòng càng hoan hỉ, thì càng phát ra sùng bái tín nhiệm đại sư bế khẩu thiền. Nàng híp một đôi mắt đẹp, mỉm cười đối với Phạm Ly mọi người. Đại sư ngày thường mười phần anh tuấn, nhưng mà Trương Lạc tin tưởng vững chắc chính mình đúng đại sư không có nửa điểm không an phận khinh nhẫn suy nghĩ. Nàng sở dĩ giam càn rỡ như vậy, nhìn thẳng đại sư khuôn mặt, hoàn toàn là muốn từ thần thái của hắn vẻ mặt nhỏ hơn gây nên cảm ngộ bế khẩu thiền thâm thúy Phật pháp. A, Trương Lạc đột nhiên mặt từng đỏ, ánh mắt của nàng có chút xấu hổ, sợ hãi theo Phạm Ly trên mặt anh tuấn dịch chuyển khỏi. Tín nữ biết sai rồi, đại sư chớ trách. Đại sư là xuất thế người, như thế nào để ý thế tục hư danh? Chương 587, bế khẩu thiền 2. Chương 587, bế khẩu thiền 2. Phạm Ly cười không nói, chỉ nghiêng người, chỉ hướng hương án sau Kim Sơn tự Phật. Trương Lạc ngu ngơ một lát, đột nhiên nói, đại sư ý của ngài, thế tục hư danh cũng không phải là không còn gì khác, rốt cuộc ngay cả tượng Phật thì tố kim thân. Phạm Ly vẫn như cũ không nói một lời, lại đơn trưởng nâng lên một ly trà ngọt. Cha, cha là đạo đại khách. Trương Lạc suy tư một lát, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Đại sư ý nghĩa, không phải là không làm ra thế thanh quan dùng, nguyện cùng người khác tăng giao lưu Phật pháp. Nguyên lai, quốc sư một thẳng hiểu lầm đại sư. Tín nữ cái này đi sắp đặt, lập tức liền năng lực tổ chức một hồi pháp hội, nhường chúng tăng hướng đại sư thỉnh giáo tâm đắc. Tiểu Lôi Âm tự, một gian khác Phật đường trong. Tiếng tụng kinh hơi có vẻ lạnh nhạt, hình như vừa mới xuất ra không lâu. Tụng kinh người chính là Đạo Nột. Hắn chuyên chú đọc lấy, toàn vẹn đem đứng ở một bên cùng kỳ coi là không khí. Không sát sinh, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy tịch mịch? Biệt biện người kia, sát lên xúc cảm nhất định vô cùng tốt. Ta vui lòng nghĩ cách, đưa hắn bên cạnh theo người dẫn ra, vì ngươi chế tạo cơ hội. Đạo Nột không có nửa điểm phản ứng, vẫn như cũ tụng kinh không ngừng, đồng thời càng phát ra thuần thục. Cung kỳ dần dần lộ ra vẻ mong mỏi. Hắn quen thuộc mê hoặc người bên ngoài, lại không thích mọi chuyện tự thân đi làm. Thực sự không thể nào hiểu được, tượng Đào Nột như vậy đã từng trầm mê giết cho người, sao đột nhiên thì đổi tính? Giết người phương pháp có thật nhiều chủng, ngươi chưa hẳn một thử một lần qua. Đao bổ đỗ chặt, hạ độc, hỏa thiêu, dìm nước. Đào Nột ta, Đào Nột ta, đều là vì tốt cho ngươi. Ngươi nếu không lại giết người, còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Nói những lời này, cung kỳ chính mình dường như đều tin. Khoe miệng của hắn nụ cười càng phát ra sán lạ, giống như đã trông thấy Đào Nột tại chính mình mê hoặc phía dưới, đem trong biệt viện tu bế khẩu thiền người kia tàn nhẫn ngược sát. Đáng tiếc, Đào Nột vẫn luôn thờ ơ ngay tại cùng kỳ sắp chết kiên nhẫn lúc, ngoài phòng đột nhiên truyền đến vãn bối đệ tử âm thanh. Khởi bẩm quốc sư, thừa tướng vừa mới tuyên bố muốn tổ chức một hồi Vu Lan buồn hội mời cao tăng đại đức cùng đại sư bế khẩu thiền giao lưu Phật pháp tâm đắc. Cùng kỳ nghe vậy sửng sốt. Cái gì? Ta không có đồng ý, nàng làm sao dám? Tiểu Lôi Âm tự là cùng kỳ địa bàn, ở chỗ này xuống tay với Phạm Ly nhất là thuận tiện. Nhưng nếu tứ phương cao tăng tụ tập mà đến, liền có vô số một đôi mắt chằm chằm vào trong biệt viện Phạm Ly, nhưng cũng biến tướng bảo vệ an toàn của hắn. Đào Nột, ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian. Cung kỳ lời còn chưa dứt, lại trông thấy Đào Nột thì đang dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn chính mình. A Di Đà Phật, ta khuyên ngươi bỏ xuống đồ đao, nhiều làm việc thiện chuyện. Phạm Ly, bình an sống đến Vu Lan buồn hội cùng ngày. Mặc dù cùng kỳ cơ hồ đem giết người ý nghĩ treo ở trên mặt, nhưng Phạm Ly xác thực một cọng tóc gãy cũng không thiếu. Cung kỳ đã quyết định, tất nhiên không cách nào mê hoặc Đào Nột giết người, thì sử dụng Vu Lan buồn hội bạch trần Phạm Ly giả bế khẩu thiền, giả tăng ngụy thiền, tại vương triều đại thiện thế nhưng trọng tội. Một sáng Phạm Ly bị định tội, giết hắn chỉ ở trong mấy mắt. Bế khẩu thiền. Thử. Tại chính thức cao tăng trước mặt, sẽ làm cho ngươi không chỗ che thân. Sau 10 ngày, Tiểu Lôi Âm tự tổ chức Vu Lan buồn hội chúng tăng, tín đồ tụ tập, mục quan trọng thấy vương triều đại thiện hiếm có Phật gia thịnh hội. Cho mời thủ chân đại hòa thượng, Thiên Sơn đại hòa thượng, Tuệ Hải đại hòa thượng. Hòa thượng cũng làm cùng bên trên, cùng đồ, cùng sát bà, chỉ đức cao vọng trọng chi người xuất ra. Lại thêm một đại chữ, có thể thấy được ba vị cao tăng địa vị đáng tôn sùng. Cung kỳ tự mình chủ trì thịnh hội lễ lớn. Ba vị đại hòa thượng lên này, đều là qua tuổi trăm tuổi, đức cao vọng trọng bộ dáng. Bọn hắn người khoác cả sa lộng lẫy dị thường, tơ vàng hàng lượn quanh, ngân tuyến quát, lại khảm nạm thất bảo lưu ly, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, thần thái sáng láng, giống như chân Phật giáng lâm nhân gian. A Di Đà Phật. Cung kỳ hướng ba vị lao tăng thi lễ, sau đó cười nói, đại hòa thượng xa lao xe ngựa, chỉ vì cùng bế khẩu thiền giao lưu tâm đắc, cầu Phật hỏi chi tâm khiến người khâm phục. Tiểu tăng chỉ là hơi có chút lo lắng, ba vị đại hòa thượng chuyến này chỉ sợ không vui một hồi. Thủ chân, Thiên Sơn, Tuệ Hải ba vị đại hòa thượng nghe vậy, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Quốc sư cớ gì nói ra lời ấy? Thủ chân hỏi, lão tăng và thành tâm tỉnh giáo Phật pháp, hẳn là tư chất ngu dốt, không cách nào lĩnh ngộ bế khẩu thiền chân ý. Đại hòa thượng cớ gì nói ra lời ấy? Cung kỳ lắc đầu liên tục, ba vị chi Phật pháp tu vi, tiểu tăng mặc dù thềm cư quốc sư vị trí, cũng mặc cảm. Như đại sư bế khẩu thiền có chân tài thực học, nhất định có thể cùng ba vị giao lưu thông suốt. Chỉ sợ có người giả tá bế khẩu thiền lừa đời lấy tiếng, rốt cuộc một tháng trước, hắn vẫn chỉ là thương nhân trục lợi chi đồ. A, ba vị đại hòa thượng nghe vậy, sôi nổi mặt lộ thất vọng vẻ áo não. Thiên Sơn đại hòa thượng tiếng như hồng trung, tức giận nói, như đúng như quốc sư lời nói, người này lừa đời lấy tiếng, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Phật gia có từ bi phổ độ chi tâm, thì có kim cương hàng ma thủ đoạn, há lại cho tà ma tiểu nhân càng rỡ, hỏng ngã Phật tử danh dự. Xác nhận này lý, Tuệ Hải đại hòa thượng cũng nói, cùng kỳ trong lòng mừng thầm, chính mình mê hoặc đào nổ thất bại lại như thế nào? Ba cái lao hòa thượng còn không phải bị chính mình thoải mái nắm bóp. Đang khi nói chuyện, lại gặp một thân ảnh chậm rãi đi đến giảng pháp đài. Phạm Ly ngày thường đều là buộc tóc, hôm nay lại tóc thai bù xù, lại càng không biết từ chỗ nào tìm đến một kiện cũ nát cả xa khoác lên người. Bộ dáng kia, dường như tăng không phải tăng, càng có mấy phần cùng dạng. A Di Đà Phật. Thiên Sơn đại hòa thượng trầm giọng nói, như thế, quả thực vũ nhục tăng cùng. Tuệ Hải, thủ chân hai vị đại hòa thượng, trong mắt cũng đầy là vẻ thất vọng. Cái gì đại sư bế khẩu thiền? May mà chính mình ngàn dặm xa xôi mà đến, rõ ràng là bị lời đồn lừa gạt. Hôm nay kẹt văn nghiêm trọng, thực sự không biết ra được đến, ngày mai nhất định hoàn thành 6000 chữ. Chương 588, luận pháp chương 588, luận pháp Phạm Ly lên đài, không nói một lời. Hắn đối mặt ba tăng và cùng kỳ, đúng là đột nhiên ngồi xuống. Giảng pháp đài, nguyên bản là cái trống rông cái bàn, không có chuẩn bị cái bàn bổ đoạn. Trên sân khấu, càng không khỏi có lá rụng, cho bụi. Phạm Ly cả xa, mắt trần có thể thấy bị kín một tầng bụi đất. Mọi người nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không chê bẩn, nhưng nhìn xem Phạm Ly vốn là cụ nát lôi thôi tăng bảo cả xa, dường như thì hợp tình hợp lý. Nghe nói, Tuệ Hải đại hòa thượng nói khẽ, đại sư bế khẩu thiền xuất ra trước, từng vì thương nhân, nghĩ đến gia cảnh hậu đãi. Hắn lại nói một nửa, thì ngậm miệng. Đồng hành hai vị đại hòa thượng, thậm chí giảng pháp đại hạ vây xem tăng, nhi, tín đồ, cũng như có điều suy nghĩ. Từ kiệm thành sang dịch, từ sang thành kiệm khó. Thiên Sơn đại hòa thượng cũng nói, ngữ khí của hắn không giống vừa nãy khí thế như vậy rào rạt, rất có tán thưởng cảm khái tâm ý A Di Đà Phật. Thủ chân đại hòa thượng càng là hơn tụng một tiếng Phật hiệu, tán thưởng nói, cầm lấy phóng, ung dung tự nhiên, cảnh giới cao. Cùng kỳ mặt cũng tái rồi. Cái quỷ gì vậy tình huống? Vừa nãy chính mình phí một phen nước bọn, chính dẫn tới ba cái đại hòa thượng cùng mình một đạo cùng chung mối thù. Phạm Ly đã làm gì? Làm sao lại khiến người khâm phục? A Di Đà Phật. Thủ chân đại hòa thượng đúng Phạm Ly cúi người hành lễ, hỏi, hôm nay tiểu tăng đám ba người hướng đại sư thỉnh giáo Phật pháp, không biết có thể bắt đầu đâu. Tiểu tăng, đại sư, thỉnh giáo. Cung ký nghe được vừa vội vừa tức, hết lần này tới lần khác trên mặt còn giả bộ là một bộ ung dung bình tĩnh bộ dáng. Thôi, tu bế khẩu thiền vẹn vẹn một tháng, hắn không thể nào có chân tài thực học. Là giả, sớm muộn gì đều muốn lộ tẩy. Cung kỳ ở trong lòng bản thân an ủi, lui sang một bên, đem giảng pháp đài lưu cho hai bên bốn người. Lúc này, đã thấy Phạm Ly đưa tay phải ra, hướng ba tăng dưới chân mặt đất một chỉ. Nghĩa là gì? Ba tăng ngu ngơ một lát, lại đồng thời lộ ra hiểu ra nét mặt. Đại sư nhường tiểu tăng ngồi. Cái này, tiểu tăng. Thủ chân đại hòa thượng có chút chần chờ. Miệng hắn mặc dù khách khí, nhưng còn chưa thật sự tán đồng Phạm Ly, chỉ là nhiều năm tu hành hầm dưỡng, quen thuộc lễ nhượng khiêm cung mà thôi. Về phần ngồi trên mặt đất, thủ chân đại hòa thượng nhưng trong lòng thì không muốn. Ba người bọn hắn cùng Phạm Ly dù sao không phải cùng. Phạm Ly một thân cũ nát tăng bảo cà sa, đưa đi hiệu cầm đầu ngay cả một đồng tiền cũng đổi không đến. Ba tăng mặc lại là riêng phần mình chùa miếu chấn miếu chi bảo, là vương triều đại thiện quý giá nhất ba kiện bảo y cà sa. Đại sư trước mặt, tiểu tăng không dám ngồi. Thủ chân đại hòa thượng từ chối nói. Bên cạnh hai cái đại hòa thượng cũng liền không dám xưng ngồi. Thế nhưng Phạm Ly thái độ dường như vô cùng kiên quyết. Hắn lần nữa đưa tay chỉ bà tăng dưới chân mặt đất, biểu hiện trên mặt thì càng phát ra nghiêm khắc. Như là sư trưởng bậc cha chú, tại cứng rắn ra lệnh cho bọn họ ngồi xuống. Đại sư, ngài có chỗ không biết, vì hôm nay Vu Lan buồn hội tiểu tăng đám ba người đều mời ra chùa truyền Phật bảo. Bà tăng trong, giọng nói tối to, tính tình tối cường ngạnh Thiên Sơn đại hòa thượng, giờ phút này âm thanh thì mềm nhũn mấy phần. Thiên Sơn chỉ chính mình, thủ chân cùng Tuệ Hải trên người cà sa. Khởi bẩm đại sư, này ba kiện theo thứ tự là Vân Cẩm chân kim cà sa, Cắt Tường bảo liên cà sa cùng Lưu Ly đại tự tại cà sa đều là ta Phật môn chí bảo. Như tiểu tăng ngồi trên mặt đất, ô nhiễm tự thân hay là việc nhỏ, nếu để cho Phật bảo bị long đong, cho dù rơi vào khang khít địa ngục thì khó chuộc mình tội. Có lần này giải thích, Thiên Sơn đại hòa thượng tự tin, Phạm Ly có thể hiểu được nỗi khổ tâm riêng của mình. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Phạm Ly càng lại lần lấy ngón tay điện, ánh mắt kiên quyết, đúng là không nên bọn hắn ngồi dưới đất không thể. Hắc hắc, hắn tự tìm phiền phức, ngược lại rõ ta khó khăn. Cung Kỳ ở một bên nhìn, trong lòng mừng thầm. Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ Phạm Ly cái nào gân dựng sai lầm rồi, không nên tại việc nhỏ trên cùng ba tăng dây dưa, nhưng hiển nhiên là tự tìm phiền phức, cùng Kỳ cũng vui vẻ được ngồi mát ăn bát bằng. Đại sư, Thiên Sơn đại hòa thượng quả nhiên tính nhẫn mại có hạn, đã hơi không kiên nhẫn nói, tiểu tăng là hộ Phật bảo, tuyệt không thể ngồi. Hôm nay là thảo luận Phật pháp, mời đại sư không muốn lãng phí thời gian, nhanh chóng bắt đầu là được. Bụt. Phạm Ly đột nhiên đứng dậy, sải bước hướng phía Thiên Sơn đại hòa thượng đi đến. Mọi người chính nghi ngờ không thôi, trong lòng tự nhủ đại sư bế khẩu thiền đây là muốn làm gì. Đã thấy Phạm Ly đưa tay, đúng là muốn lột Thiên Sơn đại hòa thượng tăng bảo cùng cả sa. Đại sư, đại sư, vô liêm sỉ, người rốt cục đang làm cái gì? Thiên Sơn đại hòa thượng triệt để hết rồi tính nhẫn lại, chỉ coi Phạm Ly là nổi điên bệnh, trước công chúng thế mà nổ chính mình như thế một lão hòa thượng trang phục. Hắn chẳng lẽ không biết xấu hổ sao? Trả lời Thiên Sơn đại hòa thượng lại là Phạm Ly mất thăng bằng nắm đấm. Bành! Chỉ một quyền, liền đem Tiên Sơn Đại Hòa Thượng đánh bại trên mặt đất. Phạm Ly là phàm nhân, Đại Hòa Thượng nhóm cũng là phàm nhân. Nhưng Phạm Ly thắng ở trẻ trung khỏe mạnh, muốn đánh lật một lao hòa thượng hay là dễ như trở bàn tay. A a a, không được. Đại sư ngài rốt cục đang làm gì? Thiên Sơn bị đánh được nhất thời hôn mê, nằm ngửa trên đất mặc cho Phạm Ly làm. Bên cạnh Tuệ Hải cùng thủ chân hai vị đại hòa thượng gấp đến độ xoay quanh, lại bất lực cùng Phạm Ly chống lại, chỉ có thể mở miệng khuyên can. Loại thời điểm này, cùng kỳ thân làm chủ nhà, vốn nên tiến lên ngăn lại Phạm Ly. Tiểu Lôi Âm tự có mấy ngàn tăng chúng, cũng mặc cho cùng kỳ điều khiển. Hắn lại quanh tay đứng nhìn, nghiêm chỉnh là cố ý phóng túng Phạm Ly, muốn chờ hắn xông ra thiên đại tai họa mới đến kết thúc. Như thế, Thiên Sơn đại hòa thượng lại bị Phạm Ly lột sạch thân thể, trần truồng nằm trên giảng pháp đài. May mắn, Phạm Ly đúng đại hòa thượng không có tiến thêm một bước tiết độc hành vi, chỉ là ôm lấy hắn tăng bảo ca sa, bay thẳng đến dưới đài ném một cái. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, không rõ Phạm Ly rốt cục nghĩa là gì. Chỉ là, ở đây đều là Phật môn con cháu, mơ hồ cảm giác Phạm Ly nhất cử nhất động cũng cùng bế khẩu thiền huyền cơ liên quan đến. Phạm Ly đem Phật bảo ca sa vứt bỏ, quay người mang tới một bộ cùng hắn trên người đồng dạng cũ nát tăng bảo ca sa, tự thân vì Thiên Sơn đại hòa thượng mặc vào. Khoác tăng y điệp, mang tăng mũ, xuyên tăng vớ tăng giày. Mọi người thấy Phạm Ly tự tay hoàn thành đây hết thảy, nguyên bản nghi ngờ không thôi tâm trạng, thế mà như vậy lặng yên bình phục. Lúc này, Thiên Sơn đại hòa thượng thì yếu ớt tỉnh lại. "Ta, ngươi, đại sư, tiểu tăng." Thiên Sơn đại hòa thượng bị Phạm Ly truy được đầu váng mắt hoa, tại hai vị đồng hành lao hữu chỉ dẫn dưới, mới nhìn rõ bị ném vứt bỏ dưới đài Phật bảo ca sa, còn có chính mình một thân hình như tên ăn mày hóa trang. Hắn ngu ngơ hồi lâu, không biết nên như thế nào cho phải. Phạm Ly động tác nhưng không có dừng lại. Hắn lại mang tới hai bộ cũ nát tăng y liễu, không nói một lời ném đến Tuệ Hải đại hòa thượng cùng thủ chân đại hòa thượng trước mặt, sau đó một đôi mắt trực câu câu chằm chằm vào hai cái lao tăng. Ánh mắt kia sắc bén, phản phất đang nói hoặc là mặc vào, hoặc là ta đánh ngất xỉu các ngươi, sẽ giúp các ngươi mặc vào. Hai cái lao hòa thượng dường như không có do dự, trực tiếp trước mặt mọi người đem chính mình thoát sạch sành sanh, mặc vào bộ kia có thể so với tên ăn mày trang phục. Rốt cuộc, và bị đánh ngất xỉu sau lột sạch, hay là chính mình cởi sạch tới sĩ diện một ít. Về phần cái gọi là Phật bảo ca sa, hai vị lao hòa thượng cũng không dám chậm trễ, trực tiếp ném đến dưới đài. Lúc này, ba tăng mới nhìn rõ Phạm Ly lại ngồi trở lại tại chỗ, trên mặt còn có một tia trấn an nụ cười thân thiết. A, tiểu tăng nhóm chấp nhất ngoại tướng rồi. Chương 589, Bồ đề kệ chương 589, Bồ đề kệ tiểu tăng chấp nhất ngoại tướng rồi. Đa tạ đại sư điểm hóa. Ba vị đại hòa thượng vốn là tinh tu Phật pháp nhiều năm, cảnh giới tươi sáng, chỉ là Phật bảo quá mức tôn quý, mới nhất thời bị mê mẩn tâm trí. Phạm Ly lột bọn hắn Phật bảo cả xa, thay đổi rách dưới tăng bảo, ba tăng làm sao vẫn không rõ Phạm Ly dụng tâm lương khổ. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đại. Phật tính thường thanh tịnh, nơi nào có bụi trần. Thủ chân đại hòa thượng trước tiên mở miệng, hắn đọc một bài Bồ đề kệ, cũng là chuyên môn trình bày Phật pháp tinh nghĩa thơ kệ. Dưới đài, chúng tăng tín đồ sôi nổi kêu lên, có người lặp đi lặp lại mặc niệm này đầu Bồ đề kệ, hy vọng có thể nhớ kỹ trong lòng. Có tình cờ mang theo bút lợi dụng nước bọt thấm vào đầu bút, tìm không thấy giấy, dứt khoát tới chính mình tăng bảo, đem bốn câu thơ kệ chép lại. Cùng kỳ trợn mắt há hốc mồm, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vừa nãy Phạm Ly lột sạch đại hòa thượng trang phục, đó là cỡ nào khó xử bất nhã một màn, khinh nhờn Phật pháp tăng cùng, thực sự tội ác tày trời. Kết quả, không một người lên án Phạm Ly tội ác. Thủ chân đại hòa thượng càng từ đó tìm hiểu ra một kia Phật pháp chi lý. Thân là cây bồ đề, tâm như tấm gương sáng. Gương sáng bản thanh tịnh, nơi nào nhiễm bụi bặm. Thiên Sơn đại hòa thượng đột nhiên mở miệng tụng niệm. Hắn bồ đề kệ, nội dung chợt nhìn cùng thủ chân giống nhau ý hệt. Nhưng kỳ thật có rất nhiều khác nhau, thì thể hiện hai người tại Phật pháp trên tu hành khác nhau. Chỉ là, Thiên Sơn đại hòa thượng cùng thủ chân đại hòa thượng liếc nhìn nhau, lại đồng thời nhíu mày. Ngày xưa ba tăng là bạn, cũng biết lẫn nhau đúng Phật pháp đã hiểu có chút khác biệt. Bọn hắn cũng đều vô cùng tự tin, cho rằng là chính mình cảnh giới cao hơn hảo hữu, trong lòng mừng thầm, ngoài miệng chưa bao giờ nói, cũng chưa từng luận chứng cao thấp. Hiện tại, lại là ở trước mặt nói toạc, lẫn nhau trong lòng cũng không phục đối phương, nhưng lại lo ngại mặt mũi không thể tranh chấp. Mọi người dưới đài thì sợ ngây người. Nam mơ thì không ngờ rằng, hôm nay Vu Lan buồn hội đúng là như thế đặc sắc. Bồ đề kệ thơ, thế mà xuất hiện thứ hai đầu. Ở đây quần chúng nhiều như thế, đủ để khiến hai bài bồ đề kệ lưu danh bạch thế. Vấn đề duy nhất là, hai vị đại hòa thượng bồ đề kệ, rốt cục ai hơn thắng một bậc, ai cảnh giới hơi thua đối phương đâu? Thủ chân cùng Thiên Sơn bồ đề kệ, nhìn tương tự, kỳ thực nghĩa khác quá lớn. Một nói bồ đề vốn không cây, một cái khác lại nói thân là cây bồ đề. Người nói gương sáng cũng không phải đài ta liền nói tâm như tấm gương sáng. Nhưng mấu chốt nhất vẫn là mặt câu. Thủ chân đại hòa thượng nói nơi nào có bụi trần là phủ nhận có nhấn mạnh không tức tất cả thế tục hấp dẫn đều là ảo ảnh trong mơ Phật gia tư tưởng. Mà Thiên Sơn đại hòa thượng nơi nào nhiễm bụi bặm lại là cường điệu phóng giải thoát đồng dạng là Phật gia chi lý, mặc dù không thua bởi thủ chân, nhưng xác thực đều có khác nhau. Đại sư bế khẩu thiền. Hai cái lao hòa thượng cũng không đành lòng cùng hảo hữu tranh chấp, chỉ có thể hy vọng vào Phạm Ly, mời hắn giúp hai người phân ra cao thấp. Phạm Ly cũng cười nhìn hai cái lao hòa thượng, lại vẫn là không nói lời nào. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Tuệ Hải đại hòa thượng. Cùng là cao tăng, Thiên Sơn cùng thủ chân đã có cảm ngộ tâm đắc, lẽ nào Tuệ Hải thì không thu hoạch được gì? Dĩ nhiên không phải. Chỉ là, Tuệ Hải nhìn xem hai vị lao hưu đã xuất hiện khác nhau, thu hoạch của mình thì xác thực cùng hai vị lao hưu khác nhau. Hắn sợ thương tới nhiều năm hữu tình, nhất thời lại không muốn nói nữa. Tuệ Hải, ngươi. Lúc này, Thiên Sơn cùng thủ chân thì phản ứng, còn có một vị lao hưu vẫn luôn trầm mặc. Hai cái lao hòa thượng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Thiên Sơn cưỡng ép gạt ra một vòng nụ cười nói, "Tuệ Hải, ngươi có ý nghĩ gì liền nói đi ra a. Kỳ thực, luận Phật pháp trí tuệ, ta cùng với thủ chân có thể cũng không bằng ngươi." Thủ chân mí mắt giật một cái, nhưng cuối cùng không nói ra phản bác. "Kia, được rồi." Thịnh Tình không thể chối từ, Tuệ Hải đại hòa thượng cuối cùng gật đầu một cái. Hắn hắng giọng một tiếng, chậm rãi mở miệng, "Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài. Trước đây không một vật, nơi nào gây bụi bặm." Tiên một câu, cùng thủ chân đại hòa thượng Bồ đề kệ giống nhau như lúc. Thủ chân nghe tiếng đại hỉ, cho rằng tìm được rồi chi âm. Thiên Sơn lại sắc mặt hết sức khó xử, hơi có chút tự chốt nhục nhã dáng vẻ. Nhưng hai người nghe trước đây không một vật, nơi nào gây bụi bặm mới đột nhiên ý thức được Tuệ Hải sát thực cao hơn chính mình ra một bậc. Trong đó vừa đã bao hàm đúng có cùng không đã hiểu, đồng thời thì có giải thoát phóng trình bày. Mà Tuệ Hải tất cả tư tưởng, cuối cùng dùng một câu nơi nào gây bụi bặm đem tất cả quy về nhân quả. Mà nhân quả chính là Tây Phương giáo tồn tại căn bản. Nếu không có nhân quả, làm sao khuyên người hướng thiện? Nếu không có nhân quả, làm sao phổ độ người đời? Nếu không có nhân quả, phương Tây Cực Lạc làm sao có thể đủ hợp lý tồn tại? Tuệ Hải đại sư. Dưới đài, trong đám người thì bộc phát ra một hồi tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ. Thứ ba đầu Bồ đề kệ, đúng là Phật gia góp lại tồn tại. Ngay cả Thiên Sơn cùng thủ chân hai vị đại hòa thượng cũng đều chịu phục, sôi nổi không người hướng Tuệ Hải hành lễ. Mà Tuệ Hải lại hướng phía Phạm Ly cung kính thi lễ. Thiên Sơn cùng thủ chân thì vội vàng quay người, hướng Phạm Ly cung kính đại lễ thăm viếng. Ba vị đại hòa thượng, hôm nay đều bị điểm hóa khai ngộ, đình trệ thật lâu Phật pháp bình cảnh có thể đột phá. Tất cả còn muốn quy công cho đại sư Bế Khẩu Thiền. Dưới đài khán giả, mặc dù ngộ tính trí tuệ kém xa tít tắp ba vị đại hòa thượng, nhưng ít ra tin tưởng đại hòa thượng. Bế Khẩu Thiền, Bế Khẩu Thiền, Bế Khẩu Thiền. Mọi người cùng kêu lên hô to, tán tụng ngay cả ba vị đại hòa thượng đều có thể điểm hóa đại sư Bế Khẩu Thiền. Chỉ có một người, thực sự không thể nào tiếp thu được sự thật này. Người bái hắn làm cái gì? Bái hắn làm cái gì? Cung Kỳ chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, thật không thể kéo lấy Tuệ Hải cổ áo, mắng to có phải hắn tu Phật đem đầu góc sửa hỏng. Phạm Ly đã làm gì? Chẳng qua là đánh Thiên Sơn một quyền, lại cho hắn đổi một thân rách dưới tăng bảo. Thì này, cũng đáng được các ngươi cả tụng ca ngợi. Các ngươi đầu góc cũng làm hư sao? Đông. Tiếng gõ mõ. Phạm Ly ảo thuật tựa như lấy ra một mõ, nhìn như tùy tiện đánh lên. Chỉ là, hắn một bên gõ mõ, một bên giống như cười mà không phải cười nhìn Cung Kỳ. Cung Kỳ cảm giác nhận lấy vũ nhục cực lớn. Nguyên bản, hắn là tối thiện mê hoặc lòng người, bàn lộng thị phi. Có thể giảng pháp đài tụ tập gần ngàn người, không gây như nhau bên ngoài đều đến đứng Phạm Ly phía bên kia. Ngay cả mình mời tới ba vị cao tăng, thì dường như thành Phạm Ly tín đồ. Cung Kỳ tâm tính sập. Tại chính mình am hiểu nhất, lĩnh vực bị người đánh bại. Mặc cho chính mình miệng lưỡi dẻo quẹo, đối phương chỉ không nói một lời, thì tan rã chính mình toàn bộ thủ đoạn. Vì sao? Cung Kỳ đột nhiên hướng về phía Phạm Ly gầm thét. Bọn hắn chỉ tin ngươi, không tin ta, vì sao? Này tiếng giống giận dữ, nhường chung quanh nhất thời lâm vào yên tĩnh. Nhưng lập tức có người không vui, lớn tiếng quát lớn quốc sư, không ứng đối đại sư Bế Khẩu Thiền vô lễ. Mời quốc sư hướng đại sư Bế Khẩu Thiền xin lỗi. Vội vàng xin lỗi. Cho dù ngươi là cao quý quốc sư, thì không nên tại cao tăng đại đức trước mặt làm càn. Cung Kỳ nghe mọi người tiếng khiển trách âm, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin nét mặt. Bọn hắn phần lớn là chính mình mời đến, chuẩn bị nhìn xem Phạm Ly chê cười bây giờ lại thay Phạm Ly nói chuyện. Chương 590, truyền pháp chương 590, truyền pháp Cung Kỳ chạy trốn. Trước mắt bao người, nguyên bản Vu Lan buồn hội là của hắn sân nhà, bây giờ Phạm Ly lại là nhân vật chính. Vô số người chất vấn, vô số người lên án, Cung Kỳ thực sự không tiếp tục chờ được nữa. Hắn rất muốn tự tay giết chết Phạm Ly. Thế nhưng, thân làm Cung Kỳ, chơi chính là âm nhu bị kế kia một bộ. Bằng không hắn làm sơ vì sao muốn mê hoặc đạo nổi hành hung, lại dụ sứ ba tăng nhằm vào Phạm Ly. Cung Kỳ am hiểu là mê hoặc lòng người, ly gián, thật muốn động đao động thương, thật không phải hắn am hiểu. Quốc sư chạy thế nào? Hừ, lại đúng đại sư Bế Khẩu Thiền vô lễ, hắn tính là gì quốc sư? Tiểu Lôi Âm tự không nên do hắn chủ trì. Mời đại sư Bế Khẩu Thiền chủ trì Tiểu Lôi Âm tự. Tín ngưỡng là tối kiên định, tín ngưỡng cũng là tối biến ảo khó lường. Làm Cung Kỳ chủ trì Tiểu Lôi Âm tự lúc, hắn chính là Phật tại phàm gian đại ngôn, vương triều đại thiện tăng chúng tín đồ cũng chỉ nghe lệnh hắn. Nhưng khi Phạm Ly tin phục ba tăng, lập tức liền đạt đến chúng tăng không cách nào với tới độ cao, lãnh tụ nhóm luân cũng liền thuận lý thành trương. Ba vị đại hòa thượng, thủ chân, Thiên Sơn cùng Tuệ Hải thì quy sát tại Phạm Ly dưới chân, cung kính nói, mời đại sư Bế Khẩu Thiền vào ở Tiểu Lôi Âm tự, tiểu tăng và thành tâm lắng nghe lời dạy dỗ. Được rồi, ta thành Hoàng Long mày lão tổ. Phạm Ly ở trong lòng trầm biếm, nhưng cũng hiểu rõ, chính mình độ hóa tứ hùng, trước hết tại vương triều đại thiện đặt chân. Tiểu Lôi Âm tự chủ trì thân phận, thực sự lại thích hợp bất quá. A Di Đà Phật. Nghĩ thông suốt điểm này, Phạm Ly mở miệng tụng niệm một tiếng Phật hiệu. Mọi người kinh ngạc. Đại sư Bế Khẩu Thiền sao mở miệng nói chuyện? Nhưng tín ngưỡng kiên định thì vào lúc này thể hiện rồi hiệu quả. Tăng chúng nhóm nhất thời sau khi hết khiếp sợ, ngay lập tức lại lộ ra chờ mong cùng vẻ hưng phấn. Đại sư không nói lời nào, đã năng điểm hóa ba tăng. Đại sư mở miệng, lại nên cỡ nào phấn khích vô song. Vẻ mặt của mọi người, Phạm Ly cũng là thu hết vào mắt. Kỳ thực, biệt viện Tiểu Lôi Âm tự ở lại hơn tháng, Phạm Ly cũng không phải chỉ là ăn cơm cô. Hắn vốn thì đọc nhanh như gió, năng lực học tập kinh người. Ngắn ngủi thời gian một tháng trong, Phạm Ly lượt duyệt Tiểu Lôi Âm tự tăng kinh. Nói đến buồn cười, đại thiện quốc tự so vương triều, kỳ thực chẳng qua tốn ngươi tiểu quốc, cương vực còn không bằng phàm gian sở quốc một châu. Tiểu Lôi Âm tự điển tàng kinh văn cũng liền giải rác hơn trăm bản, lại kinh văn nội dung thô lậu dễ hiểu, quả thực là Phật học vỡ lòng sách báo. Do đó, vương triều đại thiện mặc dù phát dương Phật pháp, nhưng lại là Phật pháp suy vì chi quốc. Nguyên nhân chính là như thế, Phạm Ly tạm thời ôm chân Phật bế khẩu thiền dựa vào làm người hai đời lịch duyệt góp nhặt, mới có thể tin phục ba tăng. Cái gọi là ba cái đại hòa thượng, Phật pháp trình độ đại khái là tiểu học bên trong học sinh ba tốt, ưu tú môn học đại biểu. Mà Phạm Ly dựa vào hơn người thiên tư cùng nhân sinh lịch duyệt, chí ít cũng là học sinh cấp 3 trình độ. Học lực nghiền ép. Hiện tại, Phạm Ly mở miệng, làm nhưng lần nữa, nhiều lần kinh ngạc vương triều đại thiện tăng chúng. Số tìm. Vì ba pháp là thống, vì cảm giác pháp thành đạo, mở khi mà tên, biến mà di rộng. Pháp mặc dù ba chỗ này mà loại đều bị tận, cảm giác mặc dù một chỗ này mà trí đều bị chu. Quan chư pháp mà sẽ hàn muốn, biện chúng lưu mà cùng hắn nguyên, thư là thủy liên quan chi hồng dần dần, cửu học chi hoa huyền. Đồ đại thành tại chưa tượng, mở vi ngôn mà xuống thể. Nộ hoặc sắc chi bội đức, đỗ lục môn vì ngủ mắc. Vào sâu nguyên nhân, thấy sinh tử tế. Ngươi là tích chín về long tân, siêu ba nhận vì đang bị, cấu tập ngưng ở vô sinh, hình mệnh tất tại thần hóa. Đồn rằng không sợ tòng sinh, bị chỗ không sinh, tại chư sở sinh, mà không sở sinh. Phạm Ly đột nhiên tuyên truyền giảng giải Phật pháp, chấn kinh tứ tọa. Dưới đài tăng ni, tín độ như nghe tiếng trời, sôi nổi quỳ sát tại đất, hô to thánh tăng đại đức. Thủ chân, Thiên Sơn, Tuệ Hải ba vị đại hòa thượng cũng là mừng rỡ như điên. Phạm Ly chỗ tụng chính là Phật gia chân ý, ba người bọn họ mặc dù chưa từng nghe thấy, nhưng trong lòng âm thầm cảm thấy cùng ngày thường khổ tu lĩnh hội Phật kinh mười phần phù hợp. Ba tăng kích động muôn phần, đang muốn ca tụng Phạm Ly một phen, lại nghe thấy thở dài một tiếng, đều là thất vọng cùng bất mãn. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh. Chỉ vì thở dài người, đúng là bọn họ trong lòng Phật sống tồn tại, bế khẩu thiền đại sư Phạm Ly. Ngài, làm sao vậy? Thiên Sơn đại hòa thượng thận trọng hỏi. Phạm Ly đáp, Vũ Lan buồn hội, triệu tập chúng hiền, tuyển tập chư tăng, tham thiền cách nói, phổ tế khổ hải nhóm sinh, mở rộng thuận tiện môn đình, dọ vận từ bi thuyền bè. Nhưng cũng tiếc, ra quan đại thiện trong nước, chúng tăng chỉ biết tiểu thừa giáo pháp, dường như không một người biết được đại thừa giáo pháp. Ba tăng đều là sử sốt. Tuệ Hải không người nói, đệ tử mông muội vô tri, nhưng ta đại thiện tăng chúng sở tu đều là tiểu thừa giáo pháp, lại không biết đại thừa giáo pháp làm sao. Ừm. Phạm Ly cười lấy gật đầu, lại lắc đầu. Người kia tiểu thừa giáo pháp chỉ có thể trộn lẫn tục cùng quang, lại không biết thế gian còn có đại thừa giáo pháp tam tạng, năng lực siêu người chết thăng thiên, năng lực độ làm khó người khác thoát khổ, có thể giải trăm đoan chi kết, năng lực tiêu hai bảy bà gió. Phạm Ly nói xong, nhóm tăng đã là kích động muôn phần. Thiên Sơn nhịn không được nói, cầu đại sư từ bi, truyền ta và đại thừa giáo pháp. Còn lại tăng chúng tỉnh ngộ lại, đội vàng lần nữa đại lễ lễ bái. Cầu đại sư từ bi, ban thưởng chúng ta đại thừa Phật pháp. A Di Đà Phật, đại sư công đức vô lượng. Chu Doãn Văn ở một bên, đã sớm nhìn xem lên người. Trong lòng của hắn gọi thẳng hào ra hỏa. Phạm Ly rốt cục có chút vô liếng. Làm sơ hắn thành công lắc lư Trường Lạc, Chu Doãn Văn chỉ coi là Phạm Ly nhìn quá mức anh tuấn, mê Trường Lạc tâm trí. Bây giờ hắn thu phục ba vị đại hòa thượng và nhóm tăng, sợ quá chạy mất cùng kỳ, đã là tài năng như thần. Phạm Ly vẫn còn ngại chưa đủ. Cái gì đại thừa Phật pháp tam tạng, hắn thật có. Hắn không phải nói chính mình không am hiểu Phật tu sao? Này mẹ nó gọi không am hiểu. Ha ha ha. Phạm Ly cao thâm khó dò cười một hồi. Pháp không thể khinh truyền. Ba tăng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cùng kêu lên hỏi, lại đang làm gì vậy? Phạm Ly lại không trả lời lại. Hắn quay người, hướng phía Tiểu Lôi Âm tự chủ điện, cũng là Đại Hùng Bảo điện, nện bước chân thư thả, khí định thần nhàn đi vào. Từ ngày này trở đi, Tiểu Lôi Âm tự đổi chủ, Phạm Ly đại hòa thượng chủ trì. Hiểu rõ nhất phối hợp Phạm Ly còn thuộc Trường Lạc. Vu Lan buồn hội toàn bộ quá trình chi tiết, cũng do Trường Lạc vì chính phủ đường tắt, chuyển khắp vương triều đại thiện toàn cảnh. Trừ ra thao thiết hoàng đế chưa từng thấy bất kỳ động tác gì, vương triều trên dưới, ngày ngày cũng có thiện nam tín nữ đi Tiểu Lôi Âm tự, đến thăm chủ trì đại hòa thượng, cũng cầu xin tam tạng chân kinh. Cái đó, ta nói Phạm Ly a, ngươi thật có cái gì đại thừa Phật kinh? Đóng cửa lại nói chuyện, Chu Doãn Văn thì vô cùng trực bạch. Phạm Ly so với hắn còn muốn trắng ra. Hắn trái ôm phải ấp, tay trái đem một khỏa mật mà nho nhét vào thành khâu trong miệng, tay phải khoa tay kiếm quyết, lại nhỏ giọng tại Hàn Nguyệt bên thai nói chút ít Chu Tiên trận đồ không phải bốn thánh không thể phá loại hình chỉ điểm ngữ liệu. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Chu Doãn Văn vừa vội vừa tức, chỉ vào Phạm Ly nói, ngươi có thể hay không đem tăng bảo thoát, lại cùng nữ nhân ngươi tình trạng ý thiếp. Đây quả thực có nhục tăng cùng mà. A Di Đà Phật. Phạm Ly nét mặt nghiêm túc, thậm chí thần thánh trang nghiêm. Ngươi cho dù không có học qua, cũng nên hiểu rõ Phật môn có hoan hỷ thế pháp, làm gì ngạc nhiên. Chu Doãn Văn nghe vậy đầu tiên là sửng sở, sau đó bất đắc dĩ gật đầu. Thật đúng là, có thể. Ngươi rốt cục có hay không có tam tạng chân kinh a? Chương 617, Đại Tấn, Thiên Triều chi tư chương 617, Đại Tấn, Thiên Triều chi tư ai? Là ai? Dám can đảm đá văng tiên môn. Lưu An đã đoán được, tiên môn bên kia khẳng định là Phạm Ly. Mặc dù không biết Phạm Ly tu công pháp gì, nhưng hắn nhất đế song thể, tại tiên giới cũng đã không phải bí mật. Chỉ bằng Hoài Nam Tiên Quốc cùng Đại Tấn Tiên Quốc gần như vạch mặt quan hệ, Lưu An rất tình nguyện tại Đại Tấn cả nước phi thăng lúc, hướng đối đầu trên người rội chút ít nước bẩn. Cả nước phi thăng mà thôi, tự cổ chí kim đã từng có, nhưng cũng không phải ngang ngược cản rỡ tư bản. Tiên môn là thiên đạo hồng quân lập, nhìn như phân chia thiên phàm, kỳ thực cũng là bảo hộ phàm gian không bị sơn hải đại yêu xâm nhập bình chứng. Chúng ta tiên nhân tại tiên giới khổ chiến, chính là phòng ngừa sơn hải đại yêu vượt qua tiên môn, bước vào phàm gian. Hiện tại lại có chân người đạp tiên môn, lớn lối như thế, càng là hơn không đem thiên đạo hồng quân để vào mắt. Lẽ ra hỏi tội mới là. Lưu An trước Phạm Ly chụp một đỉnh thật lớn mũ, mới dùng khỏe mắt dư quang liếc trộm Tam Bá Hầu. Đáng tiếc, ba người đối với hắn không hề sinh ra bao nhiêu cảm mình, thậm chí là trở thành một trận gió, thổi qua liền không có. Lưu An làm sao biết, làm sơ Khương Tử Nha hạ giới hỏi tội ra tinh đế, bên cạnh đợi chính là Tam Bá Hầu. Ba người bọn hắn dưỡng thương cùng ăn ở, đều là tại Đại Tấn, thực sự thiếu Phạm Ly không nhỏ ân tình. Càng đừng đề cập Thanh Khâu vào Đại Chu Thiên Triều, bái Khương Tử Nha làm nghĩa phụ, Đại Chu cùng Đại Tấn cũng kết xuống một phần thân tình. Cái tầng quan hệ này, lại là Lưu An có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Thiên môn hoàn toàn mở ra. Phạm Ly đạp cửa tiếng động, khổng lồ biết bao. Chỉ thời gian mấy mắt, có gần hàng trăm tiên vương, chư hầu quốc chủ nghe tin chạy đến. Càng có vô số tiên quốc cường giả tùy hành hầu giá, cùng nhau chứng kiến cả nước phi thăng. Ồ, Lưu An liếc mắt qua chúng tiên, mừng thầm trong lòng. Người tới đông đảo, lại thân phận tôn quý, nhất là có thực lực bổ vị lục ngự thiên tử tiên vương, dường như đều đến đông đủ. Việt Vương Câu Thiễn, Tề Hoàn Công Tiểu Bạch, Đại Minh Thiên Triều Lưu Thủ Chu Đệ, Đại Chu Thiên Triều Lưu Thủ Cơ Cung Sinh, Đại Tần Thiên Triều Lưu Thủ Phù Tô, Đại Sở Thiên Triều Lưu Thủ Hà Bá, Đại Hán Thiên Triều Lưu Thủ Lưu Doanh. Khục. Lưu An cố ý ho nhẹ một tiếng, dẫn tới mọi người ghé mắt. Chư vị, liền để chúng ta mỏi mắt mong chờ. Vị này chân đạp tiên môn Đại Tấn Tiên Vương phong thái. Câu Thiễn, Tiểu Bạch, Phù Tô, Lưu Doanh đám người, nghe vậy liếc Lưu An một chút, như có điều suy nghĩ. Ầm ầm. Đột nhiên, trước có một hồi sáo trúc diễn tấu âm thanh, theo môn bên kia, tức phàm gian truyền đến. Hán âm huy hoàng, khống dẫn thiên địa. Hán âm thanh cuộn cuộn, giáp rối cổ kim. Lớn như thế khí bằng bạc, chí tôn đến quý âm luật, thẳng nghe được Lưu An sắc mặt thay đổi mấy lần. Với lại quy cách tiêu chuẩn cao như thế, chỉ sợ là phàm gian đại thừa cảnh cửu phẩm âm tu, mới có thể cùng tiên giới 3000 đại đạo sinh ra cộng minh. Đây là thiên tử cổ nhạc. Không đúng. Đây là thiên triều cổ nhạc, thiên tử độc hưởng. Mọi người tiếng nghị luận, càng làm cho Lưu An gò má một hồi và mèo. Hán. Phạm Ly. Hán cũng xứng dùng thiên tử cổ nhạc. Hán lẽ nào không có nửa điểm thưởng thức? Chỉ là phàm nhân thiên tử phi thăng, hắn là cái thá gì, trực tiếp đúng tiêu thiên tử. Đến rồi đến rồi. Tựa như là quân đội, vương triều đại tấn quân đội đến rồi. Lưu An nghe thấy tiếng nghị luận, đội vàng trừng to mắt hướng tiên môn nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy một khổng lồ tấn quân đội hình sắt cánh nhau, số lượng chừng 10 vạn chi chúng. Bọn sắp hàng chỉnh tề, đao thương như rừng, khôi giáp sáng rõ, mắt sáng như đuốc, thần sắc cương nghị quả quyết. Khí thế chi thịnh, làm cho người không dám nhìn thẳng. Ồ, Việt Vương Câu Tiễn nhàn nhạt mở miệng nói, tầm thường quân tốt, tu vi đã là nguyên anh cảnh cửu phẩm đại viên mãn. Ngày sau nếu có thể lĩnh hội binh đạo huyền diệu, tu luyện tiên giới binh trận, xuất hiện quốc thiên binh trong cũng coi như trung thượng phẩm. Câu Tiễn là cường đại tiên vương, Việt quốc binh lực tại chư tiên quốc chi bên trong cũng coi như đỉnh cấp tồn tại. Hắn có thể đưa ra trung thượng đánh giá, có thể thấy được tấn quốc binh lực xác thực không tầm thường. Vậy xem chúng tiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đại Tấn cũng là tiên quốc, chẳng trách có thực lực này. Lưu An lại là sắc mặt tái xanh. Như vậy một chi tinh nhuệ, đặt ở Hoài Nam tiên quốc thì trọng điểm vun trồng hậu bị quân chủ lực. Đáng tiếc, hắn không có hàng phục Phạm Ly, bằng không tấn quốc binh lực đều muốn đưa về Hoài Nam quốc. Nhưng Lưu An nghĩ lại, Phạm Ly dưới trướng binh lực, nhiều nhất tính là tương lai đều có thể hẳn giống, dưới mắt chiến lực thường thường, tại các tiên quốc trong chỉ có thể tính ngự lữ. 10 vạn nguyên anh, đại tấn thực lực cũng bất quá như thế. Phạm Ly muốn cùng quả nhân tranh tiên tử đại vị, chỉ sợ còn non lắm. Ha ha. Lưu An chính như là nghĩ, lại trông thấy lại một chi tấn quân đội hình sắt cánh nhau vượt tiên môn mà đến. Đội hình sắt cánh nhau quy mô nhỏ một vòng. Lưu An liếc nhìn lại, phát hiện là 5 vạn tấn quốc tướng sĩ tạo thành đội hình sắt cánh nhau. Nhưng thực lực, ồ, lại là hợp đạo cảnh. Tề Hoàn Công khen, 5 vạn hợp đạo, ngay cả ta đại tề tiên quốc cũng không bỏ ra nổi tới. Vương triều đại tấn không có cô phụ tiên giới chờ mong, có như thế cường đại sinh lực quân, ta tiên giới càng có niềm tin nên chiến kia 99 sơn hải đại yêu. Không có cô phụ chờ mong. Lưu An mí mắt nhảy lên. Tình huống thế nào? Phạm Ly tại tiên giới danh tiếng còn giống như rất tốt. Hắn không phải liền là thu phục võ chu cửu địa, trừ tứ hung, chiến tiểu phượng. Mà thôi, đến mức đó sao? Nhưng này 5 vạn hợp đạo cảnh tấn quân đội hình sát cánh nhau, quả thực nhường Lưu An hâm mộ. Ngay cả đại tề tiên quốc đều không có như thế số lượng hợp đạo cảnh tướng sĩ. Hoài Nam tiên quốc càng là hơn không bỏ ra nổi đến. Ta, những thứ này vốn nên đều thuộc về ta. Lưu An tâm thái có chút sập. Thế nhưng, càng làm cho hắn tan vỡ vẫn còn chưa đăng tràng. Cái thứ 3 tấn quân đội hình sắt cánh nhau, vượt tiên môn mà ra. Đội hình sắt cánh nhau lại nhỏ một vòng, nhưng dường như tất cả mọi người trợn to mắt. Chỉ có 1 vạn người phương trận, đúng là hoàn toàn do đại thừa cảnh cao thủ tạo thành. Không thể nào. Cái này làm sao có khả năng? Đại thừa cảnh. Hắn ở đây phàm gian làm sao bồi dưỡng được nhiều như vậy đại thừa cảnh? Lưu An kinh nghi thất thố, nhưng cũng nói ra rất nhiều trong lòng người nghi vấn. Một vạn đại thừa tướng sĩ, nay đã đột phá tiên quốc binh lực tiêu chuẩn, là thiên triều đỉnh cấp binh lực tồn tại. Đáp án rất nhanh công bố. Tại Huy Hoàng Tiên Đồng trong, đột nhiên lại bay tới trùng thiên hư khí. Một đám áo trắng, trắng ngũ, dường như nho không phải nho, tựa như đạo mà không phải đạo người tu hành, tạo thành chẳng qua chỉ là 5000 người phương trận, trên mặt nho nhã hiền hòa nụ cười, thì vượt tiên môn mà đến. Ý Địa Tu. Không, Ý Địa Tiên. Lại có nhiều như thế, quần tiên phải sợ hãi. Câu Tiễn càng có chút ít hâm mộ nói, như quả nhân làm 5 năng lực nhất thống phẳng gian, lại có được như vậy nhiều y địa tiên, có thể cũng có thể bồi dưỡng được tiên triều cấp binh lực. Đội hình sắt cánh nhau, còn đang ở kéo dài. Các tiên nhân dần dần phát hiện không hợp lý. Y địa đạo sau đó, cầm, kỳ, thương, họa, trận pháp, cơ quan và đội hình sắt cánh nhau, tầng tầng lớp lớp. Đại tấn cả nước phi thăng, tốn thời gian lâu, tựa như là đem tất cả phàm gian cũng mang lên đến rồi. Một cái ý niệm trong đầu, tại chúng tiên trong đầu hiện lên. Cái gọi là cả nước phi thăng, kỳ thực cũng sẽ ở phàm gian lưu lại hương hỏa, như tầng thứ hai thế. Rốt cuộc, phàm nhân không thể nào người người tu luyện. Cho dù người tu hành, cũng chưa chắc mỗi cái đủ tư cách phi thăng. Thực lực không đủ, đến rồi cũng là uổng mạng mất mạng. Có thể mắt thấy đại tấn cả nước phi thăng, hình như đem phàm gian dân số rời trống. Nhưng từng cái trong phương trận, yếu nhất cũng là nguyên anh cảnh cửu phẩm đại viên mãn, đủ tư cách xưng là thiên binh chiến lực. Tấn quốc, a không, vương triều đại tấn, nội tình hùng hậu như vậy sao? Không biết hai nhỏ giọng hỏi một câu, không có người trả lời, vì không để ý tới. Cuối cùng bước vào tiên môn là đại tấn văn võ bá quan, bọn hắn người người đều là đại thừa cảnh cửu phẩm đại viên mãn cảnh giới, giơ tay nhấc chân càng cùng tiên đạo sinh ra của mình. Đây rõ ràng là đại đạo có thành tựu, cường đại tiên nhân biểu tượng. Bọn hắn cũng tu luyện hồng trần kinh. Lưu An hoảng sợ nói, đại tấn văn võ bá quan chen trúc một tòa hình như cung điện long liễn cự xa, chậm rãi lái vào tiên giới. Quần tiên kinh ngạc, đại tấn tiên vương phái chẳng to lớn như thế, thiên tử cũng bất quá như thế. Bọn hắn đang trong lòng oán thầm, đại tấn tiên vương không khỏi quá mức cao điệu, chỉ sợ thực lực cũng không kết hợp. Đột nhiên, bầu trời một đạo cự ảnh rơi xuống, yêu sư giọng côn bằng vang vọng tất cả tiên giới. Thần, côn bằng, trương cư chính, thượng quan huyền nhi, trương đạo lang, cùng nên thánh giá. Yêu sư côn bằng biến hóa hình người, cùng ba người cùng tồn tại. Sau lưng có tinh nhuệ thiên binh thiên tướng hơn bằng người, càng có nguyên yêu tộc thiên triệu vạn tiên yêu tiên. Long liễn cự xa trong mới truyền ra giọng phạm ly. Hồng quân, đem hỗn độn chung cho chấm lấy ra. Chương 618, thống ngự tiên giới chương 618, thống ngự tiên giới phạm ly xin chào lớn mật. Lưu An vừa căng thẳng lại hưng phấn. Hắn để cao âm điệu, phương viên trăm dặm cũng quanh quẩn tiếng chất vấn của hắn. Bằng ngươi một vừa mới phi thăng tiên quốc, cái quái gì thế, cũng dám hướng thiên đạo hồng quân yêu cầu hỗn độn chung. Ngươi cũng xứng. Còn có ngươi kia nói chuyện khẩu khí, cùng thiên đạo hồng quân đối thoại, ngươi sao dám lớn lối như thế? Quả thực của bội. Thiên đạo hồng quân là từ bản cổ phụ thần sau đó che chở hồng hoang vạn linh đến nay vĩ đại tồn tại. Hướng thiên xin giúp đỡ, ngươi chí ít cũng có thể quỳ. Ken. Một tiếng xưa cũ, du dương, lâu dài tiếng chuông tại chúng tiên đỉnh đầu gõ. Tiếng chuông từ hồng hoang lên, truyền vào vực ngoại tinh hải, giống như tất cả vũ trụ đều có thể nghe được tiếng chuông này. Lưu An dặn dạy Phạm Ly lời nói, thì lập tức bị tiếng chuông ngắt lời. Chúng tiên ngửa đầu, liền trông thấy một tòa thanh đồng chuông lớn, hán hình như núi, trung thân trở lên cổ minh văn khắc dấu thiên địa chí lý, mênh mông nhưng trôi nổi tại tiên giới mái vòm. Hỗn độn chung. Lưu An chỉ cảm thấy trong mắt đều nhanh rơi ra đến rồi. Đây là cỡ nào khoáng thế hiếm thấy hồng hoang chí bảo. Thiên đạo hồng quân vì tế luyện nó, trừ bỏ đế tuấn di hải, còn không biết hao phí bao nhiêu ngày tài địa bảo, viết vào bao nhiêu đại đạo ẩn ý, cuối cùng thành bảo vật này. Muốn. Lưu An muốn. Việt vương Câu Tiễn muốn. Tề Hoàn Công Tiểu Bạch muốn. Ở đây tất cả tiên vương, chư hầu quốc chủ, thậm chí cả tiên nhân bình thường, cũng hy vọng đạt được hỗn độn chung. Chỉ thấy hỗn độn chung khuyết tán từng tầng gợn sóng, thất thải hào quang phơi phới, phúc phận tiên giới. Trung thân cũng đang không ngừng thu nhỏ, cho đến trở thành một chiếc đèn cung đình lớn nhỏ, mới chậm rãi bay xuống. Nó bay xuống phương hướng chính là Phạm Ly Long Liễn cự xa nơi ở. Dựa vào cái gì? Vì sao không cho ta? Ông trời già ngươi mắt bị mù sao? Lưu An muốn mắng to chất vấn, âm thanh lại kẹt ở trong cổ họng không phát ra được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Phạm Ly, ung dung bình tĩnh nô ra tay phải, lòng bàn tay hướng lên trên, thoải mái nâng lên hỗn độn chung. Keng. Lại là một tiếng chuông vang, thậm chí toát ra vui thích tâm ý mọi người đến tận đây đã hiểu, hỗn độn chung đã nhận chủ, là Phạm Ly tất cả. Nếu như thế, giọng thiên đạo hồng quân giống như theo xa xăm chỗ truyền đến, lại hình như chỉ là tại chúng tiên bên thai khẽ nói, người là thiên tử. Phạm Ly gật đầu, làm nhưng ngoài ta còn ai? Kỳ lạ, rõ ràng là ngang ngược càn rỡ, không đem chúng tiên vương để vào mắt, nhưng giờ phút này không một người hoài nghi Phạm Ly tư cách. Ngay cả Câu Tiễn, tiểu bạch mạnh như vậy thế tiên vương, cũng chỉ khẽ như mày, liền lại bình thường trở lại. Phạm Ly phi thăng thời gian ngắn ngủi, nhưng mà hắn độ tứ hung, bại cửu phượng, cùng với cường thế tiên vương thực lực bày ở nơi này, bỏ hắn ai? Nữ hoa chết, bầy yêu đến, tiên rồi an nguy. Hôm nay thì giao cho ngươi. Giọng thiên đạo hồng quân lộ ra khó mà che giấu mệt mỏi. Quần tiên kinh ngạc. Tuy nói sáu vị thánh nhân thất lạc vực ngoại tinh không đã là bao nhiêu năm sự thực, nhưng thất lạc không có nghĩa là bỏ mình. Thực tế lục thánh môn đồ, mặc dù riêng phần mình đầu nhập vào thiên triều, nhưng trong lòng vẫn âm thầm chờ mong thánh nhân trở về hồng hoang. Thế nhưng thánh nhân lại vẫn lạc. Hồng quân chính miệng thừa nhận, ai có thể không tin? Không sao hết. Phạm Ly nói xong, ngửa đầu nhìn xem thiên. Tiên giới là không có thiên. Chúng tiên đỉnh đầu là vũ trụ, một mảnh rộng lớn bát ngát, đen nhánh như vực sâu, lại tô điểm vô số ngôi sao khủng bố bóng tối. Kia mỗi một viên tinh thần, mặc dù lấp lóe mê người quan huy, đã từng bị phàm nhân viết lên vô số mỹ lệ làm rung động lòng người chuyện xưa, nhưng chỉ có người của tiên giới mới hiểu được những ngôi sao này mang ý nghĩa thế nào khủng bố, thế nào giết chóc. Phạm Ly trông thấy, chúng tiên thì trông thấy, có 99 ngôi sao càng biến càng lớn. Không, đây không phải biến lớn, mà là tại tới gần. 99 ngôi sao sắp đến hồng hoang, đó là 99 con sơn hải đại yêu. Tiên nhân bên trong có dũng khí không đủ người, đã mặt lộ vẻ sợ hãi. Một con sơn hải đại yêu, năng lực diệt một tiên quốc. 99 con sơn hải đại yêu, thiên triều cũng phải bị san bằng. Một trận chiến này, đánh như thế nào? Hoài Nam Tiên Vương Lưu An thì manh động thoái ý hiện tại đi, có thể còn kịp. Phạm Ly không phải được hỗn độn chung sao? Nhường hắn lên trước. Nhường Việt Vương Câu Tiễn lên. Nhường Tề Hoàng Công, Chu Đệ, Cơ Cung Sinh, Phù Tô, Lưu Doanh bọn hắn lên.
Đúng.
Trước bảo toàn ta Hoài Nam Tiên Quốc thực lực, chờ bọn hắn cũng liều sạch quả nhân chính là Tiên Vương đệ nhất.
Khục.
Quả nhân. Lưu An đang muốn nói, hắn còn xuất lĩnh bổn quốc thiên binh thiên tướng, hồi Hoài Nam Tiên Quốc đóng giữ. Dù sao 99 đại yêu là bay thẳng thiên môn mà đến, khoảng cách cương thổ Hoài Nam Tiên Quốc còn rất xa. Thật không nghĩ đến, một tiếng chuông vang, lại ngắt lời Lưu An phát biểu. Ken. Phạm Ly gõ chuông, tiên giới yên lặng. Chấm, thụ mệnh vũ thiên, tức là thiên tử, thống ngự chư tiên. Các ngươi từ hôm nay, thống nhất bị chấm điều khiển. Tiên giới đồng lòng, nên chiến bảy yêu. Có ngẫu nghịch không theo, trước trận e sợ chiến, cậu thả ăn sổi ở thì người. Ken ken ken. Liên tiếp dồn dập chuông vang âm thanh về sau, Phạm Ly trên gương mặt lạnh lùng, sát cơ chợt hiện. Diệt quốc. Chúng tiên một mảnh yên lặng. Không người dám ứng, càng không người dám phản đối. Đột nhiên, có một người dẫn đầu tỏ thái độ. Đại Sở Thiên Triều Lưu Thủ Hạng Bá, cần phụng Đại Tấn Thiên Tử chỉ dụ, nguyện vì Hồng Hoang tử chiến. Hạng Bá trượng kiếm mà đứng, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Nhưng sau lưng hắn là Bá Vương Hạng Vũ lưu lại chỉ có 8000 chi chúng, liền có thể trấn thủ một phương tiên giới giang đông mạnh sĩ. Đại Sở Thiên Triều tỏ thái độ, ủng hộ Phạm Ly. Lưu An khó có thể tin, càng xấu hổ cái mặt già này đỏ bừng. Nhưng hắn còn đến không kịp kinh ngạc, lại có người tỏ thái độ. Đại Chu Thiên Triều Lưu Thủ Cơ Cung Sinh, cần phụng Đại Tấn Thiên Tử chỉ dụ. Đại Tần Lưu Thủ Phù Tô, cần phụng Đại Tấn Thiên Tử chỉ dụ. Đại Hán Lưu Thủ Lưu Doanh, cần phụng Đại Tấn Thiên Tử chỉ dụ. Đại Minh Lưu Thủ Chu Đệ, cần phụng Đại Tấn Thiên Tử chỉ dụ. Vũ Đại Thiên Triều Lưu Thủ, toàn bộ tỏ thái độ ủng hộ Phạm Ly. Chúng tiên đã không còn là kinh ngạc, ngược lại sinh ra một loại tiên giới đoàn kết, cùng chung mối thủ tâm tình kích động. Việt Quốc, cần phụng Đại Tấn Thiên Tử chỉ dụ. Câu Tiễn vừa cười vừa nói, hắn nụ cười phức tạp, vừa có ước mơ tình, thì có vẻ tiếc nuối. Đồng dạng nét mặt còn có Tề Hoàng Công. Tề Quốc, cần phụng Đại Tấn Thiên Tử chỉ dụ. Đông đảo từ trước không phụ thuộc Thiên Triều cường đại Tiên Quốc, dần dần tỏ thái độ. Ken. Hỗn độn chung lại vang lên, lại là chiến ý giạt giảo. Phạm Ly ngửa đầu xem sao, thản nhiên nói, nếu như thế, liền đánh đi. Hỗn độn chung phóng lên tận trời, giống như một vòng cự ngày, hướng phía 99 yêu tinh móc ngược mà đi. Đại Tấn Thiên Triều, Côn Bằng xuất lĩnh chúng yêu, Thượng Quan Uyển Nhi, Trương Cư Chính, Trương Đạo Lăng thống lĩnh võ chu bộ hạ cũ. Phạm Gian chi chúng, Lữ Phúc Bảo, Hồ Tông Hiến, Vương Ban, Phạm Thuần, Phạm Chính Minh, Từ Giai, Kinh Vô Địch, Hoàng Long Sĩ, Ngọc Thần Tử, Lữ Thực, Trương Tu Đà, Đậu Bương Tôn, Âm Bương Lăng, Khấu Tử Dực và các lĩnh một bộ, như Lưu Tinh Truy Nguyệt. Trong lúc nhất thời, quần tiên như tinh không, lấp lánh vũ trụ. Lưu An kinh hãi, hắn không tại tiên giới cố thủ, lại đi vực ngoại chủ động nên chiến. Vừa dứt lời, liền có kể ra cường đại hơi thở của Tiên Vương bao phủ trên người Lưu An. Câu Tiễn, Tiểu Bạch và Tiên Vương tiếng chất vấn đồng thời chuyển vào Lưu An trong tai. Hoài Nam Vương, ngươi luôn luôn yêu thích luồn túi, đầu cơ trục lợi, nhưng hôm nay dám can đảm không ra sức đánh một trận bản vương và liền liên thủ trước diện ngươi, chắc hẳn Đại Tấn Thiên Tử cũng sẽ không trách tội. Chương 592, hỗn độn. Chương 592, hỗn độn. Trời ạ, có còn là người không sao? Hỗn độn quả thực là cái quái vật, người vây xem rất nhiều, rốt cuộc cùng kỳ một đường rêu rao khắp nơi, cố ý dẫn phát chú ý tiểu Lôi Âm Tự, lại như Vu Lan buồn hội hôm đó giống nhau, người đông nghìn nghịt. Hỗn độn như cái không có bóp hết tượng đất, có mắt không tròng, có mũi không động, có thần không khẩu, cực kỳ xấu xí của quái, phối hợp quá đáng thân hình cao lớn, làm cho người sợ hãi. Cùng kỳ đem như thế cái xấu xí quái vật đưa đến tiểu Lôi Âm Tự khiêu chiến Phạm Ly, rốt cuộc muốn làm gì? Có người biết, có người không biết. Đại Hùng Bảo Điện cửa điện đóng chặt, mọi người sôi nổi gửi đi hoặc tò mò, hoặc chờ mong, hoặc cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Phật nói, cùng kỳ đột nhiên hô to, âm thanh quanh quẩn chùa miếu vùng trời. Tất cả chúng sinh đều có như lai trí tuệ đức tướng, phàm ta chúng sinh đều cùng phương Tây hữu duyên, chi bằng quy y. Phạm Ly, ngươi là tiểu Lôi Âm Tự chủ trì, nhưng nói là đại biểu ngã Phật ở nhân gian hành cầu. Nếu như thế, ngươi nên mở rộng cửa tiện lợi, cho phép bất luận kẻ nào bái nhập tiểu Lôi Âm Tự, quy y ngã Phật như lai chỗ. Trong đó thì bao gồm hỗn độn. Cùng kỳ lời nói, dẫn tới vây xem mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nhưng hỗn độn loại quái vật này quỷ dị phật môn, này làm sao có thể? Phương Tây thế giới cực lạc, vô cấu vô trần, quang minh thuần khiết, há có thể bị hỗn độn làm bẩn? Huống chi, mọi người nhìn về phía hỗn độn, thực sự không cảm thấy quái vật này có mảy may phật tính. Đại Hùng Bảo Điện vẫn như cũ cửa điện đóng chặt. Phạm Ly, nhường hỗn độn quy y ngã Phật, ngươi dám đáp lại sao? Cùng kỳ làm sư tử hống. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người an tĩnh, chỉ có cùng kỳ tiếng giống tại chùa miếu trong quanh quẩn. Nhưng mà Đại Hùng Bảo Điện yên lặng vẫn như cũ. Một ít kiến thức qua Phạm Ly, tin tưởng bế khẩu thiền tín đồ, giờ phút này nét mặt nghiêm trọng. Mà những kia chưa tham gia Vu Lan buồn hội dân chúng bình thường, hiện tại đã đem hoài nghi hai chữ viết trên mặt. Cái gì đại sư bế khẩu thiền? Căn bản là cái giang hồ phi tử, dám trộm cư tiểu Lôi Âm Tự chủ trì bảo tọa, đem chúng ta quốc sư cho đẩy lang thang giang hồ. Lừa đảo ghê tởm, lừa đảo chết tiệt. Thời gian dần trôi qua, trong đám người có lên án giọng Phạm Ly. Tiếng gầm dần dần tăng vọt, giống như quần quần hồng thủy, muốn đem cả tòa Đại Hùng Bảo Điện bao phủ. A Di Đà Phật. Đột nhiên, có ba cái hòa thượng cùng kêu lên tụng niệm Phật hiệu. Ba tăng âm thanh lại phủ lên la hét ầm ĩ không dứt đám người. Thủ chân đại hòa thượng, Thiên Sơn đại hòa thượng cùng Tuệ Hải đại hòa thượng, trung quy là vương triều đại thiện gần với quốc sư cùng kỳ tồn tại, là Phật môn chủ cột. Ba tăng đi vào cùng kỳ trước mặt, trước cung kính thi lễ. Thiên Sơn cao mày nói, quốc sư cỡ nào thân phận, vì sao như thế làm việc? Thủ chân cũng nói, quốc sư càng đem hỗn độn tìm đến, chẳng lẽ không phải ép buộc? Người đời không biết, lẽ nào quốc sư cũng không biết? Hỗn độn lục thức hỗn loạn, thần hồn điên đảo, mặc dù đồ có hình người, nhưng cùng ta bối nhân tộc một trời một vực. Tuệ Hải cuối cùng nói, hỗn độn người, người cũng như tên, một mảnh hỗn độn. Không sướng vui giận buồn tình cảm giác, không nếm ngọt mùi cay đắng chi mùi vị, điên đảo hỗn loạn, làm sao có thể đủ độ hóa quy y đi? Ba tăng này đến, hiển nhiên là muốn thay Phạm Ly nói chuyện. Người xuất gia không nói dối, thực tế ba tăng thân phận địa vị. Bọn hắn nếu đã vậy nói, thì nhất định là thực sự. Vậy xem mọi người nghe, cũng là một mảnh xôn xao. Mới đầu, bọn hắn chỉ cảm thấy hỗn độn cổ quái đáng sợ, hiện tại lại cảm thấy là hoang đường không hiểu. Dựa theo ba tăng lời giải thích, hỗn độn căn bản không thể nào quy y Phật môn, bởi vì hắn ngay cả quy y là cái gì cũng không thể đã hiểu. Ba vị đại hòa thượng nói không giả, cung kỳ thì không phủ nhận, chỉ là nụ cười trên mặt sáng sủa. Nhưng chính là bởi vì hỗn độn như thế, nếu có thể độ hóa quy y thì mới càng rõ rệt ta Phật môn rộng lớn, Phạm Ly chủ trì Phật pháp tinh thâm, không phải sao? Ba tăng nhất thời im lặng. Cung kỳ quả thực là quỷ biện, cho ngươi chụp một đỉnh chủ mũ, cho ngươi đi hoàn thành căn bản không thể nào nhiệm vụ. Đạo đức bắt góc, quốc sư, ngươi quả thực là mạnh từ đoạn. Thiên Sơn đang muốn bác bỏ cùng kỳ, lại đột nhiên nghe được kẹt kẹt một tiếng. Đại Hùng Bảo Điện, cửa điện chậm rãi mở ra. Một anh tuấn nam tử, tóc dài khoác dưới, thân mang trắng toát không đủi tăng ý nghĩa, chậm rãi từ trong điện đi ra khỏi. Người tới chính là Phạm Ly. Chủ trì hiện ra. Thật tốt quá, chủ trì quả nhiên không sợ cùng kỳ. Chẳng lẽ lại chủ trì thật có năm chắc nhường hỗn độn quy y ngã Phật? Chủ trì không hổ đắc đạo cao tăng, ta Phật môn chấn hưng có hy vọng rồi. Đám người nghị luận ở mỹ có sợ hai tháng cục, có sùng bái, có kính nể, thì có hoài nghi. Tất cả âm thanh đúng Phạm Ly mà nói cũng như gió xuân qua thai. Hắn cười, nụ cười ấm áp, đây gió xuân càng ấm người. Ánh mắt bên trong đều là từ ái thương xót chi sắc. Chúng sinh trong mắt Phạm Ly cũng phảng phất là nhường hắn thương tiếc hải tử. Giờ khắc này, Phạm Ly là Bồ Tát, Phạm Ly là Phật. Hắn bộ sinh liên theo cực nhạc tịnh thổ đi ra, đi vào đục ngầu phàm trần, cứu vớt khổ hải bản dân. Phạm Ly chính là từ bi, Phạm Ly chính là siêu độ, Phạm Ly chính là cực lạc. Ngã Phật từ bi a. Vậy xem dân chúng, vẹn vẹn là bị Phạm Ly tâm trạng và khí chất lây nhiễm, thì kích động đến nước mắt chảy ngang, quỳ xuống đất tụng niệm A Di Đà Phật tức ca ngợi Phạm Ly, thì phù hộ chính mình. Là cái này tín ngưỡng lực lượng. Rất tốt. Phạm Ly trong lòng tự đủ. Khí kịch có một từ, gọi biểu diễn. Phạm Ly biểu diễn tuyệt đối không đơn giản, là tỉ mỉ chuẩn bị qua. Mỗi một chi tiết nhỏ, bao gồm tăng y màu sắc, mỉm cười tiêu chuẩn, ánh mắt tâm trạng bộc lộ, đều là cẩn thận cân nhắc qua. Cái này gần như hoàn mỹ biểu diễn, duy nhất không được hoàn mỹ là không thể lại có một đài ám ly loại hình. Thư hử, ta nếu có thể khiêng một đài ám ly ra sân, cái nào gọi Nam Mộ Dung, ai là Đại Luân Minh Vương, Tinh Tú Lao Tiên, đều không phải là ta một trưởng chi địch. Phạm Ly ra Đại Hùng Bảo Điện, từng bước một đi xuống bậc thang. Lúc này mọi người mới phát hiện, Phạm Ly chủ trì sau lưng còn đi theo một vị người phục vụ bộ dáng nam tử trẻ tuổi. Nam tử này phẩm tướng cũng là vô cùng tốt, thực tế trời sinh khí chất cao quý không tả nổi, như là chân long huyết mạch, hoàng tộc con cháu. Hắn là ai? Không biết. Nhưng các tín đồ nhìn hắn nhắm mắt theo đuôi, cung kính đi theo sau Phạm Ly bộ dáng, cực kỳ giống trong truyền thuyết tôn giả, già lá hoặc ca khó. Tôn giả, đây chính là phụng dưỡng tại Phật tả hữu tồn tại a. Ngã Phật. Đám người càng thêm kích động. Bọn hắn nhưng lại không biết, tôn giả bản thân có thể buồn bực làm hư. Phạm Ly, ngươi quá không chính cống. Ngươi có lao bà không mang theo, có thần tử không mang theo, vì sao càng muốn ta giả vờ giả vịt cùng ngươi ra đây? Bởi vì ngươi đẹp trai nhất. Phạm Ly gìn giữ mỉm cười, dù chỉ có hai người có thể nghe thấy âm thanh trả lời. Như thế, Chu Doãn Văn theo bản năng gật đầu, lại đột nhiên lấy lại tinh thần. Soái, cùng sánh vai Phạm Ly tùy tùng có quan hệ gì sao? Hắn còn muốn hỏi tới, Phạm Ly chạy tới cùng kỳ trước mặt. A, ngươi vẫn đúng là dám ra. Cùng kỳ vừa mở miệng nói chuyện, Phạm Ly lại vòng qua hắn, tại trước hỗn độn phương đứng vững. Phúc, đao vào thịt, huyết phun ra ngoài âm thanh. A, sẽ đổ máu a, hay là nóng? Phạm Ly xoa xoa máu trên mặt dấu vết, đem theo thanh khâu chỗ ấy thuật đến, ngày thường gọn vỏ tiểu đao, theo hỗn độn trên đùi rút ra. Chương 593, Phạm Ly từ bi chương 593, Phạm Ly từ bi ngươi. Ngươi rốt cục đang làm gì? Cùng kỳ sợ ngây người. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Phạm Ly cư nhiên như thế khốn nạn. Đi lên không nói hai lời, trước cho hỗn độn một đao. Đám người chung quanh cũng là một mảnh xôn xao. Trong lòng bọn họ sùng bái thần tượng, nhân gian phật sống, đã từng đại sư bế khẩu thiền, thế mà tàn bạo thị sát. Không cần lo lắng. Phạm Ly cười lấy ra đã sớm chuẩn bị xong kim sang dược cùng băng gạc. Ta tránh đi bên trong động mạch chủ, thuật là đùi cạnh ngoài cố cạnh ngoài cơ, tránh mất máu quá nhiều tạo thành huyết áp hạ xuống, suy tim, huyết dịch môi trường phá hoại cùng. Được rồi, nói những thứ này các ngươi chưa hẳn hiểu. Phạm Ly rất nhanh liền đem vết thương băng bó kỹ, còn chu đáo đem tụ huyết rửa sạch sẽ. Người bình thường nuôi nhiều nhất nửa năm, vết thương có thể khỏi hẳn. Về phần ngươi nha, ta mặc dù không thể xác định, nhưng ngươi nên mạnh hơn Phạm Nhân a. Phạm Ly cười hì hì ngẩng đầu, nói với hỗn độn một trận, nhưng quả nhiên hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng, bao gồm bị thọt đao cùng bôi thuốc. Thật đúng là hỗn độn a, không biết đau khổ, không có hỉ nộ. Hỗn độn, xác thực không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn từ đầu đến cuối cũng tượng đất đứng, trừ ra cơ thể ngẫu nhiên vô ý thức lắc lư, lại không bất luận cái gì còn sống dấu hiệu. Phạm Ly, ngươi cũng không có thể khiến cho hỗn độn quy y Phật môn, lại cầm đao hành hùng, ngươi cũng xứng tự xưng Phật tử. Cùng kỳ bắt được cơ hội, ngay lập tức đúng Phạm Ly dùng ngòi bút làm vũ khí. Tất cả mọi người nhìn thấy, người xuất ra lòng dạ từ bi, Phạm Ly lại tàn bạo hung ác. Dạng người như hắn, căn bản là ngụy Phật tử, giả sa môn, là lừa đời lấy tiếng đại lừa gạt. Phạm Ly không xứng chủ trì tiểu lôi âm tự. Hắn lừa gạt các ngươi tất cả mọi người. Cung kỳ là hiểu nắm chắc thời cơ. Hắn cái này cũng họng, quả thực chọn quần tình xúc động, rất nhiều bách tính đều không tin tưởng nữa Phạm Ly, sôi nổi khen ngược, hô to lừa đảo yêu tăng. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động. Thủ chân, Thiên Sơn cùng Tuệ Hải bà tăng cũng không hiểu Phạm Ly vì sao cầm đao đả thương người. Chủ trì, ngài đây là? Thiên Sơn khẩn trương nói. Bà tăng hiện tại cũng vô cùng tôn sùng Phạm Ly, tín nhiệm là sẽ không tùy tiện dao động. Thiên Sơn chỉ là lo lắng, Phạm Ly không phải là nhất thời hồ đồ, mới biết phạm sai lầm đả thương người. Đứng ốc, đều là đứng ốc. Một bộ thân xác thối tha mà thôi, hỗn độn chính mình cũng không quan tâm, các ngươi cần gì phải quan tâm đâu? Phạm Ly đột nhiên hỏi lại. Hắn bưng đủ kiêu ngạo, học xuyên qua tiền thế giới, trong võ hiệp tiểu thuyết cao thủ tuyệt thế phong phạm. Bệ nghệ thiên hạ, nhìn xuống muôn dân, một cỗ mọi người đều say duy ta độc tình mùi vị. Mọi người nghe Phạm Ly không chỉ không giải thích, ngược lại cười lạnh chào phúng mọi người, cũng không khỏi được sửng sốt. Trong đó, ba tăng giác ngộ tối cao, thì trước hết nhất phản ứng. Đúng đúng đúng, chủ trì nói rất đúng a. Chúng ta Phật môn con cháu, há có thể bị bề ngoài mê hoặc? Tất cả phàm tướng đều là hư ảo. Như thấy chứ cùng không phải cùng, thì thấy Như Lai. Trung bình là các đệ tử tu hành không đủ, đa tại chủ trì đại sư điểm hóa. Ba tăng nói xong, liền hướng Phạm Ly đại lễ thăm viếng. Phạm Ly hơi cười một chút, thản nhiên bị chi. Ba tăng quỳ xuống, vô số tín đồ tăng chúng ngay lập tức quỳ theo dưới. Mới vừa rồi còn gây bất lợi cho Phạm Ly cục diện này, đảo mắt lại là ưu thế của hắn cục. Ngã. Chu Doãn Văn ngoài cuộc tỉnh táo, nhìn tức đến toàn thân phát run cùng kỳ, trong lòng không khỏi vì hắn mặc niệm ba giây. Tất cả cũng tại Phạm lừa đảo kế mà trong. Chu Doãn Văn không khỏi nhớ lại, bước ra đại hùng bảo điện trước, Phạm Ly nói với hắn câu nói kia. Ta có miệng thay, hơn nữa là ba cái. Binh đến miệng thay cản, thủy đến miệng thay che đậy, bảo đảm ta không được gì. Ba vị đức cao vọng trọng đại hòa thượng bị Phạm Ly lắc lư thành miệng thay, bọn hắn hiểu rõ có thể hài lòng sao? Chất vấn giọng Phạm Ly, sùng bái giọng Phạm Ly tự nhiên là nhiều. Nhất là hỗn độn bị thọc một đao, lại vững như núi vẫn như cũ thẳng tắp đứng vững. Tại tín đồ nhóm trong mắt, hỗn độn biểu hiện quả thực hoàn mỹ thuyết minh tất cả phạm tướng đều là hư ảo phật lý. Thế là Phạm Ly cầm đao đả thương người sai lầm, cũng liền không tồn tại. Thứ tư miệng thay, hỗn độn. Ngươi, các ngươi, cùng kỳ quả thực bực bội chết rồi. Vất vất vả vả lại lần nữa tụ cục, sao cảm giác lại muốn sập bàn? Bọn này chết tiệt lao bách tính cỏ đầu tường, bọn hắn cho rằng đem hỗn độn tìm đến thật là chuyện dễ dàng sao? Sao tí xíu tập trung đều không có, nhẹ nhàng thoải mái liền bị Phạm Ly lắc lư. Còn có này chết tiệt Phạm Ly, rốt cục hắn là cùng kỳ hay là ta là cùng kỳ? Phạm Ly, chuyện vừa rồi cũng là thiên, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Cùng kỳ gân cổ họng, cái mặt già này thì đỏ bừng lên. Hiện tại ngay cả hắn cũng cảm giác có chút ngại quá, hoài nghi mình thực sự thua không nổi. Phạm Ly cười lấy gật đầu, tốt, không sao hết, đa tạ. Cùng kỳ ra mặt dù dày thì có hạn, cuối cùng gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Phạm Ly, ngươi chỉ cần có thể nhường hỗn độn quy y Phật môn, ta cùng kỳ thì hoàn toàn phục ngươi. Nói lời này lúc, một ý niệm cổ quái theo cùng kỳ trong đầu hiện lên. Nếu Phạm Ly nói, hắn căn bản không có thèm ta bội phục, làm sao bây giờ? Nếu Phạm Ly từ chối, ta lại nên làm cái gì? Hỗn độn gia hỏa này không có mắt không có khẩu không có não vô tâm, làm sao có khả năng thật sự quy y đi? Người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây là ta thiết lập ván cục hố Phạm Ly, lẽ nào hắn thì nhìn không ra? Ta cầm chúng mà đến, là muốn cho Phạm Ly cưỡi hổ khó xuống, nhưng mọi người quy tâm mình, ta kỳ thực đã thua. Thời gian dần trôi qua, cùng kỳ thậm chí sinh lòng thoái ý, thực tế vừa nay Phạm Ly hào phóng càng làm cho hắn đánh chết ra lại mặt tiếp tục dây dưa tâm tư cũng yếu dần ba phần. Ngươi, cùng kỳ đang muốn nói, ngươi như hôm nay không tiện, ta lại mang hỗn độn đối lui, ngày khác lại để cho ngươi thử. Lời này chưa mở miệng, đã thấy Phạm Ly gật đầu. Việc này không khó, ta đáp lại ngươi chính là. Cái gì? Cùng kỳ dường như cho là mình nghe nhầm rồi. Rốt cục là Phạm Ly cùng được hết rồi một bên, hay là hắn thật có thủ đoạn? Đây chính là hỗn độn a. Mặc dù sinh còn chết, lục thức hỗn loạn hỗn độn a. Làm sao có khả năng quy y ngã Phật? Ngươi là nghiêm túc? Muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Cung Kỳ nhịn không được nói. Hắn lời này cũng làm cho ở đây người bên ngoài nghe mơ hồ. Cung Kỳ không phải tìm đến Phạm Ly phiền phức sao? Làm sao còn cấp hắn mở rộng cửa tiện lợi? Nhất là Ba Tăng, khi thì xem xét Cung Kỳ, khi thì xem xét Phạm Ly, sau đó ánh mắt thì tràn đầy mê mẩn cùng sùng bái. Tại Ba Tăng trong mắt, rõ ràng là Phạm Ly mơ hồ có cảm hóa Cung Kỳ có thể. Đại thiện nha, ngã Phật từ bi, không cần suy tính. Phạm Ly mỉm cười nói, ta có đại thừa Phật pháp năng lực siêu người chết thăng thiên, năng lực độ làm khó người khác thoát khổ, có thể giải trăm đoan chi kết, năng lực tiêu thai bày vạn gió. Chỉ cần nhường hỗn độn lĩnh ngộ Phật pháp chân lý, hắn tự nhiên quy y. Cái này, nghe Phạm Ly giải thích, Ba Tăng, chúng tín đồ bất tính, thậm chí cùng kỳ cũng như mày. Lại không luận Phạm Ly cái gọi là đại thừa Phật pháp rốt cục làm sao, riêng là hỗn độn này trạng thái, Phật kinh dù là một chữ hắn cũng nghe không lọt, lại như thế nào cảm ngộ Phật pháp chân lý? Chương 594, đem Phật pháp khắc vào linh hồn. Chương 594, đem Phật pháp khắc vào linh hồn. Phạm Ly không có quá nhiều giải thích, hắn chỉ nhắc tới ra một nho nhỏ yêu cầu, cho mời Trường Lạc thừa tướng. Trường Lạc đến rồi. Kỳ thực căn bản không cần mời, nghe nói cùng kỳ lại náo tiểu lôi âm tự, Trường Lạc liền vội vàng chạy đến. Đang muốn chạy tới thừa tướng phủ tiểu Sa Di, suýt nữa cùng Trường Lạc tọa kỵ đụng vào nhau. Chủ trì đại sư, ngài tìm ta. Trường Lạc mặt mũi tràn đầy ân cần đi vào Phạm Ly trước mặt. Chật, đợi nàng khôi phục bình thường thì lại nhìn không đến bộ này thuần chân lóe sáng bộ dáng, thực sự đáng tiếc. Nhưng chân chính Trường Lạc không phải là không có khác một phen phong thái. Phạm Ly lại có chút ít lo được lo mất. "Thừa tướng." Phạm Ly nghiêm mặt nói, "Hôm nay muốn làm hỗn độn vị ý, còn cần thừa tướng giúp ta." "Chán, tốt, tốt." Trường Lạc không còn nghi ngờ gì nữa, có chút thụ sủng nhược kinh, chỉ là không rõ, giống như vậy Phật môn tịnh sự, chính mình cũng có thể giúp đỡ được gì. Phạm Ly đột nhiên tiến đến bên hai nàng, một hồi nhỏ giọng thầm thì, "Chỉ đơn giản như vậy?" Trường Lạc trừng lớn một đôi làn thu thủy nhộn nhạo đôi mắt đẹp, không thể tin nổi nói, "Chỉ đơn giản như vậy?" Phạm Ly gật đầu, "Mời thừa tướng nắm chặt thời gian đi." Một bên Thiên Sơn Đại Hòa Thượng đứng ra nói, "Chủ trì đại sư, nếu có bất luận cái gì nhu cầu, tiểu tăng nguyện ra sức châu ngựa, làm gì?" Câu nói kế tiếp, Thiên Sơn nhịn xuống chưa nói, nhưng Phạm Ly thì đã hiểu. Đại Hòa Thượng cho rằng đại đội trưởng vui cũng có thể làm đến sự việc, chính mình đồng dạng có thể làm đến. Húng chi độ hóa hỗn độn là Phật môn tịnh sự, đệ tử Phật môn không xuất lực, lại làm cho thế tục ngoại nhân xuất lực, đây coi là đạo lý gì? Đa tạ hảo ý, nhưng không cần, có thừa tướng giúp ta là đủ. Phạm Ly cười lấy từ chối nhã nhặn. Thế nhưng, vì sao? Thiên Sơn truy vấn. Phật nói, không thể nói. Phạm Ly lắc đầu, trong lòng tự nhủ Trường Lạc là trưởng trung Phật quốc thế giới quy tắc chi lực, điều này bờ UG há có thể để các ngươi hiểu rõ. Hắn cho Trường Lạc an bài nhiệm vụ, kỳ thực vô cùng đơn giản. Chỉ mời Trường Lạc tính toán một bên, cũng ở trong lòng mặc niệm chân luôn. Nội dung cùng đối phó đảo một thời giống nhau như lúc. Nam mô. Theo Trường Lạc bước vào trạng thái, Phạm Ly thì cảm giác bành trướng tiên lực trong người quay cuồng. Thế giới quy tắc tán thành, hắn chính là trải qua phi thăng trạng thái tiên nhân. Thời khắc này Phạm Ly, theo về mặt chiến lược mà nói, hẳn là trưởng trung Phật quốc đệ nhất nhân. Nhưng hắn cần tiên lực, lại không phải vì tranh đấu thắng thua. Phạm Ly muốn biết chữ. Hỗn độn người cũng như tên, lục thức hỗn độn, tâm trí hỗn độn, ngay cả linh hồn cũng là một mảnh hỗn độn. Như thế, mới tạo ra hắn sống chết không rõ, thiện ác không phân, thì nộn vô thường quỷ dị trạng thái. Phật pháp vô biên, nhưng hỗn độn không thể biết chữ, nghe văn, tụng kinh, chính là tự tuyệt tại Phật pháp phổ độ bên ngoài. Duy nhất độ hóa hỗn độn cách, chính là tại linh hồn của hắn bên trên khắc chữ. Phạm Ly muốn đem đại thừa Phật pháp tức A Di Đà Phật kinh toàn bộ tiên, khắc vào hỗn độn trên linh hồn. Như thế, nhất định phải có tiên nhân thủ đoạn. Phạm Ly đem tay phải dán tại hỗn độn phân bụng, tiên lực chuyển vào hắn thể nội. Vì tiên lực lạc hiểu, Phạm Ly liền có thể trong quan hỗn độn thế giới linh hồn. Một đoàn to lớn, đục ngầu, không bi tắc hình thái quái dị linh thể, xuất hiện tại Phạm Ly trước mắt. Không hổ là hỗn độn. Ngay cả linh hồn đều là hỗn độn độn bộ dáng. Phạm Ly vì tiên lực làm mút, chậm rãi hướng phía hỗn độn linh hồn viết hạ, đêm dài an ẩn, nhiều chỗ tha ích. Tất cả Như Lai, thân ý nghĩa lời nói nghiệp, đều bị thanh tịnh. Phá không minh sát, kiệt phiền não hạ, giải thoát tất cả sinh lão bệnh tử, lo đau khổ bực bực. Quá khứ tâm không thể được, hiện tại tâm không thể được, tương lai tâm không thể được. Nguyện ta tới thế, được bồ đề lúc, thân như lưu ly, trong ngoài minh triệt, sạch sẽ không chút bẩn, quang minh rộng lớn, công đức lồng lộng, thân thiện ăn ở, diễm lưới trang nghiêm, vô cùng nhật nguyện, âm u chúng sinh, tất được mở hiểu, tùy ý chỗ thú, làm mọi việc nghiệp. Trong hiện thực, mọi người nhìn không ra Phạm Ly đang làm cái gì, chỉ cảm thấy hắn nhắm mắt thần du, lại tốt dường như cố làm ra vẻ. Mọi người chỉ chú ý Phạm Ly nhất cử nhất động, lại hoàn toàn không để mắt đến Chu Doãn Văn tồn tại. Giờ phút này, hắn không người cúi đầu, dựa vào Phạm Ly rất gần, cùng sử dụng chỉ có hai người có thể nghe rõ giọng thấp lượng, đọc thuộc lòng A Di Đà Phật kinh toàn văn. Toàn văn đọc thuộc lòng loại sự tình này, Phạm Ly là từ đến không làm. Công việc bận thịu việc cực nhọc, cũng muốn có người chia sẻ. Do đó, tiên tiên xuất ra thánh thể phụ trách học thuộc lòng, Phạm Ly phụ trách sao chép, hợp tác vui vẻ. Đột nhiên, trong đám người có tín đồ sợ hãi thất thố, la to, nhưng lại không ai chỉ trích hắn. Vì càng ngày càng nhiều người cũng theo ngón tay hắn phương hướng, thì sôi nổi phát ra kinh ngạc tiếng gào. Mọi người kinh ngạc phát hiện, vốn nên lục thức hỗn loạn hỗn độn, thế mà làm ra một cái bọn hắn nằm mơ thì không ngờ rằng động tác. Hỗn độn chắp tay trước ngực, hướng phía Đại Hùng Bảo Điện phương hướng, vốn gối quỳ xuống, khóc. Hắn thế mà khóc. Một màn càng kinh người hơn xuất hiện. Hỗn độn đó cũng không đồng tử hai mắt lại có nước mắt chảy chầm chậm ra. Cung Kỳ thì sợ ngây người. Thân làm đời trước tiểu lôi âm tự chủ trì, nhìn trước mắt hỗn độn bộ dáng, hắn không thể minh bạch hơn được nữa, rõ ràng là Phạm Ly cũng nhanh đem hỗn độn độ hóa, quy y vào Phật môn. Làm sao có khả năng? Lẽ nào Phạm Ly thực sự là Phật ở nhân gian ý chí? Lại hoặc là, hắn là một tôn chân Phật? Nghĩ đến đây, Cung Kỳ chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh thấm thấu áo độc, kinh sợ không hiểu. Không, nhất định là Phạm Ly dùng thủ đoạn gì, bước đến hỗn độn giới lệ, gộp thành ra loại động tác này. Quy y y. Hỗn độn làm sao có khả năng quy y y? Cung Kỳ ở trong lòng bản thân an ủi, chỉ bằng hỗn độn hiện tại hành vi, cũng không thể nhận định hắn quy y. Trừ phi hỗn độn tự mình mở miệng thừa nhận. Ý niệm này mới từ Cung Kỳ trong đầu chợt lóe lên, thì có một nặng nề vụng về âm thanh, nói ra Cung Kỳ giờ phút này không nguyện ý nhất nghe được 6 cái chữ. Nam. Không. A. Di. Đà. Phật. Cung Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị dội cho một thùng nước đá. Ai? Ai đang nói chuyện? Tên đang chết nào, bắt trước giọng hỗn độn. Đúng không? Cung Kỳ đột nhiên ý thức được, chính mình phản ứng đầu tiên, vì sao thì chắc chắn đây là giọng hỗn độn đâu. Kỳ thực, đáp án trong lòng của hắn hiểu rõ. Chỉ vì vừa nãy câu kia Phật hiệu, chính là từ hỗn độn trong thân thể phát ra. Hỗn độn có miệng không thể nói. Nhưng mà, Nam Mô A Di Đà Phật là từ linh hồn hắn chỗ sâu phát ra âm thanh. Giả. Đây là giả. Mọi người không nghe thấy. Đúng. Ta thì không nghe thấy. Vừa nãy không tính thua. Cung Kỳ ở trong lòng bản thân an ủi, kia mơ hồ không rõ 6 cái chữ, hiện trường đám người la hét ầm ĩ, lại có mấy người có thể nghe thấy. Ta còn chưa thua. Nam. Không. A. Di. Đà. Phật. Tiếng thứ hai. Cung Kỳ nằm mơ thì không ngờ rằng, hỗn độn còn có thể lần nữa mở miệng. Nam. Không. A. Di. Đà. Phật. Tiếng thứ ba. Hỗn độn tiếp tục mở miệng. Tiếng thứ tư, thứ năm âm thanh, thứ sáu âm thanh. Cuối cùng, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người an tĩnh lại, liền hô hấp đều là thật trọng. Bọn hắn cũng bình hai, cẩn thận lắng nghe xác nhận, này Phật hiệu rốt cục là từ đâu phát ra. Vô số một đôi mắt, đã tự giác khóa chặt trên người hỗn độn. Nam. Không. A. Di. Đà. Phật. Chương 622, Thiên tử quyết tâm chương 622, Thiên tử quyết tâm vũ trụ, mộ không biết tên chỗ sâu. Một khỏa yêu tinh, chỉ có hồng hoang một phần ngàn lớn nhỏ. Yêu tinh như tổ, thai nghén hơn ngàn khỏa quái trứng, yêu khí tùy ý, quy y không hiểu. Ầm ầm. Theo một con sơn hải đại yêu ngã xuống, tất cả yêu tinh thì run rẩy lên. Lại nhìn kỹ, yêu tinh vốn là tròn trịa hình cầu, nhưng trải nghiệm thảm thiết đại chiến, đã là thủng trăm ngàn lỗ, tinh cầu cũng tàn tật thiếu một mảng lớn, như cái bị nện vô dụng vỏ trứng gà. Chết đi đại yêu, trung quanh càng có vô số tiểu yêu nương theo cùng nhau chết đi. Phương viên trăm dặm, càng có vô số binh sĩ chiến tử. Ngay cả tu vi thâm hậu, đuổi sát tiên vương chiến tướng, thì chiến tử mấy người. Một vị hùng tráng đế vương, huyền đen như mực long bảo thì đã rách nát không chịu nổi, trong tay thanh bình kiếm càng đã đứt. Nhưng hắn uy nghiêm không giảm chút nào, nhìn về phía trước yêu tổ, vô số thai nghén sơn hải đại yêu quái trứng, trong mắt đấu trí càng phát ra dâng trào. Đế vương chỉ lạnh lùng nói, Hàn Nguyệt, nhanh lấy Chu Tiên Tử kiếm. Đa tạ đại tần thiên tử bệ hạ. Một áo trắng tuyệt mỹ nữ kiếm tiên, đúng là không chút do dự, cách không huy động kiếm khí, đem đã chết khai minh thú thi thể ngay ngực xé ra. Người, càng đâm đầu thẳng vào khai minh thú không chọn vẹn giữ tận trong thi thể đi. Doanh Chính nhìn qua Hàn Nguyệt thân ảnh, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Hắn quay người, cầm trong tay kiếm gây bèo tấm, lần nữa nhìn về phía yêu tổ. Đại tần, vạn thế bất diệt. Doanh Chính chậm rãi nói ra 6 cái chữ, chung quanh hắn vô số đã chiến tử ngã xuống đất tướng sĩ đại tần, thi thể lại tuôn ra huyền hoàng khí tức, đem yêu tinh mặt đất bùn đất dẫn dắt, bao vây tại chính mình thi thể bên trên. Chỉ trong chốc lát công phu, gần như toàn diệt đại tần thiên triều tướng sĩ, lại một lần vì hình nộm bằng gốm hình thái phục sinh. Đại tần vạn năm, oai hùng lão tần, tổng phó quốc nạn, huyết không chảy khô, thế không đình chiến. Vô số binh mã rung giống to, phát ra cùng người sống không khác dâng trào khẩu hiệu. Bọn hắn cho dù bỏ mình, đấu trí cũng đĩnh hàng bất diệt. Nước mắt theo Doanh Chính gương mặt cương nghị trên trở xuống. Ai nói thiên tử vô tình? Hắn là con dân rơi lệ, hắn là con dân đổ máu. Khai minh thú yêu tổ, vượt xa hồng hoang quần tiên chỗ cảm tưởng. Sơn Hải đại yêu, đúng là thực sự là yêu quái tổ bên trong sinh tử tuần hoàn, vòng đi vòng lại, phản phất có vô tận sinh mệnh. Phúc. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, một quả to lớn thai nghén thành thục yêu trứng phá toái, xuất sinh chính là thành thục kỳ khai minh thú, ngay lập tức khóa chặt mục tiêu của mình. Hống. Khai minh thú hai mắt xích hồng, đối với Doanh Chính phát ra phẫn nộ tiếng giống. Chỉ là một cái công kích, nó liền đem hơn ngàn đại tần hình nộm bằng gốm tướng sĩ ép thành bụi phấn. Chết tiệt. Doanh Chính miễn cưỡng ngăn cản, cũng nhịn không được miệng phun máu tươi. Trong tay đã bẻ gãy thanh bình kiếm, càng là hơn không cách nào đâm rách khai minh thú ra thịt. Nguyên lai, đại yêu là không giết xong sao? Doanh Chính bung ra mỗi một quyền, đều có thể tại một ngôi sao trên ném ra khủng bố hố sâu. Hắn bổ ra mỗi một kiếm, cũng có thể đem yêu tinh gọt đi một lớp da. Sau đó, đối mặt không biết lần thứ mấy phục sinh khai minh thú, Doanh Chính nắm đấm đã có chút nện bất động, kiếm thì bổ không nổi nữa. Nhân lực có tận lúc. Chỉ muốn đem Chu Tiên Tứ kiếm cùng Phạm Ly nữ nhân đưa về hồng hoang. Cả viên yêu tinh cũng tại kịch liệt run rẩy, hai cái to lớn ảnh tử ở giữa va chạm nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ qua. Lại một lần sắp mở minh thú bước lui, Doanh Chính nhìn thoáng qua lúc trước tiêu diệt khai minh thú thi thể phương hướng. Có 4 đạo cực đoan kiếm khí tại trong thi thể tung hoành đi khắp. Kiếm khí chưa định, nói rõ Hàn Nguyệt còn chưa đem Chu giết tuyệt hãm 4 kiếm khống chế. Khó khăn như thế sao? Phạm Ly nữ nhân, ngươi còn cần bao lâu thời gian? Doanh Chính cười khổ đặt câu hỏi, lại biết căn bản không chiếm được Hàn Nguyệt trả lời. Kỳ thực, hắn thì đã hiểu. Làm năm gần chỉ là chém giết một con cầm bảo đại yêu, đạt được thông thiên thánh nhân lưu lại thanh bình kiếm, hắn thì tốn hao mấy năm trở lại đây, mới rốt cục luyện hóa thành chính mình dùng. Chu Tiên Tử kiếm, lại là cao hơn nhiều thanh bình kiếm chân chính thánh nhân chí bảo. Hàn Nguyệt lại ngay cả thiên tử đều không phải là, muốn luyện hóa bộ kiếm, nói dễ hơn làm. Nàng còn cần bao nhiêu thời gian? 1 năm? 10 năm? 100 năm? Chân có thể chống đỡ được sao? Doanh Chính trên mặt, buồn khổ nét mặt chớp mắt là qua. Nhìn không được, cũng muốn tăng cứng. Thân làm thiên tử, vốn là người phi thường, được phi thường chuyện, lập cái thế chi công. Hồng hoang. Chấm ở đây lập thệ, định đem Chu Tiên Tứ kiếm đưa về. Ha 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 ha. Đến A Khai Minh Thú, nhường chấm xem xét, ngươi rốt cục còn có thể trọng sinh mấy lần. Dường như cùng một thời gian. Đại Hán tiên tử Lưu Bang, chân đạp một cái trường không biết mấy ngàn dặm to lớn bạch xà thi thể. Nhưng tại trước Hán Vương, nhưng lại bay tới một cái khác tân sinh to lớn bạch xà. Sơn Hải đại yêu, Bạch Đế tử. Trương Lạc, ngươi đi đoạt bảo sen đèn, chấm bị ngươi ngăn cản Bạch Đế tử. Trương Lạc nghe vậy lộ vẻ xúc động. Nàng nhìn Lưu Bang thẳng tắp bóng lưng, lại biết vị này thiên tử sớm đã là vết thương chồng chất, ngay cả long bảo đều đã rách nát không chịu nổi. Trương Lạc trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Đa tạ bệ hạ. Chờ Trương Lạc luyện hóa bảo liên đăng, ngay lập tức đến hiệp trợ bệ hạ, chém giết tân sinh Bạch Đế tử. Trương Lạc nói xong, đã thấy Lưu Bang lắc đầu. Không, ngươi đạt được Bảo Liên Đăng về sau, lập tức trở về Hồng Hoang, dùng Bảo Liên Đăng chiếu rọi tiên giới, bảo hộ Hồng Hoang. Trường Lạc nghe vậy lộ vẻ xúc động, nhưng không dám chần chờ, trọng trọng gật đầu đáp lại. Trường Lạc tuân chỉ. Ha 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 ha. Phóng khoáng tiếng cười, quanh quẩn tại yêu tổ trong. Một con to lớn thi thể của Độc Giác Thanh Nhu nằm xuống đất. Hạ Vũ cầm trong tay một cây chiến thương, mặc cho toàn thân vết thương không ngừng có huyết tràn ra, vẫn đang thoải mái cười to. Bá Vương tiên tổ. Một ngoan ngoãn ngọt ngào, nhưng giọng nói trịnh trọng âm thanh theo yêu thi bên trong truyền ra. Kim cương chắc tìm được rồi, nhưng còn cần thời gian luyện hóa. Tốt. Hạ Vũ gật đầu. Linh Linh, ngươi một mực luyện hóa pháp bảo. Có chấm ở đây, cho dù Độc Giác hủy trọng sinh nghìn lần, cũng có thể đem nó chém giết. Khu khu cụ. Hạ Vũ nói xong, lại nhịn không được ho ra máu nữa. Hạ Linh nghe tiếng gấp đến độ kêu to. Tiên tổ chớ có nói đùa, ngài thương thế rất nặng, lại sát một hai con chỉ sợ cũng quá sức. Thực sự không được, chúng ta vứt xuống kim cương chắc không muốn, trước về Hồng Hoang đi. Linh Linh phu quân Phạm Ly rất có câu chuyện thật, cho dù không có kim cương chắc, thì nhất định có thể giữ vững Hồng Hoang. Ha ha, người đứa nhỏ này chỉ tin tưởng mình phu quân, lại không tin tổ tông sao? Chấm hứa hẹn qua, nhất định khiến ngươi cùng kim cương chắc bình an về đến Hồng Hoang. Bùn phách vương nhất ngôn cửu đỉnh, há có thể thất tín? Ngươi một mực cung dung luyện bảo, chúng ta có nhiều thời gian. Hạ Vũ nói xong, đã thấy một con tân sinh to lớn như núi Độc Giác Hủy, đã mắt đỏ hướng hắn bên này đánh tới. Một cái khác vũ trụ xa xôi chỗ sâu, Sao Huyết Thương Dương, Thanh Khâu ngồi xếp bằng, ôm ấp một vật, chính là Ngọc Hư Cung Thánh Nhân pháp bảo, Tam Bảo Ngọc Như Ý huyết lệ, theo Thanh Khâu khỏe mắt trở xuống. Chu Thiên Đế cơ phát, đem một cái thần binh bày ở Thanh Khâu trước mặt. Đả thần tiên là ta Đại Chu Thiên Triều chi bảo, nhưng kể từ hôm nay, nó thuộc về ngươi. Cơ phát nói xong, giọng nói lộ ra một tia yêu thương, lại còn tại an ủi Thanh Khâu. Sinh ly từ biệt, là thế gian lẽ thường. Ngươi chớ có vội vàng bất công, cẩn thận tẩu hỏa nhập ma. Luyện hóa sự tình, nhất định phải tiến hành theo chất lượng. Về phần thời gian, chấm sẽ vì ngươi tranh thủ. Thanh Khâu chậm rãi gật đầu, đúng, ta biết. Con muỗi vốn là nhỏ bé không đáng nói đến thứ gì đó, làm một con muỗi trở nên đây núi cao, bao la như biển, chính là dữ tợn của bố, làm lòng người gan muốn nứt tồn tại. Nhưng to lớn như vậy con muỗi, nửa thân thể như bị nắng gắt thiêu đốt, nửa thân thể như bị hàn băng đóng băng, chết đến mức không thể chết thêm, liền lại không quá đáng sợ. Chu Doãn Văn người khoác hạnh hoàng cà sa, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hắn ngồi xuống, là tam phẩm liên hoa đài. Còn chưa tốt sao? Chu Nguyên Chương cười khổ nói, vốn cho là tôn nhi ta là trời sinh Phật tử, luyện hóa bảo vật này cũng không khó khăn, như thế nào tốn thời gian lâu như thế? Chu Doãn Văn trong mày không biết trả lời như thế nào. Xác thực, văn đạo nhân bị tiêu diệt, hắn nặng được tam phẩm hoa sen, ngay lập tức cảm thấy thuận buồm xuôi gió, liền muốn luyện hóa. Nhưng vừa vặn luyện hóa thành liên hoa đài bộ dáng, không biết ở đâu ra cái đĩa, dường như có chút khiếm khuyết. Một cửa ải như giấy cửa sổ không bị xuyên phá, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại xa không thể chạm. Vậy hạ, trọng sinh văn đạo nhân lại đánh tới. Chu Nguyên Chương nghe vậy, hai mắt nội trừng. Nội cái gì? Chỉ cần ta đại tôn còn chưa luyện hóa tam phẩm hoa sen, hôm nay chính là tử chiến không lùi. Dù là ngay cả chấm cũng chết trận, cũng muốn bảo hộ tam phẩm hoa sen cùng đại tôn an toàn. Cho chấm giết địch. Chương 596, Thất Bảo Diệu Thụ chương 596, Thất Bảo Diệu Thụ chủ trì đại sư, cùng kỳ hình như mất tích. Làm ba tăng xác định tìm không thấy cùng kỳ bóng dáng, liền trước tiên đến bẩm báo Phạm Ly. Hắn quả nhiên cô phụ tín nhiệm của ngài. Thiên Sơn đại hòa thượng oán hận nói, chấp mê bất ngộ, chung quy là đi lên đường tà đạo. Thủ chân đại hòa thượng thì thở dài. Tuệ Hải cúi đầu mặc niệm kinh văn, mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối. Người xem một chút, chơi đập a. Chu Doãn Văn cũng nhịn không được nhỏ giọng thầm thì. Phạm Ly nhíu mày. Chơi đập? Không nên a, cùng kỳ thật có ăn năn tâm ý, Phạm Ly đối với mình biết nhân chi thuật vô cùng có lòng tin, theo lý thuyết không nên nhìn nhầm mới đúng. Rốt cục là nơi nào xảy ra vấn đề? Thánh chỉ đến. Phạm Ly chính suy tư, đột nhiên đại hùng bảo điện ngoài có thanh âm quen thuộc truyền đến. Lại là Trường Lạc tự mình đến truyền thánh chỉ. Phu quân cẩn thận, là Thao Thiết đại đế thánh chỉ. Hàn Nguyệt nhẹ giọng tại Phạm Ly bên tai nhắc nhở. Phạm Ly nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. Vương triều đại thiện, hoàng đế tên thế mà gọi Thao Thiết. Không cần phải nói, này nhất định là tứ hung bên trong vị cuối cùng. Phạm Ly cùng Thao Thiết đến nay chưa từng che mặt, nhưng cũng thời khắc cẩn thận đề phòng. Có thể chiếm lấy hoàng đế bảo tọa, trong lòng bàn tay Phật quốc, Thao Thiết hiển nhiên là tứ hung trong khó đối phó nhất. Chúc mừng chủ trì đại sư. Chúc mừng chủ trì đại sư. Trương Lạc mặt mày hớn hở mà đến, lại như cái bình thường nở tờ cờ tựa như, chương trạc đàng hoàng hướng Phạm Ly truyền đạt Thao Thiết đại đế thánh chỉ. Bệ hạ có chỉ, đại sư Phạm Ly khuyên bảo đảo nột, độ hóa hỗn độn. Quả thật đại công đức chi về thiện, đặc thánh gia phong bảo đảm quốc hồng ân như ý diệu thượng sư ban thượng kim ấn, thiền trượng, cà sa, tịnh thống giáo quốc trong chư tăng. Phạm Ly có chút ngộng. Dứt bỏ hai bên thân phận chân thật không nói, Thao Thiết đây là đại thủ đa. Một phong thánh chỉ, trực tiếp đem Phạm Ly tăng lên tới tương đương với vương triều đại thiện Phật môn thủ lĩnh địa vị. Nhưng mà, trốn hôi cho khôn chúc kết, năng lực có chuyện tốt gì? Mời bảo đảm quốc hồng ân như ý diệu thượng sư tiếp chỉ. Trường Lạc nét mặt tươi cười như hoa nói. Chán, thừa tướng, tên này thái khó đọc, hay là xứng chức vụ đi. Phạm Ly cười khổ nói. Chủ trì đại sư thật khiêm tốn. Trường Lạc biết nghe lời phải, ngay lập tức đổi giọng. Chúc mừng a. Ba tăng thì chen vào chúc mừng. Đúng ba vị Phật quốc bản địa nở tờ cờ, Phạm Ly trực tiếp không thèm để ý chính mình tại ba tăng thậm chí vương triều đại thiện tăng ni tín đồ trong lòng, dường như đã phong thần, á không đúng, hẳn là đồng đẳng với Phật sống. Hiện tại, Phạm Ly coi như để bọn hắn tạo phản, ba tăng chỉ sợ đều sẽ trung thành chấp hành. Chỉ tiếc, Phạm Ly nhiệm vụ là độ hóa là tứ hùng, mà không phải giết chết tứ hùng. Chủ trì đại sư, còn có một việc. Trương Lạc cười nói, bệ hạ mời ngài vào cùng, tuyên truyền giảng giải đại thừa Phật pháp. Chủ trì đại sư có thể còn không biết, bệ hạ là một vị sủng Phật nhân thiện thiên tử đấy.
Không, ta biết.
Phạm Ly ở trong lòng châm biếm. Chỉ bằng trưởng trung Phật quốc quy tắc chi lực, thế giới này nào có không sùng Phật nở bờ cờ. Vương triều đại thiện hoàng đế sùng Phật, chuyện này chỉ có thể gọi cơ sở thiết lập. Vấn đề là, thao thiết thật sự nhân thiện sao? Phạm Ly thâm biểu hoài nghi. Năng lực không đi sao? Hắn nói thẳng. Mặc dù đoán không được thao thiết tính toán, nhưng Phạm Ly tuyệt đối tin tưởng, chính mình vào cùng chỉ sợ là bánh bao thịt đánh chó.
A, ngài không đáp ứng.
Trường Lạc không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng Phạm Ly thế mà từ chối. Là hoàng đế giảng kinh truyền pháp, cái này chẳng lẽ không phải thế tục người tu hành cao nhất vinh hạnh đặc biệt sao?
Vì sao?
Trường Lạc truy vấn.
Ta.
Phạm Ly làm nhưng không thể nói thẳng, thao thiết là đại yêu, ngươi nhưng thật ra là vợ ta, thế giới này là hư cấu. Ngẫu cảm giác hơi việc gì, cơ thể khó chịu, chính cần nghỉ ngơi ăn dưỡng, tuyệt đối không thể đem bệnh khí đưa vào trong cung, bằng không chính là đại bất kính chi tội. Tạm thời biên lý do, cũng chỉ có thể chịu được dùng. May mắn, người xuất gia không nói dối dường như cũng là thế giới này một trong những quy tắc. Phạm Ly nói xong, Trường Lạc lập tức liền tin. Đại sư cơ thể ôm việc gì? Vì sao không nói sớm? Ta nên mang trong cung ngự y tới. Trường Lạc vội la lên, mời đại sư chờ một lát, bản tướng ngay lập tức đi chuẩn bị ngự y cùng thuốc hay.
Không.
Phạm Ly vội vàng đem Trường Lạc giữ chặt. Ngay tại nữ nhân hoài nghi khó hiểu lúc, Phạm Ly nói út mở nói, ta sở hoàng nhìn, tâm bệnh. Này không tầm thường dược thạch có thể y y, tục ngữ có câu, tâm bệnh còn phải tâm dược y y.
Tâm bệnh.
Trường Lạc nghe vậy sững sờ, sau đó liền lại tin.
Cái này,
này nên làm thế nào cho phải? Nàng mặt mũi tràn đầy ân cần lo âu chi sắc, nhất thời bông hình, thậm chí cầm Phạm Ly tay. Chủ trì đại sư là nước ta coi bảo, vạn không thể sai sót. Xin hỏi đại sư, làm sao nhưng phải tâm dưỡng? Trường Lạc vui lòng dâng ra tất cả, đổi đại sư bình an khỏe mạnh.
Chậc chậc chậc.
Nếu là có cái smartphone, chụp video quay xuống tốt biết bao nhiêu. Đây không phải lời tâm tình hơn hẳn lời tâm tình, chân chính Trường Lạc chỉ sợ cả đời cũng nói không ra miệng. Cái đó kiêu ngạo, xinh đẹp, yêu nghiệt, tâm cơ sâu nặng nữ nhân. Tâm bệnh nan y y, tâm dược khó tìm. Phạm Ly lại ra vẻ bị quan hình, ngửa đầu thở dài nói, ta đã coi nhẹ sinh tử, chỉ tiếc, trừ phi lành bệnh, bằng không tuyệt đối không thể vào cung là bệ hạ giảng kinh.
Một chữ, kéo.
Khi nào lành bệnh, Phạm Ly định đoạt. Tóm lại, không đánh không chuẩn bị chi cầm, không phải hiểu rõ thao thiết trong hồ lô muốn làm cái gì, sẽ cùng hắn làm cuối cùng quyết chiến. Phạm Ly là nghĩ như vậy nhưng kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa.
Có.
Trường Lạc lại đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, chuyển buồn làm vui. Thực sự là dưới đĩa đèn thì tối, lại quên có bảo thụ, có thể làm chủ trì đại sư tâm dược.
Bảo thụ là thứ đồ gì?
Phạm Ly chính sững sờ, lại nghe ba tăng cũng liền gật đầu nói, thừa tướng quả nhiên thông minh hơn người, tiểu lôi âm tự lập chùa căn bản, chính là cây kia thần bí bảo thụ.
Có thể, bảo thụ thật đúng đại sư tâm bệnh hữu ích cũng có nói.
Đại lôi âm tự bên trong, một yên lặng vườn hoa, vườn môn khóa chặt. Phạm Ly tỉnh trong như đã mặt ngoài còn e, bị Trường Lạc cùng ba tăng mời ở đây, liền nhìn thấy trong truyền thuyết bảo thụ.
Hắn ngây người.
Cái gì bảo thụ?
Lại là nó.
Cao chừng 3-4 trượng, nhánh cây treo kim, ngân, lưu ly và thất bảo, nghiêm chỉnh một đoạn nhánh cây bộ dáng, rõ ràng chính là trong truyền thuyết chuẩn đề thánh nhân thất bảo diệu thụ.
Nếu nói có cái gì chỗ khác biệt,
chuẩn đề thất bảo diệu thụ lớn nhỏ ước chừng một cái nhánh cây một tay có thể cầm, mà trước mắt thất bảo diệu thụ quả thực là phóng đại mười mấy lần mô hình, còn như thật cây cắm rễ tại trong đất.
Truyền thuyết khai thiên tích địa liền có này cây.
Tiểu lôi âm tự lịch đại chủ trì cũng đều từng dưới bảo thụ mặt lĩnh hội Phật pháp, chỉ vì chủ trì Phật pháp quá mức tinh thầm, đánh giá là không ai cảm thấy ngài còn có dưới cây lĩnh hội thiết yếu, lại quên lĩnh ngài đến tham quan bảo thụ.
Ha ha ha.
Ba tăng giải thích trận tướng, còn một bộ đương nhiên bộ dáng.
Phạm Ly lại ra mặt co quắp, không biết làm sao châm biếm mới tốt.
Tình huống thế nào?
Vì sao trực giác nói với chính mình, trước mắt có thể là chân chính thất bảo diệu thụ?
Chủ trì không ngại thử một chút.
Trường Lạc mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi.
Thử?
Thử cái gì?
Ta lại không thật bệnh.
Phạm Ly ở trong lòng châm biếm, nhưng thực sự tìm không thấy lý do cự tuyệt, đành phải làm bộ gật đầu, đi đến dưới cây quanh chân ngồi tĩnh tọa.
Hắn vừa hai mắt nhắm lại, đột nhiên thì có một đạo âm thanh ở trong lòng vang lên.
Ta là bảo thụ chi hồn.
Ta tại, thì bảo thụ không vì tứ hung đoạt được.
Ta nếu không tại, thất bảo diệu thụ từ đây không thể phù hộ hồng hoang.
Bảo hộ ta, đừng cho thao thiết thôn vệ ta.
Kẹt văn nghiêm trọng, đoán chừng là hôm qua tiêu hao.
Hôm nay thì điểm ấy, ngày mai tranh thủ bổ.
Chương 624, thần nữ vô tâm. Chương 624, thần nữ vô tâm đây.
Ba người kia.
Mạnh.
Phạm Ly mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn.
Ba người.
Tam Thanh.
Không còn kịp suy tư nữa, nữ nhân lên tiếng lần nữa.
Lạnh lùng, nhưng mà mệnh lệnh giọng nói.
Tiếp tục, không cho phép ngừng.
Phạm Ly cười khổ.
Rõ ràng là quan hệ thù địch hai bên, nhưng nàng đang truyền thụ chính mình tạo hóa tinh thần, diễn dịch chư giới thủ đoạn.
Mặc dù có chút vào xưởng đánh ốc vít cảm giác,
nhưng này trung quy là mộng bình thường kỳ ngộ, có chút lòng hiếu kỳ cùng tò mò người tu hành đều không thể từ chối kiểu này chạm đến đại đạo cực hạn, bản nguyên vũ trụ cơ hội.
Trong lòng còn đang do dự, Phạm Ly tay nhưng vẫn là trả sát.
Cảm giác huyền diệu,
như là tại nào nặn vũ trụ, lại hình như là từ không sinh có sáng tạo vũ trụ.
So với một lần trước tạo hóa, thời gian sử dụng ngắn hơn, nhưng trả sát ra tới cục đất đã có lớn chừng một đảo.
Thế nào?
Phạm Ly đầu đầy mồ hôi, lại nhịn không được nâng lấy chính mình tác phẩm khoe khoang.
Không tốt. Trong miệng nữ nhân là không che giấu chút nào thất vọng, phủ định giọng nói.
Lại là đánh giá kém.
Phạm Ly không hiểu. Hắn nhìn một chút đối phương, lại xem xét trong tay mình cục đất.
Ở đâu không tốt?
Rõ ràng tiến bộ phi tốc.
Đại, không phải mục đích.
Đơn nhất lập lại, không phải tạo hóa.
Nữ nhân nói nhìn, đưa tay đúng Phạm Ly cục đất nhẹ nhàng điểm một cái.
Cục đất trong nháy mắt nổ tung, trở thành trên trăm cái khối vụn.
Phạm Ly đầu tiên là ngu ngơ, nhưng quan sát kỹ phân liệt khối vụn, mới phát hiện chúng nó lớn nhỏ, chất lượng thế mà giống nhau như lúc.
Thì ra là thế.
Tạo hóa, quả nhiên không phải đơn nhất lập lại.
Phạm Ly biết mình sai ở nơi nào.
Hắn tạo ra được thổ nhưng tiếp tục chế tạo gấp trăm lần, gấp một vạn lần, 100 triệu lần thổ lại trên tạo hóa chi đạo dậm chân tại chỗ, vẫn đang sẽ chỉ chế tạo thổ.
Ta hiểu được.
Phạm Ly lại bắt đầu lại từ đầu.
Quen tay hay việc, hắn dùng đây 2 lần trước tốc độ nhanh hơn, từ không sinh có tạo ra một hạt cục đất.
Sau đó, 10 ngón tay xuề ra, linh lực ngưng tụ trên đó, hư nắm không bắt, lại là tại trong vũ trụ mịt mở tìm kiếm nguyên tố khác tồn tại.
Quá khó khăn.
Chỉ trong chốc lát công phu, Phạm Ly 2 tay nổi gần xanh, đan điển khí hải khô cạn như sa mạc. Dùng hắn lực lượng một người, lại muốn điều động trong vũ trụ tồn tại vật chất, quả thực là kiến càng lấy cây.
Đang tiêu hao đến gần như ngất trạng thái, Phạm Ly cuối cùng đem một chút lục quang rót vào cục đất trong.
Một giây sau, có đồ vật gì phá đất mà lên,
lại là xanh biết trồi non.
Thổ sau đó là một sao.
Phần này hơi có chút tiêu ngạo suy nghĩ, trong lòng hắn chợt lóe lên.
Sau đó, Phạm Ly liền mất đi.
Hắn phiêu phù ở u ám vũ trụ trong thâm nguyên, tựa một cỗ thi thể,
mà vừa mới chui từ dưới đất lên yếu ớt nảy sinh, càng không cách nào chống cự vũ trụ ác liệt môi trường.
Đông kết, khô bại, héo tàn, cho đến triệt để tử vong.
Một đạo lục quang như nước mưa vung xuống, vừa mới chết đi trồi non nặng lại tỏa sáng tân sinh.
Vũ trụ nữ thần đem gieo rắc sinh mệnh ánh sáng tay rút về, chần chờ chầm chậm vào Phạm Ly.
Nàng làm nhưng rất rõ ràng, gia hỏa này xuất hiện ở nơi này mục đích là cái gì.
Hiện tại giết chết Phạm Ly, dễ như trở bàn tay.
Vũ trụ nữ thần vươn tay, rất dễ dàng thì bóp ở Phạm Ly trên cổ.
Thon thon tay ngọc nhìn như yếu đuối, nhưng đối nàng mà nói, bóp nát một ngôi sao không hề so bóp nát một quả hạch đào càng khó, huống chi Phạm Ly cổ.
Phạm Ly không có chống cự,
hắn vẫn như cũ hôn mê, cái gì thì không làm được.
Nữ thần tay, nhưng từ Phạm Ly chỗ cổ rời,
dọc theo đường cong leo lên phía trên, vuốt ve, người mù sờ voi dùng bàn tay linh khoảng cách cảm thụ Phạm Ly bộ mặt hình dáng.
Nữ thần động tác, chợt nhìn có chút mập mờ,
nhưng nàng ánh mắt thanh tịnh, nét mặt lãnh túc, không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này hành vi cũng không nửa phần tình yêu nam nữ.
Nàng chỉ là đang quan sát,
coi Phạm Ly là thành một kiện tác phẩm, quan sát hắn việc nhỏ không đáng kể.
Hồi lâu, nữ thần nhíu mày,
buồn khổ,
hoài nghi.
Trên mặt nàng khó được lộ ra phong phú như vậy nét mặt, nhưng chằm chằm vào Phạm Ly ánh mắt lại càng phát ra bất thiện.
Có một cỗ xúc động, muốn đem Phạm Ly hủy đi,
nhưng cuối cùng không bỏ, dù sao cũng là tác phẩm của mình.
Người đến.
Nữ thần âm thanh rơi xuống, liền có một đạo khôi ngô cao lớn, bắp thịt quần quần thân ảnh, đột nhiên xuất hiện.
Nếu Phạm Ly tỉnh dậy, thấy rõ người tới bộ dáng, nhất định sẽ giật mình kinh ngạc.
Không phải Sơn Hải đại yêu,
ngay cả hóa hình làm người yêu tộc đều không phải là.
Từ đầu đến chân, đều là nồng đậm nhân tộc khí tức, nồng đậm đến ngay cả trong hôn mê Phạm Ly, cũng còn không bằng hắn tượng người.
Nhưng điểm chết người là, lại là Phạm Ly nếu có thể mở mắt nhìn xem, hắn nhất định có thể nhận ra người này.
Thế giới hồng hoang.
Chuẩn xác mà nói, chỉ còn mảnh vỡ hồng hoang phàm gian, bất luận triều đại nào, các quốc gia thành lớn chấm nhỏ, cũng thường thường đang đứng hắn pho tượng.
Khai thiên tích địa,
phúc phận tam giới,
hồng hoang vạn linh cộng đồng phụ thần, bản cổ.
Nam tử này chính là bản cổ dung mạo,
nhưng cực kỳ cổ quái là, trừ ra dung mạo, nam tử khôi ngô không hề nửa phần hồng hoang phụ thần khí chất.
Mặc dù không phải hành thi tẩu nhục khôi lỗi, nhưng cũng tinh thần bề ngoài, ánh mắt tăng dã, hồng hoang phụ thần tuyệt không có khả năng là bộ dáng như vậy.
Vô tâm, bái kiến thần nữ.
Bản cổ bộ dáng nam tử, uốn gối tại trước mặt nữ nhân quỳ xuống.
Nhìn hắn động tác thuần thục, chỉ sợ đã quỳ quá ngàn vạn năm, ngàn tỷ lần.
Thần nữ nhìn chăm chú Vô Tâm một lát, dường như nhìn xem đủ rồi, mới chỉ vào hôn mê Phạm Ly hạ lệnh, dẫn hắn hồi bản cổ cung, chữa khỏi vết thương, lại để cho hắn làm việc.
Vô Tâm trên mặt, vẻ kinh ngạc chợt lóe lên.
Là,
hắn đem Phạm Ly quăng lên, hướng phía vũ trụ sâu nhất hắc ám nhất chỗ, chỉ phóng ra một bước, liền đã biến mất không thấy.
Như Phạm Ly tỉnh dậy, nhất định phải sợ hãi thán phục Vô Tâm tu vi cực cao sâu, có thể so với Hồng Hoang thánh nhân.
Thần nữ cũng không hề rời đi,
nàng lưu lại tại chỗ, lại tiếp tục bắt đầu tạo hóa tinh thần.
Phạm Ly tiêu hao cơ thể, như bị ép khô trình độ vào biển, đột nhiên bị ném vào biển hồ bên trong.
Linh khí nồng nặc, theo 4 phương 8 hướng tụ hợp vào trong cơ thể hắn.
A,
Phạm Ly đột nhiên giật mình tỉnh lại.
Cơ thể nhanh chóng chữa trị, cũng không mang đến cho hắn chút nào cảm giác an toàn.
Tại cái kia trước mặt nữ nhân mất đi, còn có thể tỉnh lại, quả thực là kỳ tích.
Hắn nhìn quanh tả hữu, mới phát hiện chính mình thân ở một tòa vàng son lộng lẫy, nguy nga tráng lệ trong cung điện.
Kỳ lạ,
cung điện lối kiến trúc lại cùng Hồng Hoang tương tự,
nhưng mình khẳng định không có trở về Hồng Hoang, tòa cung điện này không còn nghi ngờ gì nữa thuộc về vũ trụ nữ thần.
Phạm Ly đi đến ngoài điện, phát hiện nơi đây môi trường ưu mỹ giống tiên cảnh,
có linh căn tiên thảo, thiên hình văn trạng, tùy ý nở rộ,
lại có thủy thú tương điều, hoặc nấn ná tại tiên, hoặc nghỉ lại cỏ cây trong lúc đó.
Một mảnh hài hòa mỹ hảo, thuần khiết dơ bẩn.
Đây mới là tiên giới vốn có dáng vẻ, mà không phải Hồng Hoang như vậy, trải qua vô số năm tháng chiến hỏa tập kích quấy rối, thủng trăm ngàn lỗ, rách nát không chịu nổi.
Người đã tỉnh.
Phạm Ly sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh.
Hắn bỗng cảm giác lông tơ đứng đấy.
Dựa vào bản thân bây giờ tu vi,
sao có thể bị người từ phía sau tới gần mà không phát hiện. Quay người, thấy rõ người nói chuyện bộ dáng, Phạm Ly càng là hơn trở nên hoảng hốt.
Bản cổ.
Vô Tâm gật đầu, lại lắc đầu. Ta không phải bản cổ. Nhưng nơi này, là thần nữ ở lại bản cổ cung.
Thần nữ?
Vũ trụ nữ thần. Nàng không phải Cửu Hận Hồng Hoang, Cửu Thị bản cổ sao? Vì sao nàng ở lại cung điện, lại sẽ mệnh danh bản cổ cung?
Ngươi gọi Vô Tâm.
Phạm Ly kỳ thực muốn hỏi, ngươi vì sao nhìn giống như vậy bản cổ?
Vô Tâm nhưng thật giống như đoán được Phạm Ly ý nghĩ. Hắn dùng bình thản giọng điệu, lại nói nhìn Phạm Ly không muốn nhất nghe một đoạn văn.
Ta bây giờ gọi Vô Tâm.
Trước kia, ta gọi Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên.
Tam thanh là bản cổ một mạch.
Thần nữ đem Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên nặng hóa thành bản cổ thanh khí, cũng sáng tạo ra ta.
Ta đổ có bản cổ chi biểu, không xứng bản cổ tên, bởi vậy gọi tên Vô Tâm.
Chương 625, pho tượng chương 625, pho tượng Tam thanh đã chết.
Phạm Ly nhìn trước mắt rất giống bản cổ nam nhân, suy nghĩ có một nháy mắt cứng lại rồi.
Khổ tìm đã lâu, Tam thanh thông tin lại đến mức như thế đột nhiên.
Nguyên lai,
là ngươi.
Phạm Ly ngửa đầu, nhìn cao hơn chính mình Trạng Nguyên Ô, nét mặt lại hơi có vẻ khờ ngu Vô Tâm. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bi thương cùng thất vọng.
Vô Tâm không cảm giác được Phạm Ly tâm trạng, nhưng mà, hắn lại cũng có chính mình tiểu tâm tư.
Vô Tâm nhìn hai bên một chút, tấm kia cùng bản cổ thần tựa như gò má, lại toát ra hài đồng lòng hiếu kỳ.
Phạm Ly, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?
Mời nói.
Phạm Ly gật đầu.
Chính mình cũng biến thành tù nhân Vô Tâm cái này ngục tốt còn khách khí như thế, hắn làm nhưng sẽ không tức thời.
Chính là
cái đó.
Vô Tâm đúng là vẻ mặt ngại ngùng nét mặt.
Hồng Hoang bản cổ là bực nào dạng người?
Ta muốn thế nào mới có thể biến thành bản cổ?
Phạm Ly cho là mình nghe nhầm rồi, nhưng nhìn xem Vô Tâm vẻ mặt nghiêm túc, hiểu rõ hắn là chân thành đặt câu hỏi.
Gia hỏa này muốn trở thành bản cổ,
vì sao?
Phạm Ly nhất thời lý không rõ đầu mối, nhưng ở Vô Tâm thúc giục dưới con mắt, hay là trước thành thật trả lời.
Bản cổ sáng tạo ra thế giới Hồng Hoang,
hắn là Hồng Hoang phụ thần.
Hắn có lớn trí tuệ, nguồn gốc từ vũ trụ nữ thần, nhưng tạo hóa huyền thông thanh xuất Vu Lam, năng lực siêu việt vũ trụ nữ thần.
Hắn có lớn dũng khí, tại đối mặt nữ thần vô số lần sau khi thất bại, vẫn có can đảm khiêu chiến sáng tạo, cuối cùng lệnh thế giới Hồng Hoang sinh ra.
Hắn có lớn từ bi, thế giới Hồng Hoang sinh sinh bất tức, bỏ sinh tẩm bổ và linh.
Hồng Hoang chúng sinh, đến nay không dám quên mất bản cổ đại ân đại đức.
Nghe Phạm Ly nói xong, Vô Tâm đã là mặt mày ủ rũ.
Một đôi mày kiếm đã sớm vận thành chữ xuyên.
Vô Tâm ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, lẩm bẩm nói, đại trí tuệ, đại dũng khí, đại từ bẩn.
Lợi hại như thế a, ta làm sao làm được?
Ta làm sao có khả năng làm được?
Phạm Ly càng hiếu kỳ.
Vô Tâm, ngươi vì sao muốn trở thành bản cổ?
Vô Tâm chính là Vô Tâm, ngươi làm chính mình không tốt sao?
Vô Tâm nghe vậy, lại chỉ hề bại liếc nhìn Phạm Ly một cái, sau đó lắc đầu.
Hắn thở dài một hơi, đứng dậy.
Đi theo ta.
Về sau ngươi thì ở trong bản cổ cùng, ta mang ngươi làm quen một chút môi trường.
Phạm Ly đành phải đuổi theo, lại thuận mồm hỏi một câu, thần nữ dự định đem ta lưu tới khi nào?
Bản cổ cung huy hoàng hùng vĩ, nhưng Phạm Ly cũng không hứng thú ở chỗ này đợi cả đời.
Lưu đến ngươi vô dụng thời điểm.
Sau đó, thần nữ sẽ mệnh ta giết ngươi.
Vô Tâm đương nhiên nói, hoàn toàn không để ý Phạm Ly sắc mặt lúng túng.
Hai người trong cung đi dạo hồi lâu, Vô Tâm mới phát hiện mình nói sai.
Hắn đối với Phạm Ly gãi gãi đầu, đừng sợ, giết ngươi trước đó, ta sẽ báo tin ngươi, sẽ không tấn công bất ngờ.
Cũng làm cho ngươi có thời gian bàn giao hậu sự.
Ngươi còn trách được rồi.
Phạm Ly dở khóc dở cười.
Phải không?
Ha ha, ngươi cũng cảm thấy ta tốt.
Vô Tâm thế mà cho rằng Phạm Ly thật tại khen hắn, cười vui vẻ.
Bàn cổ cung hùng vĩ trắng lệ, vàng son lộng lẫy, nhưng có thể nhất câu lên Phạm Ly lòng hiếu kỳ, lại là đâu đâu cũng thấy pho tượng.
Và cả tòa cung điện đi dạo xong, Phạm Ly ở trong lòng đếm thầm, tổng cộng có 365 số lượng, cùng 365 chu thiên tinh thần đối ứng. Nhiều như vậy pho tượng, nhưng đều là cùng một người, chỉ là tư thế trang phục khác nhau.
Phạm Ly chỉ vào chỗ gần một tòa pho tượng, hỏi Vô Tâm nói, pho tượng kia là ngươi?
Pho tượng là nam nhân.
Ngũ quan luân huyết, lại là cùng Vô Tâm tương tự, nhưng khí độ khác nhau.
Vô Tâm toàn thân trên dưới lộ ra chút ít khờ ngu đần chất, pho tượng nam tử lại hai con ngươi như điện, khí độ dáng vẻ phi phàm.
Pho tượng nam tử người mặc nho bào, ngồi xếp bằng tại hoa sen phía trên, nét mặt chuyên chú, tựa như đang nghe học nghe đạo.
Vô Tâm lắc đầu, hắn là bản cổ, không phải ta.
Làm năm thần nữ giáo hóa bản cổ, pho tượng kia ghi chép bản cổ học đạo thời bộ dáng.
Kỳ thực, Phạm Ly sớm đoán được pho tượng kia là bản cổ.
Hắn sở dĩ đặt câu hỏi, chỉ vì xác minh trong lòng suy đoán.
Vô Tâm, pho tượng kia dù sao cũng nên là ngươi đi.
Phạm Ly chỉ hướng cách đó không xa, một tòa người khoác kim giáp, ngẩng đầu đứng thẳng pho tượng hỏi.
Đó là bản cổ thành đạo tượng.
Vô Tâm nói xong, thở dài.
Cũng không phải ta.
Tòa kia đâu?
Bản cổ sáng sinh tượng.
Tòa kia?
Bản cổ cự thần tượng.
Tòa kia?
Bản cổ khai thiên tượng.
Phạm Ly đem 365 tọa pho tượng toàn bộ hỏi mấy lần.
Quả nhiên, bản cổ cung trong pho tượng đều là bản cổ.
Vô Tâm biết gì trả lời đó, chỉ là trên mặt thất lạc nét mặt rõ ràng hơn.
Về đến bản cổ cung chính điện, Phạm Ly vừa lòng thỏa ý, nhưng cũng kinh ngạc.
Thần nữ ở trong bản cổ cung cũng vì bản cổ lập tượng, còn lưu cái tương tự bản cổ Vô Tâm tại bên người hầu hạ.
Này làm việc vô cùng mê.
Bản cổ cung là vũ trụ linh lực đầu nguồn.
Người đang cung nội thổ nạp điều tức, cơ thể tổn thất chỉ cần một thiên có thể phục hồi như cũ.
Ngày mai, ngươi tiếp tục làm việc.
Như lời biếng, ta sẽ nặng nề trách phạt ngươi.
Vô Tâm chất phát lại nghiêm túc cảnh cáo một câu, liền bước xuống Phạm Ly,
quay người rời khỏi. Phạm Ly cũng biết, bất luận làm sao, chính mình nhất định phải nhanh khôi phục thực lực. Hắn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hoàn toàn không lo lắng sẽ có người quấy nhiễu chính mình. Chỉ là, Phạm Ly khôi phục tốc độ, nhưng vượt xa Vô Tâm ngoài ý liệu. Căn bản không cần một thiên. Vẹn vẹn 3 canh giờ, Phạm Ly đã trạng thái hồi đầy. Sở dĩ như thế hiệu suất, vì ở xa Hồng Hoang Tiên giới một cái khác cỗ thân thể, chính thông qua thiên tài địa bảo linh đan diệu dược, điên cuồng bổ dưỡng linh khí tổn thất. "Ừm, ngươi sao lại ra làm gì?" "A, thân thể của ngươi điều tức tốt." Vô Tâm chính đối một tòa bản cổ pho tượng mà người, đột nhiên phát giác Phạm Ly đứng ở sau lưng mình, hơi chút bối rối sau khi, thì kinh ngạc hắn tốc độ khôi phục so với chính mình dự tính càng nhanh. "Đa tạ quan tâm, ta đã tốt toàn bộ." Phạm Ly mỉm cười, xem xét bản cổ pho tượng, lại xem xét Vô Tâm. "Ngươi hẳn là..." Sùng bái bản cổ. Vô Tâm gò má đỏ lên, lại ngay cả liền lắc đầu phủ định. "Ta sùng bái hắn làm cái gì?" Vô Tâm trong lòng chỉ có thần nữ. Hắn lại nghĩ tới cái gì, nét mặt bất thiện nói, "Ngươi đã khôi phục, vì sao không đi làm công việc? Nếu dám vi phạm thần nữ nguyện vọng, cẩn thận ta không khách khí." "Ta bao lâu vi phạm thần nữ?" Phạm Ly lại cười lấy nún nún vai. "Rõ ràng là ngươi tự miệng nói để cho ta ngày mai mới bắt đầu làm việc. Lúc này mới qua 3 canh giờ. Ngày mai, cái kia tại sao 9 canh giờ a?" Vô Tâm nghe vậy, miệng mở rộng, tốt nửa không ra một phản bác chữ. "Được, được rồi, ngươi nói đúng. Ngày mai, ngươi nhất định phải nỗ lực làm việc, bằng không vi phạm thần nữ nguyện vọng." "Hiểu rõ, hiểu rõ." Phạm Ly cười nói, "Ngươi sẽ đối với ta không khách khí, đúng không?" "Ừm." Vô Tâm trọng trọng gật đầu, mới lại đem ánh mắt xê dịch về bản cổ pho tượng, hoàn toàn không thấy Phạm Ly tồn tại. Phạm Ly không nói không rằng cái gì, chỉ đứng yên một bên, tạm thời làm bạn. 9 canh giờ, đối với hắn hai mà nói, chính là trong nháy mắt vung lên. Canh giờ một đạo, Phạm Ly liền quay người hồi trong điện, bắt đầu tạo hóa vật công. Vô Tâm thì giữ im lặng đi theo, tự mình giám sát Phạm Ly làm việc. Mấy lần tạo hóa, Phạm Ly đột nhiên tạo ra chút ít cục đất, xanh mầm, liền đào rỗng linh khí, tiêu hao cơ thể. Thế là, Vô Tâm liền hứa hắn nghỉ ngơi hôm sau, cách một ngày tiếp tục làm việc. Làm một ngày, nghỉ một ngày. Bất chi bất giác, Phạm Ly lại trong bản cổ cung ngưng lại dòng dã 180 thiên. Tại trong lúc này, thần nữ chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngược lại là Vô Tâm, 180 thiên bên trong, có một nửa thời gian giám sát Phạm Ly làm việc, một nửa khác thời gian thì là đối với bản cổ pho tượng ngẩn người. Làm Vô Tâm đúng pho tượng ngẩn người lúc, Phạm Ly cũng hầu như đứng ở một bên, lại cũng không quấy rầy Vô Tâm. Cuối cùng có một ngày, Vô Tâm đưa ánh mắt theo bản cổ pho tượng trên dịch chuyển khỏi. Hắn lặng lặng nhìn Phạm Ly. "Nếu như ta biến thành bản cổ, thần nữ cũng không cần coi ta là thành nô bộc, mà là đem ta coi là nam nhân của nàng, đúng không?" Vấn đề này, Phạm Ly ròng rã đợi nửa năm. Hắn cũng không chủ động khơi mào vấn đề này, thậm chí ngay cả dẫn đạo mê hoặc đều chưa từng có. Vì Phạm Ly hiểu rõ, muốn chân chính đi sâu vào lòng người, nhất định phải chờ người kia chính mình mở ra nội tâm, hắn mới có cơ hội thừa cơ mà bảo. Thế là, Phạm Ly dùng tiên định giọng nói, "Đúng vậy, ngươi ý nghĩ hoàn toàn chính xác." Chương 626, sơ hở chương 626, sơ hở thần nữ về đến bản cổ cung, băng sơn trên gương mặt có lưu mệt mỏi. Nàng đứng ở cửa cung, khẽ nhíu mày. Ngày xưa trở về lúc, Vô Tâm nhất định tại cửa cung xin đợi chính mình. Hôm nay vì sao không thấy tăm hơi? Thần nữ ý niệm này chỉ tồn tại nháy mắt, liền không suy nghĩ thêm nữa. Vô Tâm, chẳng qua chỉ là búp bê, ở đâu đáng giá nàng lãng phí tâm thần. Thần nữ, ngài quay về. Mặc dù trễ một lát, nhưng Vô Tâm bước nhanh đuổi tới cửa cung nên đón thần nữ, sau lưng còn đi theo Phạm Ly. Như Hồng Hoang phụ thần ý hệt vĩ đại nam tử, giờ phút này đối mặt tất cả vũ trụ hóa thân, nhưng cũng là cẩn thận chặt chẽ, lại trên mặt vẻ lấy lòng. Thần nữ thật có lỗi. Vô Tâm tại tu luyện, lại không có ngay lập tức ra nên tiếp ngài, Vô Tâm tội chết. Nghe lời này, thần nữ lại cau mày. Ngươi tu luyện, ngươi là bẩm sinh thần linh, vì sao muốn tu luyện? Ngươi luyện công pháp gì? Thần nữ sắc mặt khó coi. Nàng ghét nhất, không ai qua được ở địa bàn của mình, có vượt qua bản thân ngoài ý liệu sự việc xảy ra. Mặc dù tất cả vũ trụ đều có thể coi như là địa bàn của nàng, ta tại tu luyện Hồng Trần Kinh là hắn dạy ta. Vô Tâm nói xong, đưa tay chỉ hướng Phạm Ly. Phạm Ly trong lòng thực sự là vạn mã bốn đằng. Được rồi, trước tiên liền đem chính mình bán. Liếm cầu hữu tình, quả nhiên không đáng một đồng. Cảm nhận được thần nữ hỏi han ánh mắt, Phạm Ly vội vàng gạt ra một vòng nụ cười. Trong lúc rảnh rỗi, giáo Vô Tâm đạo huynh một ít không quan hệ đau khổ thủ đoạn nhỏ, giết thời gian thôi. Phạm Ly tin tưởng, tại vũ trụ hóa thân nữ thần trước mặt, cho dù là Hồng Hoang đỉnh cấp tu luyện công pháp Hồng Trần Kinh cũng là tầm thường thủ đoạn. Quả nhiên, thần nữ căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Nàng chỉ lạnh lùng nói, không thể chậm trễ chính sự, ngươi tiến triển như thế nào? Phạm Ly thì không nói nhảm, thiện tay một chiều, chính là một quả lớn chừng quả đấm cục đất biên cầu. Thủ cầu phiêu phủ ở ba người trước mặt, trái ngược với một quả rút nhỏ vô số lần tinh thần. Kim một thủy hỏa thổ. Thần nữ lại là mắt sáng như nước, tùy tiện xem thấu thổ cầu chân tướng. Phạm Ly đột nhiên tạo vật, đã năng lực sinh ra ngũ hành nguyên tố. Kia thổ cầu bên trong có xanh mầm nảy mầm, trong đất lại hàm kim thạch thủy khí, nơi trọng yếu càng có nhiệt năng ẩn nút, chính là kim một thủy hỏa thổ ngũ hành đều đủ. Phạm Ly vẻ mặt tươi cười, hơi có chút vẻ đắc ý, nhưng thần nữ mới mở miệng nói ra giống như hất xuống đầu một thùng nước lạnh. Ngươi chớ có đắc ý, ba người kia đã từng làm đến bước này, nhưng chung quy là dừng bước không tiến. Lưu ba người hắn vô dụng, ta liền đem bọn hắn trở thành vô tâm. Phạm Ly nghe được, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đứng đấy. Hắn cũng không muốn thì luân lạc tới tam thanh kết cục, bị thần nữ bóp đất dẻo cao su tựa như cải tạo thành một người khác. May mắn, thần nữ đúng Phạm Ly ôm lấy hy vọng, dưới mắt sẽ không đả thương hắn. Vô Tâm, thì nguyện thử một lần. Vô Tâm đột nhiên mở miệng nói, tạo hóa sáng sinh là vũ trụ mục tiêu cuối cùng. Tại quá khứ vô tận 5 tháng bên trong, nàng có vô số tác phẩm nhưng thật sự thành công, cũng chỉ có bản cổ cùng Phạm Ly hai kiện. Thần nữ không có triệt để nắm giữ cuối cùng tạo hóa chi thuật, mới hy vọng theo bản cổ cùng Phạm Ly trên người tìm kiếm cách. Về phần cái khác trong vũ trụ sinh linh, thần nữ lại không ôm bất cứ hy vọng nào. Ngươi, thần nữ mặt lộ không kiên nhẫn. Ngươi quên chính mình theo hầu. Ngươi chính là Tam Thanh chính là ngươi. Tam Thanh làm không được sự việc, ngươi lại như thế nào có thể làm đến? Cuối cùng, thần nữ đúng Vô Tâm lớn mật đề xuất làm ra đánh giá. Căn tính thấp kém, không biết mùi vị. Phạm Ly ở một bên nghe, suýt nữa không có kéo căng ở Tam Thanh là bực nào tồn tại. Nguyên sập tiệm cổ, là hồng hoang vạn linh gần như đỉnh điểm tồn tại, gần với hồng quân. Lại bị người nói thành căn tính thấp kém. Nhưng mà, lời này rốt cuộc theo vũ trụ nữ thần trong miệng nói ra. Theo tất cả vũ trụ vĩ độ, nói Tam Thanh cấp độ thấp một chút, kém chút ít, hình như cũng vô pháp phản bác. Chỉ là Vô Tâm quả thực đáng thương, rõ ràng đúng thần nữ nóng ruột nóng gan, nhưng căn bản không bị đối phương nhìn ở trong mắt. Đến đều đi hết, so như nô tỳ. Ta muốn nghỉ ngơi. Các ngươi đều an tĩnh chút ít, không thể quấy ta thanh tĩnh. Lạnh như băng bước xuống hai câu nói, thần nữ liền biến mất tại bản cố cung chỗ sâu. Phạm Ly hiểu rõ, dựa vào bản thân hiện tại năng lực, ra tay với thần nữ quả thực là vọng tưởng. Tâm hắn vô ác độc, cũng liền năng lực tại bản cổ cung bình yên tự xử. Chỉ là, Phạm Ly đúng thần nữ không có biện pháp, lại không có ý định buông tha Vô Tâm. Vô Tâm, chính mặt mũi tràn đầy thất lạc rũ cụp lấy đầu, ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất. Ngươi không phải là muốn đánh trống lui quân đi? Phạm Ly tiến đến Vô Tâm bên hai, nhỏ giọng hỏi. Ừm. Vô Tâm hề bài gật đầu. Thần nữ nói ta căn tính thấp kém, có thể, ta căn bản không thể nào biến thành bản cổ. Không trở thành bản cổ, liền không thể bị thần nữ coi trọng mấy phần. Vô Tâm hết rồi tiến thủ dũng khí, hiện tại chỉ cảm thấy nhân sinh vô vọng, tiền đồ một mảnh hắc ám. Này, Vô Tâm đạo huynh, lẽ nào ngươi cho rằng thần nữ thì toàn trí toàn năng, nói ra tất chúng? Chẳng lẽ không đúng sao? Vô Tâm mở miệng hỏi lại. Dĩ nhiên không phải. Phạm Ly chém đinh chặt sắt. Ngươi đừng quên, thần nữ mặc dù sáng tạo bản cổ, lại bị bản cổ siêu việt. Nàng không ngờ được bản cổ tiềm lực, dựa vào cái gì một lời đoạn ngươi tiền đồ? Không nói đến ngươi là có hay không có thể trở thành bản cổ, mọi thứ cũng muốn thử một lần. Nếu thất bại, ngươi chẳng qua hao phí chút ít thời gian công phu. Nhưng nếu thành công, ngươi cùng thần nữ coi như. Nếu bàn về mê hoặc lòng người thủ đoạn, Phạm Ly này đại gian thần có thể hạ bút thành văn. Thực tế, Vô Tâm đơn thuần, đúng thần nữ lại dị thường chấp nhất. Bị Phạm Ly dừng lại lắc lư, Vô Tâm kia cực giống bản cổ anh vị khuôn mặt, thậm chí hiện lên một tầng đỏ ửng, tựa uống mấy cân hoàng tửu tựa như. Ngươi nói đúng, ta nên thử một chút. Dù sao thất bại ta cũng có thể thứ bị thiệt hại cái gì đâu. Vô Tâm thật thà cười. Hắn có chút cảm kích, lại có chút chờ mong hỏi Phạm Ly, ngươi thực sự tin tưởng tư chất của ta cũng có thể thành tựu bản cổ? Phạm Ly ở trong lòng thở dài. Tam Thanh thánh nhân là bực nào tồn tại, chính mình chưa từng nhìn thấy thánh nhan, bọn hắn cũng đã trở thành này khờ ngu Vô Tâm. Thế sự vô thường, thực sự trầm trọng. Phạm Ly trong lòng thất lạc, mặt ngoài lại là một bộ cổ vũ bộ dáng. Vô Tâm, hồng hoang có câu tục ngữ, có chí ắt làm nên. Ta nhìn không thấu được ngươi tư chất, nhưng ta tin tưởng quyết tâm của ngươi. Ngươi chỉ cần dọc theo bản cổ đi qua đường đi tới, cuối cùng cũng có một thiên, nhất định có thể đuổi kịp cước bộ của hắn. Đến, ta lại truyền cho ngươi bản cổ cự thân thần thông. Chân thành, vĩnh viễn là tất sát kỹ. Phạm Ly giúp đỡ Vô Tâm, tuyệt đối chân thành. Chẳng qua, hắn vừa tình cảm chân thực hy vọng Vô Tâm càng lúc càng giống bản cổ, lại thâm trầm sử dụng hắn ảnh hưởng thần nữ. Bản cổ cung, bản cổ pho tượng, tương tự bản cổ Vô Tâm. Bất luận thắng bại, ân oán, yêu hận, bản cổ đã thật sâu khắc ở thần nữ trong lòng. Thần nữ tại Phạm Ly trước mặt là không có kẽ hở tồn tại, không có sơ hở, chế tạo sơ hở. Phạm Ly cách chính là đem Vô Tâm bồi dưỡng thành thần nữ sơ hở. Nếu không như thế, bỏ mặc thần nữ không ngừng không nghỉ sáng tạo sơn hải đại yêu, hồng hoang còn có thể kiên trì bao lâu? Thủ lâu tất thua, chỉ có thể lấy công làm thủ, thẳng tiến đến cuối.